Chương 103, Hoàng thất đại cản tràn ngập nguy cơ, Lâm Phong ra tay ngăn cơn sóng dữ. Từng đạo trận văn giống như mạng nhện, lập tức bùng nổ lấp lánh trên hoàng cung đại cản. Uy lực trận pháp đáng sợ quét ngang một vùng thiên địa này, một màn sáng trận pháp theo đó bay lên, va chạm ầm ầm với ngón tay khổng lồ kia. Oeng! Nương theo tiếng nổ vang chấn động toàn bộ hoàng thành đại cản, phong bạo đáng sợ trùng kích cũng bộc phát trên không hoàng cung. Sau khi Chu Sích hùng kích hoạt đại trận thủ hộ hoàng cung, ngón tay khổng lồ mà môn chủ Vô Ưu môn ấn xuống lại bị chấn nổ ngay tại chỗ. Trận pháp thủ hộ thánh giai. Nhìn thấy đại trận thủ hộ hoàng cung sáng lên phía dưới, môn chủ Vô Ưu môn chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu đổi lại là lao bất tử hoàng thất kia đến thúc dục, có lẽ còn có thể có một chút uy hiếp đối với bản tọa. Nhưng hiện tại dựa vào tu vi thông thiên cảnh của ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản mấy đại thánh vương liên thủ. Trong giọng nói lạnh lẽo đó, trong tay môn chủ Vô Ưu môn xuất hiện một thanh trường đao, đao ý kinh khủng lập tức quét ngang vùng thế giới này. Đồng loạt ra tay, phá trận pháp này. Ngay khoảnh khắc khi tiếng nói rơi xuống, trường đao trong tay môn chủ Vô Ưu môn vung lên, một luồng ma viêm đen kịt tràn ngập bầu trời, lại mang theo một loại đao mang Vô Ưu vong ngã ý cảnh khủng bố, chỉ một thoáng đã chém xuống đại trận thủ hộ hoàng cung. Ba cường giả thánh vương còn lại, sau khi nghe môn chủ Vô Ưu môn nói, vào thời khắc này cũng không nói nhảm thêm gì, tu vi trong phút chốc bộc phát đến cực hạn. Mặc dù bọn họ không có thánh binh gia trì, nhưng vừa ra tay đã là thần thông mạnh nhất. Vài đạo thần thông công kích hóa thành một dòng nước lũ, giống như tận thế phủ xuống đánh về phía đại trận. Lão tổ, Thánh Long, hoàng thất nguy rồi, mau xuất quan. Nhìn thấy mấy đại thánh vương của Vô Ưu môn đột nhiên nổi giận như chó điên, sắc mặt Chu Sích Hùng lập tức biến thành màu xanh. Chỉ có thể điên cuồng bộc phát tu vi trong lúc nói chuyện, cũng bắt đầu triệu hoán hai đại át chủ bài của hoàng thất đại càn. Dưới sự công kích toàn lực của tứ đại thánh vương, dù hắn có trận pháp thủ hộ hoàn thành, chỉ sợ cũng không kiên trì được mười mấy hơi thở ầm ầm. Trong tiếng gào thét cháy bỏng của Chu Sích Hùng, vài đạo thần thông hung hăng đánh lên trận pháp, nổ vang như kinh lôi chấn động hoàn thành. Màn sáng trận pháp do đại trận bảo vệ hoàng thành tạo thành, trong loại trùng kích này điên cuồng vặn vẹo giận đức. Toàn bộ hoàng cung đại càn đều đang điên cuồng run rẩy, đông đảo văn võ bá quan thần sắc vì đó kỳ biến. Môn chủ Vô Ưu môn này hiển nhiên là không để ý tới sống chết của bọn họ. Dưới sự liên thủ công kích của tứ đại thánh vương, một khi đại trận thủ hộ này bị cưỡng ép phá trừ, toàn bộ hoàng cung đại càn sẽ hóa thành phế tích. Mà trong lúc trùng kích, đám người bọn họ nhất định sẽ tử thương cực kỳ thảm trọng. Kẻ nào dám can đảm phạm hoàng thất đại càn ta? Ngay khi đông đảo người trong lòng hoảng sợ, đại trận lung lay sắp đổ. Nương theo một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang, một giọng nói giàn mua cũng quanh quẩn mở ra. Ngay sau đó, hai luồng khí tức kinh khủng từ sâu trong hoàng cung bộc phát, một người một rồng trong lúc mọi người ngẩng đầu phóng lên trời. Hoàng thất đại càn thái hoàng lão tổ Chu Bất Vi, đại càn thủ hộ thánh thú Tử Lôi Ma Long Giao. Mà khi một người một rồng này xuất hiện đại trận thủ hộ hoàng cung bởi vì không có sức lực tiếp tục, bị bốn đạo thần thông mạnh mẽ đánh nổ. Trong nháy mắt sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung trong hoàng cung. Toàn thân Tử Lôi Ma Long Giao tràn ngập sấm sét màu tím kinh khủng, một chiêu thần long vẫy đuôi liền đánh về phía bốn dòng lũ thần thông kia. Chu Bất Vi thì xuất hiện bên cạnh Chu Sích Hùng, đoạt lấy ngọc tỷ đại càn điên cuồng bộc phát tu vi. Trận pháp thủ hộ hoàng cung lập tức cho tàn lại cháy, đồng thời còn giống như đánh máu gà, bộc phát ra ánh sáng càng thêm rực rỡ. Sức mạnh trận pháp khủng bố, phối hợp với Tử Lôi Ma Long Giao, cùng nhau đánh về phía bốn đạo thần thông kia. Trên không trung hoàng cung lại lần nữa bộc phát ra tiếng nổ ngập trời, gió lốc kinh khủng trùng kích quét sạch toàn bộ hoàng cung đại càn. Cho dù có trận pháp bảo vệ, trong hoàng cung vẫn có không ít cung điện nổ tung tại chỗ, đông đảo cung nữ thị vệ của thái giám trong lúc trùng kích trực tiếp vẫn lạc. Sau khi Chu Sích Hùng phun ra một ngụm máu ngược, điên cuồng bộc phát tu vi bảo vệ Chu Nguyên Giao. Mà trong loại tình cảnh hỗn loạn này, nhìn thấy lao tổ hoàng thất và Tử Lôi Ma Long Giao xuất hiện, Lâm Bắc Thần trong đám người đột nhiên nổ bắn ra. Trong tay xuất hiện một vật hình cầu cổ quái, theo tu vi của hắn bạo phát kích hoạt nó, một luồng năng lượng khủng bố theo đó tràn ngập ra. Lao tổ cẩn thận. Ngay sau đó, khi Chu Sích Hùng nhận ra điểm không thích hợp, đang nhìn Chu Bất Vi nóng nảy gào rú, khóe miệng Lâm Bắc Thần lộ ra một nụ cười gằn, trong lúc tu vi bộc phát đã ném ra vật hình cầu. Ha ha ha, nếm thử uy lực của Huyền Âm Huyết Độc đi. Oeng. Trong tiếng cười điên cuồng của Lâm Bắc Thần, vật hình cầu kia sau khi tới gần Chu Bất Vi và Tử Lôi Ma Long Giao, khi một người một rồng vừa mới nhận ra được đã ầm ầm nổ tung. Trung kích đáng sợ có thể so với cường giả Thánh Vương ra tay, nương theo đó là một trận xương độc màu đỏ sẫm quỷ dị, chỉ một thoáng đã đánh lên trên người một rồng này. Vô Ưu môn chết tiệt, không ngờ các ngươi lại dùng độc. Cảm nhận được khói độc nhập thể, quanh thân truyền đến cảm giác thiêu đốt đáng sợ, tu vi bắt đầu trở nên suy yếu. Chu Bất Vi phun ra một ngụm máu ngược, vào thời khắc này nổi giận gào thét lên tiếng. Chu Sích Hùng sau khi thấy một màn như vậy, lúc này đã sớm phát lệnh khắp cả người, dường như đã nghĩ thông suốt tất cả những chuyện này. Thì ra Lâm Bắc Thần đương triệu tạo phản là vì muốn thăm dò hoàng thất đại càn. Sau đó phối hợp môn chủ Vô Ưu môn nội ứng ngoại hợp, ở thời khắc mấu chốt lao tổ cùng Thánh Long chém giết, ở sau lưng cho độc vật mấu chốt nhất công kích. Lao tổ và Thánh Long vốn không ở trạng thái đỉnh phong, khó có thể đối mặt với bốn thánh vương. Hiện tại còn bị độc vật ám toán, hoàng thất đại càn sắp xong đời rồi. Lao ra hỏa, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Nghe được tiếng giống giận dữ của Chu Bất Vi, môn chủ Vô Ưu môn chỉ cười lạnh một tiếng, tu vi lại bùng nổ đến cực hạn vào thời khắc này. Lao ra hỏa, ngươi sống quá lâu, hay là để bản tọa cho ngươi lên đường đi. Giọng nói vang vọng ánh đao khủng bố lại lần nữa vắt ngang mảnh thiên địa này, ngay cả mấy vị thánh vương khác cũng cùng nhau đánh về phía trận pháp. Loại thế công điên cuồng này hoàn toàn là muốn chém tận giết tuyệt, không cho Chu Bất Vi và Tử Lôi Ma Long Giao có cơ hội thở dốc. Dưới loại công kích kinh khủng này, Chu Bất Vi và Tử Lôi Ma Long Giao liên tục bại lui, trận pháp thủ hộ hoàng cung cũng lại lung lay sắp đổ. Tâm tình tuyệt vọng lập tức bao phủ trên người đám người Chu Sích Hùng. Lâm Phong tiểu hữu, hoàng thất đại càn tràn ngập nguy cơ, mong tiểu hữu ra tay giúp đỡ. Trong lòng hắn ta cảm thấy cho tàn và tuyệt vọng. Lúc này Chu Sích Hùng mới giống như nhớ tới cái gì, quay người nhìn Lâm Phong cách đó không xa hét lớn. Tên này đã nói rồi, có nắm chắc giúp hoàng thất đại càn vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy không biết đối phương rốt cuộc có lực lượng gì, nhưng lúc này Lâm Phong chính là hy vọng của Hoàng thất đại càn. Ai, quả nhiên vẫn phải để ta ra tay mới được. Nghe thấy Chu Xích Hùng sốt ruột xin giúp đỡ, lúc này Lâm Phong không nhịn được thở dài một tiếng. Sau đó hai tay mở ra, thân hình lơ lửng bay lên. Một luồng khí trường cường đại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, vào thời khắc này cũng điên cuồng bao phủ một vùng thiên địa này. Môn chủ Vô Ưu Môn đúng không? Con người của ta không thích chế tạo giết chóc, nhưng Hoàng thất đại càn trung quy vẫn là minh hữu của ta. Nếu ngươi thức thời một chút rồi rời đi, mấy người các ngươi có lẽ còn có sinh cơ. Nếu như ngươi cố ý muốn chết, vậy ngươi đừng trách ta. Giọng nói lạnh như băng mang theo một loại tự tin mãnh liệt, quanh quẩn ở sau thiên địa khiến chiến trường đột nhiên ngừng lại. Một tên tiểu quỷ pháp tướng cảnh, nhìn thấy Lâm Phong lơ lửng bay lên, ánh mắt môn chủ Vô Ưu Môn ngưng tụ, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Tu vi trẻ tuổi như vậy đã đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ gia hỏa này là yêu nghiệt của một thế lực lớn nào đó? Hừ, một tên gà yếu pháp tướng cảnh cũng dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Mà ngay khi ý niệm môn chủ Vô Ưu Môn chuyển động, trong ba vị cường giả thánh vương kia, một vị trung niên mập mạp hừ lạnh một tiếng, tu vi bạo phát đánh ra một trường về phía Lâm Phong. Chương 104, nơi này thật náo nhiệt, xem ra bản thiếu chủ tới rất đúng lúc. Không tốt. Nhìn thấy trưởng lão môn hạ đột nhiên bạo khởi ra tay, sắc mặt môn chủ Vô Ưu Môn cũng đột nhiên biến đổi. Một ý niệm bất an trong đầu nổ tung, nhưng không đợi hắn gào thét lên tiếng, bàn tay to do nam tử trung niên ngưng tụ đã vỗ tới Lâm Phong. Ha ha, nếu các ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy thì đi chết hết đi. Nhìn thấy vị trưởng lão Vô Ưu Môn kia ra tay với hắn, vẻ mặt Lâm Phong lập tức trở nên vô cùng băng hàn, từng đạo lôi hồ trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Theo trong tay hắn hiện ra ma phương lôi ngục, một đạo lôi đỉnh chỉ một thoáng đánh về phía bàn tay khổng lồ. Ngay khi tiếng nổ vang chấn động thiên địa, bàn tay khổng lồ kia bị nổ tung ngay tại chỗ. Một loại uy áp khủng bố khó có thể hình dung, trong khoảnh khắc đã bao phủ thiên địa. Đây là Đế Uy. Cảm nhận được loại uy áp khủng bố có tính áp đảo này, trên mặt môn chủ Vô Ưu Môn lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt trực tiếp tập trung vào ma phương lôi ngục. Đó là một đế binh. Không ngờ tiểu tử này lại có một đế binh. Sau khi lời nói khó có thể tin quanh quẩn trong thiên địa, khiến mấy vị thánh vương khác đều sinh lòng hoảng sợ. Một vị tiểu bối pháp tướng cảnh, vậy mà có thể lấy đế binh ra. Gia hỏa này, hoặc là có bối cảnh khủng bố, hoặc là có khí vận người tiên. Toàn lực ra tay, chém giết người này, cướp đoạt đế binh trên tay hắn. Hoảng sợ trong lòng còn chưa kéo dài được một hồi, vào lúc này môn chủ Vô Ưu Môn lớn tiếng quát. Tu vi của hắn bạo phát bỏ qua thời cơ tốt chém giết Chu Bất Vi, ngược lại vẻ mặt điên cuồng vành sát về phía Lâm Phong. Nếu đã kết thù kết toán với người này, hôm nay nhất định phải chém giết hắn. Nếu không Vô Ưu Môn sẽ gặp đại nạn. Ha ha ha, muốn giết ta cướp đoạt đế binh, chỉ mấy người các ngươi cũng xứng sao? Nghe được lời của môn chủ Vô Ưu Môn, lúc này Lâm Phong cười như điên thành tiếng, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp rơi vào trên đầu tử lôi ma long dao. Những nơi có thể đạt tới đều sẽ bị hủy diệt. Nếu các ngươi đều không biết sống chết, vậy thử lực lượng lôi đỉnh này đi. Giọng nói vang vọng. Trong tay Lâm Phong kết ra một thần quyết, mở ma phương lôi ngục ra một chút. Một luồng lực lượng lôi đỉnh kinh khủng như núi lửa phun trào ra, sau đó tràn vào trong cơ thể tử lôi ma long dao. Trong chớp mắt, trên không trung hoàng cung đại càn phong vân biến ảo, từng tiếng sấm sét không ngừng chấn động thiên địa. Tử lôi ma long dao vốn chúng độc suy yếu, sau khi nhận được một luồng lực lượng lôi đỉnh này rót vào, vậy mà phát ra một hồi long ngâm kinh thiên động địa. Một luồng long uy vô cùng đáng sợ, vào thời khắc này cũng quét ngang ra. Sau một khắc, ngay khi môn chủ Vô Ưu Môn tới gần, tử lôi ma long dao phun ra một ngụm long tức hóa thành một cột sáng lôi đỉnh, mang theo một luồng khí tức hủy diệt, lúc này đánh về phía môn chủ Vô Ưu Môn. Đây là tình huống gì vậy? Cảm nhận được đạo cột sáng lôi đỉnh trước mắt khủng bố, môn chủ Vô Ưu Môn điên cuồng bộc phát tu vi trong kinh hãi. Một đạo đao mang ầm ầm chém về phía cột sáng lôi đỉnh. Nương theo tiếng nổ vang, bầu trời hoàng cung đại càn nổ tung, phong bạo mang tính hủy diệt lần nữa quét sạch. Môn chủ Vô Ưu Môn và ba thánh vương khác bị luồng long tức này đánh bay ra ngoài, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy một đầu tử lôi ma long dao trước mắt, dưới lực lượng ma phương lôi ngục gia trì, chiến lực vậy mà tăng vọt tới thánh vương cảnh đỉnh phong. Môn chủ Vô Ưu Môn không cam lòng giống giận. Hắn thật vất vả mới bày ra được hết thảy, mượn nhờ trong tay Lâm Bắc thần ứng ngoại hợp để Chu Bất Vi và tử lôi ma long dao song song chúng độc, mắt thấy chỉ cần hoàn thành thu hoạch cuối cùng là được. Nhưng hiện tại theo Lâm Phong ra tay, cục diện toàn bộ chiến trường phát sinh nguy chuyện. Chuyện này đã khiến hắn ta tức giận đến vỡ mật. Thế gian này không thiếu người có thể sáng tạo kỳ tích, mà Lâm Phong ta vừa lúc chính là một trong vô số người. Cho nên, đưa các ngươi xuống địa ngục để sám hối đi. Lâm Phong đứng trên đầu tử lôi ma long dao, cầm khối rủ bị lôi ngục trong tay như lôi thần giáng thế. Theo tiếng nói lạnh như băng quanh quẩn ra, trong tay hắn lại lần nữa bấm ra một đạo ấn quyết. Lại là một luồng lôi đình lực chui vào trong cơ thể tử lôi ma long dao, khiến trong đôi mắt tử lôi ma long dao đều nở rộ địa quang. Giết bọn chúng. Sau một khắc, dưới sự hiệp trợ của Lâm Phong, tử lôi ma long dao mang theo lửa giận ngập trời, như là diệt thế lôi long giết về phía đám người môn chủ Vô Ưu Môn. Sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng sụp đổ hư không, Lâm Phong giống như long kỵ sĩ không ai bị nổi, đây là ma phương lôi ngục đáng sợ. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể phóng thích lực lượng lôi ngục ma phương, tiến hành ra chỉ đối với sinh linh lôi thuộc tính, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng khủng bố. Đương nhiên, loại tăng lên chiến lực này sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể, hơi không cẩn thận sẽ trọng thương đến kinh mạch đan điền, thương tới bản thân. Nhưng tử lôi ma long dao là long thú thánh giai, thân thể có thể nói là có thể so với một số thánh binh. Chỉ cần Lâm Phong không bật hết hỏa lực, loại gia chỉ này vẫn có thể chịu đựng được. Rút lui. Cảm nhận được cảm giác gáp bách khủng bố trên người tử lôi ma long dao, môn chủ Vô Ưu Môn trong biến sắc lớn tiếng gào thét. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, lập tức buộc phát tu vi bỏ chạy. Mà ba vị cường giả thánh vương khác thì phân tâm trong kinh hãi, lúc này rút lui ngược lại là chậm một bước. Gần như ngay khi bọn họ muốn quay người rút lui, Tử Lôi Ma Long Giao đã xuất hiện trước người bọn họ, đuôi rồng ngưng tụ lực lượng lôi đỉnh mang tính hủy diệt, giống như năm roi điện chớp liên tục vung tới. Nhìn thấy thần thông công kích khủng bố như thế, ba vị thánh vương này chỉ có thể liên thủ đối kháng. Nhưng trước mặt Tử Lôi Ma Long Giao có đế binh cực đạo gia trì, thần thông ba người liên thủ bộc phát lại bị cưỡng ép nổ tung. Tam đại trưởng lão Vô Ưu Môn, dưới loại oanh kích này máu tươi cuồn cuộn, thân hình như đạn pháo rơi vào hoàng cung đại càn. Cũng trong nháy mắt này, Chu Bất Vi ở bên cạnh nhận được hơi thở dốc, trong lúc tu vi bộc phát điên cuồng thúc dục trận pháp thủ hộ. Từng đạo trận pháp công kích điên cuồng rơi xuống, trấn áp về phía ba vị thánh vương kia. Còn một người nữa, đừng để hắn chạy. Nhìn thấy thân hình môn chủ Vô Ưu Môn lướt về phía trời cao, Chu Sích hùng giọng nói có chút lo lắng hô lớn. Thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Lúc này Tử Lôi Ma Long Giao có được thực lực chém giết những người này, biện pháp tốt nhất là đuổi tận giết tuyệt những người này. Sau khi nghe được tiếng hô to của Chu Sích Hùng, Tử Lôi Ma Long Giao lập tức ngầm hiểu, gào thét một tiếng xông về phía không trung, đuổi giết về phía môn chủ Vô Ưu Môn. Hoàng thất đại càn, chuyện hôm nay Vô Ưu Môn ta sẽ không quên. Nhìn thấy Tử Lôi Ma Long Giao phía sau đuổi giết đến, môn chủ Vô Ưu Môn ném lại một câu ngoan thoại, thân hình như điện quang phóng về phía xa. Tốc độ kinh người như thế, dù hiện tại thực lực của Tử Lôi Ma Long Giao đã được tăng phúc, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Giống. Nhưng cũng trong thời khắc này, ở trước phương hướng môn chủ Vô Ưu Môn chạy trốn, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một đám mây đen từ xa đến gần không ngừng phóng đại, khi ánh mắt mọi người nhìn qua, Cửu Đại Hắc Long kéo một cỗ xe liên hành cùng, chỉ một thoáng cũng xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Long uy kinh khủng giống như thủy triều cuốn sạch mà ra, một giọng nói có vẻ hơi kinh ngạc cũng quanh quẩn ra. Nơi này thật náo nhiệt, xem ra bản thiếu chủ tới rất đúng lúc. Chương 105, ngươi sai rồi. Thật ra, nó chân chính sợ hãi chính là bản thiếu chủ. Cửu Long kéo xe, một chiếc xe kéo hành cung thật khí phái, người này là thiếu chủ thế lực phương nào? Nghe được một đạo giọng nói đùa cợt quanh quẩn trong thiên địa, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thanh niên trên xa khuyết hành cung. Trong đầu Chu Sích Hùng và đám người Chu Bất Vi đều toát ra nghi vấn. Cố Trường Phong, sao ngươi lại ở chỗ này? Mà Lâm Phong đứng trên Tử Lôi Ma Giao, sau khi nhìn thấy vị nam tử áo đen này, giống như giữa ba ngày thấy quỷ, giọng nói có chút bén nhọn lớn tiếng hí. Nơi này là khu vực phía tây nam của Đông Huyền Cảnh, cách vùng đất hỗn loạn vô cùng xa xôi. Hắn đi đường cũng gần 10 ngày mới từ vùng đất hỗn loạn đi tới nơi này. Nhưng vì sao Cố Trường Phong lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ tên này biết hắn sẽ đến Hoàng thất đại càn, không tiếc truy sát từ vùng đất hỗn loạn đến nơi này. Cái gì? Hắn chính là Cố Trường Phong, một thiếu thành chủ cấp lấy khí vận thánh long của Thiên Tội Thành mà sinh ra. Nghe được tiếng gào thét bén nhọn của Lâm Phong, sắc mặt đám người Chu Sích Hùng và Chu Nguyên Giao bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía Cố Trường Phong. Trong đầu lập tức toát ra vô số nghi hoặc, đó chính là vì sao thiếu chủ Thiên Tội Thành lại có xe kéo hành cung phong cách như vậy? Chẳng lẽ người này vì thiên tư yêu nghiệt mà đã bái nhập vào một thế lực lớn nào đó? Còn nữa, vì sao đối phương lại xuất hiện ở Hoàng cung đại càn? Mục đích chuyến này không phải vì xông tới Hoàng thất đại càn sao? Nếu như người này muốn hủy diệt Hoàng thất đại càn, Hoàng thất đại càn có cơ hội đánh bại hắn không? Theo đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu, sắc mặt Chu Sích Hùng và Chu Nguyên Giao trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì trong cảm giác của bọn họ, trên Cửu Long Đế Hoàng Liễn vậy mà có mấy đạo khí tức của cường giả thánh vương. Là ngươi? Sau khi nghe được tiếng quỷ kêu của Lâm Phong, ánh mắt Cố Trường Phong quét qua. Khi nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện trong Hoàng cung đại càn, trên mặt hắn ta cũng lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Bản thiếu chủ cũng không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại gặp phải tên suy tử ngươi. Sao vậy? Thai họa cho Thiên Tội Thành Chu gia còn chưa đủ, ngươi dự định chạy tới thai họa Hoàng thất đại càn. Trong lúc nói chuyện, tất cả thuộc tính tin tức của Lâm Phong cũng theo đó bại lộ trước mắt hắn. Khí vận chi tử, Lâm Phong. Thể chất, Lôi Ngục Thánh Thể, Thiên Tâm Thánh Hồn, Lôi Đế Huyết Mạch. Tu vi, Pháp Tướng Cảnh Sơ Kỳ. Công pháp, Tinh Thông Lôi Ngục Thánh Đế Kinh. Thần thông, Ngũ Lôi Chấn Cổ Tinh Thông, Tam Thiên Lôi Động Tinh Thông, Lôi Ngục Đoạn Cương Tinh Thông. Điểm khí vận, 8000, màu vàng. Nội tình, trên tay nắm giữ một khối Thánh Giai Lôi Hỏa Huyền Ngọc, sau khi kích hoạt có thể bộc phát ra một kích Thánh Vương đỉnh phong. Ngoài ra, còn nắm trong tay một thanh Thiên Lôi Tam Xoa Kích, chính là đế binh mà Lôi Ngục Đại Đế đã từng sử dụng. Mặc dù thanh đế binh này đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng có thể bộc phát ra một lần đế uy cuối cùng. Ngoài ra, trên tay còn nắm giữ một đế binh cực đạo, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc của Lôi Ngục Đại Đế. Nếu phóng thích toàn diện ra ngoài lấy bản thân làm vật dẫn, có thể bộc phát ra lực lượng đế tôn vượt qua Thánh Vương. Nhưng cái giá phải trả là đế binh cực đạo sẽ rơi vào ngủ say một đoạn thời gian, tu vi căn cơ của bản thân cũng sẽ gặp phản vệ nghiêm trọng. Cuối cùng, trong tay còn nắm giữ một tấm truyền tống phù vạn dặm, một khi kích hoạt có thể tự mình truyền tống ra ngoài vạn dặm, tên này cũng đã trưởng thành không ít. Nhìn thuộc tính tin tức hiện tại của Lâm Phong, khóe miệng Cố Trường Phong nhấc lên một vòng cung. Mục đích hắn đến Hoàng cung đại càn lần này là gì? Chính là muốn nhìn xem có thể thu hoạch khí vận chi tử hay không, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được tên Lâm Phong này, đây là niềm vui bất ngờ. Cố Trường Phong, ngươi đừng đắc ý. Lần trước ta chỉ sơ suất, nhưng lần này ngươi tuyệt đối phải chết. Nghe Cố Trường Phong nhắc tới chuyện trước đó, Lâm Phong giống như bị chọc vào chỗ đau, tiếng nói lạnh lẽo dị thường, quát to, thần sắc cũng biến thành thập phần dữ tợn. Ngay sau đó, trong tay Lâm Phong bấm ra một đạo ấn quyết, lực lượng lôi đình mênh mông lại lần nữa từ trong ma phương lôi ngục tuôn ra, giống như nước lũ chui vào trong cơ thể Tử Lôi Ma Long Giao. Giết hắn! Sau khi thúc giục ma phương lôi ngục tiến hành ra chỉ đối với Tử Lôi Ma Long Giao, Lâm Phong hạ lệnh bằng giọng băng hàn. Nhưng lần này, Tử Lôi Ma Long Giao không gào thét xông lên, ngược lại ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Cố Trường Phong, như thể nó đang nhìn thấy một loại khủng bố nào đó. Thân thể cao lớn trực tiếp cứng ngắc trong hư không, càng không để ý tới mệnh lệnh của Lâm Phong. Mà ở giữa hai người, môn chủ Vô Ưu Môn nhìn thấy hai bên dường như là cựu địch, vào thời khắc này cũng không có bất kỳ tiếng lộ nào, ngược lại thu liễm khí tức như người trong suốt. thân hình vội vàng tiếp tục rút lui khỏi một bên. Hồ Văn Sinh, đã lâu không gặp, ngươi đang vội vã muốn đi đầu thai sao? Khi thân hình môn chủ Vô Ưu Môn phóng tới phương xa, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng đột nhiên quanh quẩn mà mở ra. Thủy Tiên Nhu trực tiếp cất bước ra từ trên lầu các của Cựu Long Đế Hoàng Tuyển, thân hình như quỷ mị xuất hiện phía trước môn chủ Vô Ưu Môn. Thủy Tiên Nhu, vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Nhìn thấy bóng người xuất hiện trước mắt, môn chủ Vô Ưu Môn vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Hiển nhiên đã nhận ra đây là do mấy chục năm trước trọng thương, bị mấy đại cường giả Thánh Vương Vô Ưu Môn bọn họ liên thủ truy sát người tự bạo thân thể. A, mấy tên xuất sinh các ngươi còn chưa chết, sao bản tọa có thể đi trước một bước được? Thủy Thiên Nhu sau khi cười lạnh một tiếng, tu vi Thánh Vương cảnh viên mãn lập tức bùng nổ đến cực hạn. Băng Diễm Lưu Viêm lập tức quét ngang hư không, cả người mang theo sát ý kinh khủng, chấn sát về phía môn chủ Vô Ưu Môn. Đối với ân oán giữa Thủy Thiên Nhu và Hồ Vạn Sinh, Cố Trường Phong liếc nhìn sau đó không để ý tới, chỉ đặt ánh mắt nghiễm mai lên người Lâm Phong. Muốn giết bản thiếu chủ, đáng tiếc giao của ngươi, còn không có cái gan này. Nhìn vẻ mặt nổi giận của Lâm Phong, giọng nói của Cố Trường Phong có chút trêu tức. Tòa giá của hắn là Cựu Đại Hắc Long, tồn tại thuần huyết trong Long tộc, đối với một số Long thú huyết thống không thuần khiết, trời sinh đã có một loại cảm giác gáp bách huyết mạch. Húng chi trên người hắn ta còn có huyết mạch tổ Long, một loại áp chế bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch này, đối với tất cả Long tộc đều là chí mạng. Đáng chết, ngươi đang sợ cái gì? Cho dù ngươi không phải Long tộc thuần huyết, nhưng lại là một Long thú Thánh Vương cảnh, ngươi sợ mấy đầu Hắc Long này làm gì? Nhìn thấy Tử Lôi Ma Long Giao giống như bị dọa sợ, cứng ngắc trong hư không chậm chạp không dám triển khai công kích, Lâm Phong đứng trên đầu Giao Long vẻ mặt nổi trận lôi đình. Một tôn Long thú Thánh Vương cảnh thuộc tính lôi, nếu phối hợp với đế binh của hắn gia trì, có thể phát huy ra chiến lực, sẽ tiếp cận vô hạn với đế tôn cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là một con rồng công cụ cực kỳ tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, một đầu Long thú thực lực đạt tới Thánh Vương cảnh hậu kỳ, vậy mà lại sợ cựu đầu Niết Bàn cảnh Hắc Long. Thật là ném đi mặt mũi của Thánh Vương thú. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng gia hỏa này đang sợ hãi tọa giá của bản thiếu chủ sao? Ngay khi Lâm Phong gầm lên, Cố Trường Phong cất bước đi ra khỏi Cựu Long Đế Hoàng Liễn, thân hình xuất hiện trên đầu một con Hắc Long, trong đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Lâm Phong, giọng nói có chút ý vị thâm trường. Ngươi sai rồi. Thật ra, thứ nó sợ hãi chân chính là bản thiếu chủ. Nói xong, ánh mắt Cố Trường Phong chuyển hướng sang Tử Lôi Ma Long Giao, tổ Long huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó mãnh liệt bộc phát. Cút xuống dưới. Theo ba chữ này như sấm sét nổ vang, vào lúc này Cựu Đại Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ uy lực tổ Long huyết mạch kinh khủng, giống như trời sụp lật tút xuống. Chương 106, trên đế tôn cảnh đổi một lần. Đến, ngươi đổi hắn nhìn một chút. Oen. Cảm nhận được uy áp huyết mạch tổ Long này, trong đầu Tử Lôi Ma Long Giao nổ vàng một hồi. Trong lúc hoảng hốt, dường như nó nhìn thấy một hư ảnh tổ Long khổng lồ không nhìn thấy bờ, giống như chúa tể thiên địa, lơ lửng ở phía trước lạnh như băng nhìn chăm chú vào nó. Sợ hãi, nhỏ bé, kính nể đủ loại cảm xúc nổ tung trong lòng Tử Lôi Ma Long Giao, khiến cho con ngươi của Long thú Thánh Vương cảnh có rút kịch liệt. Sau một khắc, càng giống như con chó con gào thét một hồi, đầu lắc lư trực tiếp quăng Lâm Phong ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tử Lôi Ma Long Giao rơi xuống ngay tại chỗ trong hoàng cung đại càn, thân thể cao lớn rơi xuống đất run lẩy bẩy. Chỉ một câu nói đã dọa cho Thánh Long co quắp trên mặt đất. Sao có thể như vậy được? Sau khi nhìn thấy cảnh tượng không hợp thói thường trước mắt như vậy, bất kể là Chu Xích Hùng hay là Chu Nguyên Giao, hoặc là Lao Tổ Hoàng Thất Đại Cản Chu Bất Vi, vào thời khắc này, tất cả đều giống như thấy quỷ, trên mặt tràn đầy kinh hãi và thần sắc khó có thể tin đối với con Long thú thủ hộ này. Bọn họ đều biết rõ đối phương là Khai Quốc Lao Tổ làm bạn với Hoàng Thất Đại Cản, một đường từ nhỏ yếu chém giết đến cấp độ Thánh Vương cảnh, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại khủng bố. Cho dù cho tới bây giờ hắn ta chưa từng sợ hãi khi đối mặt với tử vong, nhưng hiện tại hắn ta lại bị một thanh niên dọa đến tê liệt. Một màn này quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Không có khả năng. Sao ngươi có thể làm được? Lâm Phong ổn định thân hình giữa không trung, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Trường Phong. Một cảm giác bất an và sỉ nhục mãnh liệt cũng điên cuồng nổ tung trong lòng hắn. Vốn tưởng rằng có thể mượn dùng Tử Lôi Ma Long Giao đại sát tứ phương, ở trước mặt Hoàng Thất Đại Cản thể hiện nội tình một phen hẳn hoi. Không nghĩ tới mới trang bước một nửa, tất cả những thứ này đã bị Cố Trường Phong phá hủy. Ha ha, theo một ý nghĩa nào đó, bản thiếu chủ có thể nói là lao tổ của chân long nhất tộc. Con giao long này tuy rằng đã đạt đến Thánh Vương cảnh, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu giới hạn trong huyết mạch Long tộc, sao nó có gan dám ngỗ nghịch lão tổ Long tộc? Sau khi nghe được lời nói kinh hãi của Lâm Phong, Cố Trường Phong chỉ nhàn nhạt cười lạnh nói: "Nếu như là Long tộc thuần huyết cấp độ Thánh Vương cảnh, đối mặt với áp chế của huyết mạch tổ Long hắn, có lẽ còn có khả năng phản kháng. Nhưng đối với Long thú huyết thống không thuần khiết, trừ phi đối phương đạt đến cấp độ đế giai, nếu không sẽ rất khó chống lại loại áp chế huyết mạch này. Một khi tu vi của hắn đạt tới Thánh Vương cảnh, tất cả Long tộc trong thiên hạ, sau khi nhìn thấy hắn đều phải quỳ xuống. Đây là sự bá đạo của huyết mạch tổ Long." Một ý niệm có thể áp chế tất cả yêu thú long huyết, một ý niệm có thể tăng phúc tất cả yêu thú long huyết. Cố Trường Phong ngươi đánh giám. Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân tộc bình thường mà thôi, sao có thể là lao tổ long tộc? Nghe được hai câu này của Cố Trường Phong, Lâm Phong nổi giận nói với vẻ mặt không tin. Chắc chắn tên này sử dụng thủ đoạn công kích linh hồn hèn hạ nào đó mới khiến Tử Lôi Ma Giao xuất hiện phản ứng kích thích khác thường như vậy. Dù sao bình thường thân thể yêu thú tương đối cường đại, nhưng thú hồn tương đối sẽ tương đối mỏng yếu một chút. Chắc chắn Cố Trường Phong đã lợi dụng điểm này, mới có thể khiến Tử Lôi Ma Long Giao không đánh mà khiếp. Sau khi suy nghĩ thông suốt tất cả, Lâm Phong nắm Ma Phương Lôi Ngục trong tay, quanh quẩn từng đạo lôi hổ quanh người, cả người giống như lôi thần, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Cố Trường Phong, trên người càng bộc phát ra một trận sát ý. Cố Trường Phong, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn quỷ mị hèn hạ gì, đứng trước mặt lực lượng lôi đỉnh cũng không thể che giấu được. Hơn nửa tháng trước, ta nhất thời sơ suất bại dưới tay ngươi ở Thiên Tội Thành, nhưng hiện nay ngươi đã không còn may mắn như vậy nữa. Nhớ tới đoạn sỉ nhục trước đó, đôi mắt Lâm Phong trở nên có chút đỏ đậm. Thời gian cách hơn nửa tháng, hắn không chỉ đột phá tu vi đến pháp tướng cảnh, còn nắm trong tay truyền thừa đại đế hoàn chỉnh, cuối cùng cơ hội báo thù rửa hận cũng tới. Sát bút. Nghe được lời nói hùng hồn của Lâm Phong, Cố Trường Phong chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ấn một cái vào hư không. Cửu Long, Phong Thiên, giống. Gần như sau khi mấy chữ này rơi xuống, chín đại hắc long ở trong hư không gào thét lên. Từng đường vân hư không giống như mạng nhện, lúc này phong tỏa tất cả không gian trên hoàng cung đại càn. Dưới sự phong tỏa của Cửu Long Đế Hoàng Liễn, không sợ Lâm Phong vận dụng truyền tống trận phù, một cái không chú ý đã chạy trốn ra ngoài và dặm. Cố Trường Phong, ngươi dám miệt thị ta? Nghe được Cố Trường Phong nhàn nhạt mắng hắn một câu ngu ngốc, còn trở tay phong tỏa hư không, tựa hồ nghĩ đến lão ông bắt ba ba. Loại thoạt nhìn hoàn toàn ăn chắc bộ dáng này của hắn lập tức khiến Lâm Phong cảm giác được sù lông. Lâm Phong ta mới 19 tuổi đã đột phá đến pháp tướng cảnh sơ kỳ, ở trong hoang cổ đại thế giới là yêu nghiệt vạn năm khó gặp. Nếu ta triển khai toàn bộ chiến lực, ta vô địch dưới đế tôn cảnh, trên đế tôn cảnh một đối một. Ngươi có tư cách gì miệt thị ta? Lời nói lạnh lẽo nương theo một loại khí thế vô địch, khiến lúc này Lâm Phong giống như là yêu nghiệt vạn cổ. Bất kỳ thiên kiêu nào nhìn thấy hắn ta cũng phải bị hắn ta đè đầu. Ha ha ha, ngươi muốn làm bản thiếu chủ chết cười, kế thừa chiếc Cửu Long Đế Hoàng Liễn này sao? Nghe được lời nói tự cảm thấy hài lòng của Lâm Phong, dù tâm tính Cố Trường Phong lạnh nhạt, lúc này cũng bị Lâm Phong chọc cười. Hắn ta cười lạnh nhìn Lâm Phong không ai bị nổi, khí tức tu vi ầm ầm bộc phát vào thời khắc này. Ngươi mới 19 tuổi đã đạt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ, chính là yêu nghiệt vạn năm khó gặp, vậy thiếu chủ kia mới 17 tuổi đã đạt tới niết bàn cảnh trung kỳ thì tính là gì? Yêu nghiệt thiên kiêu cường đại nhất trong hàng tỷ năm qua của hoàng cổ đại thế giới. Oanh! Cảm nhận được khí tức tu vi của Cố Trường Phong, không chút kiêng kỵ quét ngang giữa thiên địa. Lâm Phong và Chu Sích Hùng trả lại đám người Chu Nguyên Dao. Trong đầu như có tiếng nổ vang, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn chằm chằm Cố Trường Phong. Mỗi một người giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nhất thế gian này. Mới 17 tuổi đã đột phá tới niết bàn, thành tựu như tuổi này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Nếu như lúc này nhất định phải dùng một từ để hình dung tâm tình của bọn họ, vậy chỉ có thể là con mẹ nó. Không, không có khả năng. Hơn nửa tháng trước ngươi còn chỉ là động thiên cảnh viên mãn, cách nửa tháng sau có thể đột phá đến niết bàn cảnh. Con ngươi co rút kịch liệt, tiếng quát sắc bén của Lâm Phong. Từ động thiên cảnh đến niết bàn, ở giữa còn cách pháp tướng cảnh. Hơn nửa tháng sau có thể có thiên kiêu đột phá hai cảnh giới. Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn Cố Trường Phong đã sử dụng một thủ đoạn nào đó, mô phỏng ra khí tức tu vi niết bàn cảnh mà thôi. Trong lòng vạn lần không tin, Lâm Phong chỉ có thể lừa dối chính mình như vậy. Nhưng tư thái lạnh nhạt của Cố Trường Phong còn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng hắn. Tất cả đều cho thấy đối phương thật sự có tu vi như thế. Đinh. Ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Lâm Phong, chúc mừng ký chủ thu được 40.000 điểm phản phái, cũng nhận được thưởng thêm Lý Hỏa Tử Vân Tiên. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Trong lúc Lâm Phong đang giống to, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên. Sau khi Cố Trường Phong nghe được nhắc nhở này, cũng không vội vã kiểm tra phần thưởng của hệ thống, mà là vẻ mặt trêu tức nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hết ngồi đáy giếng chính là hết ngồi đáy giếng. Cho dù ngươi có được một chút cơ duyên tạo hóa, cũng có thể khiến con cóc như ngươi nhảy nhót hai lần. Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được sự thật ánh mắt ngươi thiệt cận. Nói xong, khi sắc mặt Lâm Phong tức giận đến xanh mét, muốn giống giận nói cái gì đó. Cố Trường Phong dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên cười có chút nghiền ngẫm. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì mà đế tôn cảnh ngươi vô địch, trên đế tôn cảnh một đổi một đúng không? Đến đến đến, vừa lúc bản thiếu chủ mới vừa thu một đế tôn nô bộc, ngươi đổi hắn cho bản thiếu chủ mở mang tầm mắt. Sau khi câu nói cuối cùng rơi xuống, Cố Trường Phong đưa tay búng tay một cái. Hồn Thiên Sầu cũng quỷ dị hiện lên ở phía trước, vào lúc này khuôn mặt không nhịn được run rẩy một chút đối phó với một tên tiểu quỷ pháp tướng cảnh, vậy mà xuất động một đế tôn như hắn. Chủ nhân thật tàn nhẫn với gia hỏa này, chương 107, Tí Hưu, tiểu A Nhi lại còn có thể biến thân, bản đế nhìn có chút hưng phấn. Đế, nô bộc đế tôn cảnh. Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, còn có thấy được Hồn Thiên Sầu đám người Lâm Phong và Chu Xích Hùng toàn thân lạnh lẽo một hồi, cả người như rơi vào vực sâu và trượng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Hồn Thiên Sầu, một loại cảm giác nguy cơ sinh tử khó có thể nói rõ, cũng điên cuồng nổ tung trong lòng bọn họ. Không, không có khả năng. Sao ngươi có thể có nô bộc của đế tôn, cường giả như vậy sao có thể cam nguyện làm nô bộc? Nhất định ngươi đang ăn nói bừa bãi, ở chỗ này cố lộng huyền hư mà thôi. Trong lòng cảm thấy khó có thể tin được, Lâm Phong điên cuồng giống to. Cường giả đế tôn cảnh đó chính là cường giả đỉnh cao được thái cổ đại thế giới công nhận, mỗi một người đều đủ để trở thành nội tình của một phương thế lực. Thậm chí ở bên trong Đông Huyền cảnh cũng là tồn tại khủng bố như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Loại cường giả cấp bậc này, sao có thể cam nguyện làm nô lệ? Đây nhất định là giả. Thương, ngươi đây là đang nghi ngờ bản đế không phải một cường giả đế tôn. Sau khi Lâm Phong giống to xong, Hồn Thiên Sầu cười quái dị một tiếng, tu vi cũng ầm ầm bộc phát, đế uy khủng bố của đế tôn cảnh trung kỳ trong khoảnh khắc đã quét sạch một vùng thiên địa. Ngay sau đó, Hồn Thiên Sầu không tiếp tục nói nhảm, chỉ đưa tay ấn về phía Lâm Phong một cái. Trong chớp mắt, trên không trung hoàng cung đại càn phong vân biến sắc. Một bàn tay màu máu khổng lồ sau khi phong tỏa đường lui của Lâm Phong đã vỗ xuống đối phương ầm ầm. Thật là cường giả đế tôn. Nhìn thấy bàn tay màu máu trên không trung, đồng tử Lâm Phong đang kinh hãi cấp tốc phóng đại, suýt nữa nổ tung hốc mắt tại chỗ. Tuy rằng vừa nãy hắn nói khoác không biết ngượng, nói cái gì đế tôn cảnh ta vô địch, đế tôn cảnh một đội một phê bình. Nhưng đó cũng là vì khoe khoang. Lúc này đối mặt với một vị cường giả đế tôn chân chính, trong lúc nhất thời Lâm Phong đã có ý muốn tự sát. Dù sao cho dù hắn triển khai toàn bộ chiến lực, sau đó phối hợp với Ma Phương Lôi Ngục liều mạng, tối đa cũng chỉ có thể đổi một số người yếu trong đế tôn cảnh. Ví dụ như những đế tôn cảnh sơ kỳ mới thăng cấp không lâu, hoặc là một số đế tôn mục nát thọ nguyên không nhiều, đương nhiên cái giá phải trả là chính hắn còn phải vẫn là theo. mà đối mặt với một số cường giả đế tôn cảnh mạnh mẽ kia, có thể thay đổi hay không vẫn là một tần số. Cố Trường Phong, có bản lĩnh ngươi tự mình ra đối chiến với ta, phái cường giả đế tôn ra tay thì tính là nam nhân gì? Trong lúc tâm tính có chút sụp đổ, Lâm Phong giống giận ném ra một khối ngọc bội, dao động cùng bạo theo đó quét ngang ra. Khối ngọc bội kia giống như ẩn chứa một mảnh lôi hải mênh mông, nổ tung trong hư không hóa thành triệu cường lôi đỉnh có tính hủy diệt, chỉ một thoáng đã va chạm với bàn tay màu máu kia. Nhanh, toàn lực bảo vệ bản thân. Nhìn thấy hai thần thông mang tính hủy diệt va chạm với nhau, bầu trời hoàng cung đại càn sụp đổ như bờ biển. Sức mạnh phong bạo mang tính hủy diệt giống như tận thế phủ xuống, lật úp xuống phía dưới. Chu Sích Hùng và đám người Chu Bất Vi trợn trừng mắt muốn nước, từng người điên cuồng bộc phát tu vi trong tiếng gào thét, liều mạng thúc giục đại trận thủ hộ hoàng cung chống cự trùng kích. Cả tòa hoàng cung đại càn đang run rẩy không ngừng sụp đổ, đông đảo cung nữ thái giám thị vệ phun máu ngã xuống đất tại chỗ. Vô số tu sĩ trong hoàng thành hoảng sợ nhìn về phía hoàng cung đại càn, sau đó vào thời khắc này không chút do dự xông ra ngoài thành. Chém giết kinh khủng như vậy, nếu tiếp tục ở lại trong hoàng thành đại càn, nếu chờ những cường giả kia giết đỏ mắt, chỉ sợ đám người bọn họ đều phải chôn cùng. Nhưng Lâm Phong là khí vận chi tử màu vàng, sau khi thi triển ra một lá bài tẩy trên người, vậy mà hắn lại đỡ được bàn tay màu máu kia, điều này khiến Hồn Thiên Sầu lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Một trường kia tuy chỉ có một hai thành lực lượng, nhưng cũng không phải cường giả thánh vương cảnh có thể ngăn cản. Không nghĩ tới lại bị một tên tiểu quỷ đầu lợi dụng một khối ngọc bội cản lại, điều này khơi dậy hứng thú của Hồn Thiên Sầu. Khắc khắc, tiểu quỷ ngươi thật đúng là có thể ngây ngốc hai lần, kế tiếp để bản đế xem ngươi mạnh cỡ nào. Nhân tộc tiểu quỷ đầu này dáng dấp cũng không tệ, còn có người tuổi còn trẻ đã có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, so với Cố Trường Phong cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nam tu sĩ tuấn tú sinh mãnh như thế, nếu có thể thu hắn làm nam sủng, có lẽ có thể khiến hắn cảm nhận được kích thích. Sau khi suy nghĩ như vậy rơi xuống, nụ cười trên mặt Hồn Thiên Sầu càng rỡ hơn, cả người phát rồ nhào về phía Lâm Phong. Người này không thể địch lại. Nhìn thấy Hồn Thiên Sầu nhào về phía hắn, tâm hồn Lâm Phong run rẩy một hồi. Vào lúc cảm giác nguy cơ sinh tử nổ tung trong lòng, trong tay hắn xuất hiện một lá bùa thần bí, ngay sau đó không chút do dự kích hoạt, đây chính là một tấm vạn lý truyền tống phủ, cũng là một lá bài tẩy khác trong tay hắn. Lấy thực lực hiện tại của hắn, mặc dù có tư cách liều mạng với cường giả đế tôn cảnh, nhưng cái giá thảm thiết này hắn không thể gánh nổi. Cho nên 36 kế tẩu vi thượng sách. Về phần hoàng thất đại càn kế tiếp sẽ gặp phải cái gì, vậy phải xem cơ duyên tạo hóa của chính bọn họ ông. Theo truyền tống phủ trong tay thiêu đốt, thân hình Lâm Phong đột nhiên trở nên mơ hồ, giữa thiên địa cũng theo đó bộc phát ra một trận vụ vụ. Cửu đại hắc long đồng thời giống giận một tiếng, từng đường vân hư không điên cuồng lấp lóe. Một cỗ hư không phong cấm chi lực đáng sợ, lúc này ngăn chặn truyền tống của Lâm Phong, đẩy đối phương ra khỏi vết nứt không gian. Không có khả năng. Đây là truyền tống phủ có thể bỏ qua trận pháp kết giới, vì sao lần này không gian chuyển động lại thất bại? Khi thân hình bị cưỡng ép chấn động đi ra, Lâm Phong một mặt hổn hển quát lên, ánh mắt đỏ thẫm nhìn về phía Cố Trường Phong. Cố Trường Phong, ngươi đã đẩy ta vào tuyệt lộ, ngươi cũng phải trả giá lớn. Tuy không biết chín đại hắc long Cố Trường Phong đã làm thế nào, nhưng theo không gian truyền tống phủ mất đi hiệu lực, lúc này hắn đã không còn đường tối lui. Khi âm thanh oán độc quanh quẩn trong thiên địa, khuôn mặt Lâm Phong giữ tợn bấm ra một đạo ấn quyết, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào phía trên Ma Phương Lôi Ngục. Ma Phương Lôi Ngục vào giờ khắc này bộc phát ra lôi quang sáng chói, một cô đế uy vô cùng khủng bố cũng theo đó quét ngang ra. Đế binh cực đạo xuống lại. Thân hình Hồn Thiên Sầu vừa tới gần phía trước Lâm Phong, sau khi cảm nhận được đế uy này, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Trên người Lâm Phong, người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với hắn chỉ có một đế binh cực đạo hoàn hảo, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành uy hiếp với hắn mà thôi. Nếu muốn lợi dụng vật ấy để đánh chết hắn, quả thực là mơ mộng hão huyền. Dù sao hắn cũng là cường giả đế tôn cảnh hàng thật giá thật, dốc hết chiến lực có thể đạt tới đế tôn hậu kỳ. Một tên tiểu quỷ nhân tộc pháp tướng cảnh, nếu cầm trong tay một đế binh cực đạo là có thể chém giết được hắn. Vậy mấy vạn năm này của hắn chẳng phải là sống uổng phí sao? Đánh hắn tàn phế là được, đừng thất thủ giết chết. Khi ánh mắt Hồn Thiên Sầu lộ ra một tia cảnh giác, giọng nói lạnh như băng của Cố Trường Phong cũng truyền tới. Mà lúc này Lâm Phong cũng hoàn toàn kích hoạt Lôi Ngục Ma Phương. Ma Phương Lôi Ngục vậy mà hòa tan thành một đoàn chất lỏng thần bí, giống như lưu ngân trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phong. Ngay sau đó áo trên người Lâm Phong nổ tung, tóc trong ánh sét lập loè dựng thẳng lên. Ngay cả trên da thịt trần trụi còn lóe ra từng đường vân màu bạc. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt tràn ngập ra từ trên người Lâm Phong. Cố Trường Phong, chết đi. Sau khi dung hợp Ma Phương Lôi Ngục tiến hành biến thân, ánh mắt Lâm Phong khóa chặt Cố Trường Phong, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, một quyền đánh về phía đối phương. Loại đế tôn chi lực này, hắn tối đa có thể duy trì mười mấy hơi thở, thân thể sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Nếu trong lúc đó không thể đánh chết Cố Trường Phong rồi thoát khỏi nơi này, vậy kết cục kế tiếp của hắn tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Khắc khắc, không ngờ tiểu A Nhi còn có thể biến thân, bản đế nhìn có chút hưng phấn. Nhìn Lâm Phong sụp đổ hư không đánh một quyền đến, khóe miệng Cố Trường Phong nhấc lên một vòng cung trào phúng. Mà vào lúc này Hồn Thiên Sầu cười quái dị một tiếng, thân hình xuất hiện trước mặt Cố Trường Phong. Lực lượng thân thể huyết tộc bị hắn thúc dục đến cực hạn, một quyền không chút sợ hãi đánh vào Lâm Phong. Chương 108, thời khắc cao quang cuối cùng của Lâm Phong, ầm ầm. Theo hai đạo quyền ảnh va chạm, tiếng nổ vang như trời xanh gào thét, trực tiếp chấn động phạm vi trăm dặm. Nhìn bầu trời hoàn toàn sụp đổ thành hư vô. Trùng kích mang tính hủy diệt giống như biển gầm, quét ngang về bốn phía hoàng thành đại càn. Trên mặt đám người Chu Sích Hùng và Chu Bất Vi đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mỗi người chỉ có thể thổ huyết gào thét, liều mạng thúc dục tu vi duy trì trận pháp. Trong mấy chục dặm xung quanh hoàng cung đại càn, gần như bao gồm non nửa địa vực hoàng thành, vô số kiến trúc đều đang trùng kích sụp đổ. Toàn bộ hoàng thất đại càn giống như thiếu nữ bị hai đại hán tàn phá, lúc này dưới loại trùng kích khủng bố này thiếu chút nữa đã biến thành một mảnh phế tích. Mà phía trước Cửu Long Đế Hoàng Liễn, sau khi Thủy Thiên Nhu chém giết môn chủ Vô Ưu Môn, liền liên hợp Diễm Hy và Băng Linh ngăn cản loại trùng kích này. Cho nên Cố Trường Phong chỉ lặng lặng đứng trên đầu Hắc Long, ánh mắt lạnh nhạt nhìn loại giao phong khủng bố trên hư không. "Thương, tiểu tử, sau khi ngươi biến thân cũng không thế nào, còn có thể mạnh hơn một chút hay không?" Một quyền đẩy lui Lâm Phong, hắn ta cảm nhận được toàn thân có chút tê liệt. Trên mặt Hồn Thiên Sầu lộ ra nụ cười hưng phấn, cười cặc cặc giễu cợt Lâm Phong. Quả thật loại lực lượng lôi đình này rất mạnh, so với lôi kiếp trước đó đã sắp không phân cao thấp. Nhưng loại lực lượng lôi đình trình độ này, tuy có thể khiến hắn bị một ít thương tổn, nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. "Đáng chết, ngươi không ra nam không ra nữ, vậy mà cũng dám chảo phúng ta như thế." Nghe Hồn Thiên Sầu trầm trọng, Lâm Phong giống như bị kích thích, trong tiếng gào thét càng thêm điên cuồng bộc phát. Trong tay hắn ta lúc này đang kết ra một ấn quyết, khí tức pháp tắc mang tính hủy diệt xông thẳng lên trời. Thiên địa vô cực, lôi ngục diệt thế. Sau khi thi triển đạo thần thông này, trên bầu trời có vô số lôi vân hiện lên. Từng đạo lôi đình màu tím bạc giống như vạn long ra biển, chỉ một thoáng oanh kích xuống Hồn Thiên Sầu. "Tiểu quỷ, ngươi dám mắng bản đế là loại bất nam bất nữ, mà đạo thần thông này lại giống như diệt thế út xuống." Trên mặt Hồn Thiên Sầu không có chút sợ hãi nào, ngược lại là vẻ mặt dữ tợn giống giận. Hắn có thể không để ý tới bất kỳ trào phúng nào, duy chỉ có không thể bị nói là nam không ra nữ. Bởi vì bộ thân thể này của hắn không có vật nhỏ bà tấc đây đã là nỗi đau trong lòng hắn ta. Tiểu tộc quỷ này lại dám vạch trần vết sẹo của hắn. Trong lòng nổi giận, Hồn Thiên Sầu phát ra một tiếng kêu to cổ quái, sau lưng mọc ra một đôi cánh dữ tợn màu đỏ sậm. Trong miệng lại mọc ra hai cái răng nanh. Hung quang toàn thân lộ ra, thân hình cũng bay thẳng lên. Chân nguyên khủng bố diễn hóa ra vô số huyết sắc biên bức ở xung quanh, Hồn Thiên Sầu vào thời khắc này lại cứng đối cứng với vô số lôi đỉnh. Hư không lại một lần nữa sụp đổ. Loại trùng kích vô cùng kinh khủng kia đã nghiền nát phong tỏa hư không. Lâm Phong đang trùng kích phun ra một ngụm máu tươi, thân trên trần trụi cũng rạn nứt giống như gốm sứ. Sau khi cảm nhận được thân thể đã sắp không chịu nổi, Lâm Phong một kích đẩy lui Hồn Thiên Sầu rồi phóng về phía xa. Một vị cường giả đế tôn cảnh có thực lực cường đại, quả nhiên không phải người hắn có thể đánh chết hoặc trọng thương. Lúc này thừa dịp phong tỏa không gian bị đánh vỡ, rút lui bảo mệnh trước mới là quan trọng nhất. "Khắc khắc khắc, tiểu quỷ, trước khi ngươi chưa chinh phục bản đế sẽ không để ngươi chạy trốn." Nhìn thấy Lâm Phong vậy mà bỏ chiến mà chạy, Hồn Thiên Sầu sẽ rách một mảnh lôi ngục, thân hình lao ra như ác ma. Loại lực lượng lôi đình khủng bố vừa rồi kia tuy đánh thân thể hắn cháy đen, nhưng chưa thật sự làm hắn bị thương nặng. Gần như trong vòng chưa tới một hơi thở, Hồn Thiên Sầu giống như ưu linh em hồn bất tán, thân hình trong phút chốc đã tới gần phía sau Lâm Phong. Câu ngọc tỏa hồn liên từ trên người hắn nổ bắn ra, chỉ một thoáng như xúc tu lướt về phía Lâm Phong. "Lão quỷ chết tiệt, đây là ngươi bức ta." Cảm nhận được phía sau lại truyền đến công kích, Lâm Phong chỉ có thể xoay người tiến hành chống đỡ. Tiếng nói gào thét quanh quẩn bên trong. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kích sức mẹ, một ngụm tinh huyết vào thời khắc này phun lên. Ngay sau đó, dưới sự gia trì của lực lượng ma phương lôi ngục, lực lượng lôi đỉnh mênh mông tràn vào trường kích. Vào thời khắc này thiên lôi tam xoa kích triệt để xuống lại, đế uy đáng sợ cũng lại một lần nữa bao phủ thiên địa. Lâm Phong cầm thiên lôi tam xoa kích trong tay bỗng nhiên ném đi, thiên lôi tam xoa kích hóa thành lôi long nổ bắn ra. Những nơi nó đi qua, hư không sụp đổ từng tấc. Loại thế công hủy thiên diệt địa kia, ngay cả Hồn Thiên Sầu cũng sinh lòng kinh hãi. Nhưng một kích này của Lâm Phong dường như có chút đánh lệnh. "Khắc khắc, tiểu quỷ đầu, ngươi trốn ở đâu? Bản đế đang ở." Nhìn thấy lôi long do thiên lôi tam xoa kích biến thành vậy mà đánh về một phương hướng khác, Hồn Thiên Sầu vào thời khắc này cười một tiếng quái dị. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết, ánh mắt liếc nhìn thanh thiên lôi tam xoa kích này, không ngờ lại là sau khi nó đánh về phía Cố Trường Phong. Hồn Thiên Sầu sợ tới mức giật mình, thân hình hóa thành lưu quang vội vàng tiến lên. Hai tay hắn hiện ra từng móng vuốt sắc bén, đánh về phía thiên lôi tam xoa kích. Cố Trường Phong chính là tổ tông của hắn. Nếu đối phương xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn mà vẫn lạc, vậy lao ra hỏa như hắn cũng phải chết theo. À, bỏ qua một món đế binh dương đông kích tây điệu hồ ly sơn, không thể không nói ra hỏa này vẫn có chút quyết đoán. Nhìn thấy thiên lôi tam xoa kích nổ bắn về phía hắn ta, còn có Lâm Phong điên cuồng chạy trốn bảo mệnh ở phía xa. Trong mắt Cố Trường Phong lóe lên một tia sắc lạnh. Theo ma giới vô song đống nhiên co rụt lại, thân hình của hắn biến mất như quỷ mị. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay bản thiếu chủ trốn được một lần, liền có thể từ trong tay bản thiếu chủ trốn được lần thứ hai sao?" Khi giọng nói này quanh quẩn trong thiên địa, Cố Trường Phong đã đi lướt qua thiên lôi tam xoa kích. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn ta đã tăng lên tới thánh vương cảnh, thiên ma tàn kiếm cũng theo đó xuất hiện trên tay hắn ta. Một luồng kiếm ý cực đoan tàn bạo, chỉ một thoáng đã vắt ngang mảnh thiên địa này. Ngay khi Cố Trường Phong vừa dứt lời, hắn đã chém ra một kiếm về phía Lâm Phong. Trong chớp mắt, kiếm quang như muốn chạm phá thiên địa thương khung, trong vô số thanh liên huyễn diệt lướt về phía Lâm Phong. Cảm giác nguy cơ sinh tử kinh khủng khiến Lâm Phong xoay người. Cố Trường Phong ba. Nhìn thấy Cố Trường Phong vậy mà tránh được công kích của hắn tự mình ra tay với hắn, trong khoảnh khắc này Lâm Phong cuồng loạn hét lên cái tên này. Ma phương lôi ngục điên cuồng thúc dục lần nữa, thân thể của hắn càng không ngừng nổ tung. Sức mạnh sấm sét khủng bố kia điên cuồng ngưng tụ ở phía trước hắn ta, cuối cùng hóa thành một mặt lôi thuẫn, oanh kích cùng một chỗ với kiếm quang ầm ầm. Nương theo tiếng nổ vang trong thiên địa, Hồn Thiên Sầu thành công chặn lại thiên lôi tam xoa kích. Mà đạo kiếm quang Cố Trường Phong chém ra kia cũng hung hăng đánh lên lôi thuẫn của Lâm Phong. "An tâm lên đường đi." Nhìn mặt lôi thuẫn vặn vẹo rạn nứt, Cố Trường Phong lạnh lùng nói xong. Tu vi càng thêm điên cuồng bộc phát, kiếm quang đánh nổ lôi thuẫn tại chỗ. "Không!" Nhìn thấy lôi thuẫn đã bị chém thành hai đoạn hoàn toàn, kiếm quang tràn ngập toàn bộ thế giới của hắn vào lúc này, Lâm Phong phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Nếu là lúc vừa rồi, có lẽ hắn còn có thể ngăn cản công kích của Cố Trường Phong. Thế nhưng trong hai đợt giao phong với Hồn Thiên Sầu, khiến thân thể và lực lượng của hắn ta đều đạt tới cực hạn. Giờ khắc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà đối mặt với Cố Trường Phong đang ở trạng thái toàn thịnh, lúc này hắn ta đã mất đi năng lực chống lại. Phúc. Theo một trận âm thanh thân thể đứt gãy vang lên, cả người Lâm Phong bị chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Khí vận chi tử đời thứ nhất cứ thế vẫn lạc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên, chương 109, bản thiếu chủ có thể nể tình cảm này, cho hoàng thất đại cản các ngươi hai lựa chọn. Đinh. Ký chủ thành công chém giết khí vận chi tử Lâm Phong, chúc mừng ký chủ thu được 20.000 điểm phản phái, cũng nhận được thêm phần thưởng không gian bảo điện. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Thoải mái, dường như lại đạt được ban thưởng gì ghê gớm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên. Ngắn ngủi không đến một tháng, số mệnh chi tử màu vàng vẫn lạc trong tay hắn, vậy mà lần đầu đạt đến hai người. Xem ra một nhân vật phản diện thiên mệnh đại tướng như hắn sắp trở thành thợ săn cuối cùng của nhân vật chính rồi. Ai, tiểu nam tu tuấn tú cỡ nào, vậy mà cứ như vậy chém giết, chủ nhân này thật đúng là lãng phí. Nhìn thấy Lâm Phong bị Cố Trường Phong chém thành hai đoạn, hồn thiên sầu ngăn cản tiên lôi tam xoa kích, lập tức có chút tiếc hận cảm khái một câu. Lâm Phong này sẽ biến thân, còn mang theo lực lượng lôi đình toàn thân, có được hiệu quả điện giật mạnh mẽ. Loại lôi đình anh kích khi giao chiến vừa rồi đã khiến hắn bị điện giật đến tê dại dại, khó có thể tưởng tượng. Nếu như biến người này thành nam sủng, sau đó cho hắn một đòn cường công điện giật mát xa, có thể lập tức khiến hắn sướng ngất trời hay không? Nhưng hiện tại, theo Lâm Phong bị Cố Trường Phong chém giết, ý nghĩ này của hắn cũng chỉ có thể thất bại. Lâm Phong tiểu hữu, vẫn là rồi. Phía dưới, Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi đều ở trong nhóm người này. Sau khi liên thủ ngăn cản dư âm của loại phong bạo chém giết này, cả người đều bị một màn trước mắt này dọa cho choáng váng. Một yêu nghiệt khống chế đế binh cực đạo, vậy mà dễ dàng vẫn lạc như vậy. Thiếu chủ thiên tội thành này lại kinh khủng đến mức độ này. Kế tiếp, dường như còn có thể thu hoạch. Cố Trường Phong cũng không biết tâm tư của đám người Hồn Thiên Sầu và Chu Xích Hùng, đang thu khối dù bị tiên lôi thoát ra từ trên thi thể Lâm Phong. Sau khi còn có không gian giới chỉ của đối phương, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng cung đại càn, ánh mắt đảo qua đám người Chu Xích Hùng, cuối cùng rơi vào trên người Chu Nguyên Dao. Khí vận chi tử, Chu Nguyên Dao. Thể chất: Phượng Nguyên Huyền Âm thể, Nhược Thủy Linh căn. Tu vi: Động Tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp: Thiên Nữ Tâm Kinh tiểu thành. Thần thông: Thiên Nữ Tán Hoa tinh thông, Lạc Thủy Vô Ngân tiểu thành, Thiên Tâm Kiếm Quyết tinh thông. Điểm khí vận: 7000, màu tím. Nội tình: Vòng cổ trên cổ ẩn chứa lực lượng thánh vương cảnh, sau khi kích hoạt có thể tạo ra một lá chắn bảo vệ, ngăn cản một kích toàn lực của cường giả thánh vương cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, sợi dây chuyền còn có thể thay đổi dung mạo của bản thân, cho dù là cường giả thánh vương cảnh cũng khó có thể nhìn thấu. Trong thức hải còn ẩn chứa một ấn ký thủ hộ, có thể bộc phát ra công kích linh hồn của thánh vương cảnh. Lại là một vị khí vận chi tử, lại còn là nữ giả nam trang. Theo tin tức Chu Nguyên Dao hiện ra trước mắt, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó, theo trong đôi mắt hắn có phủ văn lưu chuyển, diện mạo chân thật của Chu Nguyên Dao cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Chân mày lá liêu đan phượng, mắt ngọc mày ngài, mông to mông ngập. Khu, bất luận là dung mạo hay là dáng người, vậy mà không kém hơn đám người Diễm Hy. Đây không phải tên xui xẻo năm đó bị cướp đi khí vận Thánh Long, hẳn là tỷ tỷ hoặc muội muội của đối phương. Sau khi nhìn thấu thân phận thật sự của Chu Nguyên Dao, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhấc lên một vòng cung, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc cảm thấy hứng thú. Chỉ riêng giá trị khí vận của tỷ muội đã đạt đến trình độ màu tím, xem ra năm đó thái tử Chu gia bị cướp đi khí vận Thánh Long, hẳn là khí vận chi tử cấp bậc vàng kim. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong dẫn theo đám người Hồn Thiên Sầu và Diễm Hy chậm rãi hạ xuống hoàng cung đại càn phía dưới. Phu hoàng, hắn đã đến chỗ chúng ta. Nhìn thấy đoàn người Cố Trường Phong mang theo cảm giác gáp bách khủng bố, giống như thần linh chậm rãi lơ lửng hạ xuống, ánh mắt của đối phương còn có chút hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Chu Nguyên Dao cảm giác được linh hồn mình đang run rẩy, giọng nói có chút run rẩy nói với Chu Xích Hùng. Mà Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi ở bên cạnh, lúc này trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Sau khi tận mắt nhìn thấy Lâm Phong vẫn lạc, sự khủng bố của đoàn người Cố Trường Phong, lúc này nội tâm bọn họ cũng run rẩy một hồi, như đang đối mặt với sinh tử đại khủng bố nào đó, đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cố Trường Phong. Nếu như đối phương muốn ra tay với bọn họ có thể chuẩn bị tâm lý hét ra vài câu bi tráng, sau đó bày ra tư thế tốt để cho mình chết càng đẹp mắt hơn. Lần đầu gặp mặt, không cần căng thẳng. Nhìn thấy trong phế tích hoàng cung, đám người Chu Nguyên Dao run rẩy nhìn hắn, khoe miệng Cố Trường Phong nhếch lên mỉm cười, giọng nói có chút như tắm gió xuân. Các ngươi đã từng tiếp xúc với Lâm Phong, nói vậy cũng biết thân phận của bản thiếu chủ. Không sai, chính như các ngươi nghĩ, bản thiếu chủ chính là thiếu chủ thiên tội thành 17 năm trước cướp đi khí vận thánh long của các ngươi mà sinh. Nói đến đây, nhìn thấy đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Dao, con ngươi kịch liệt co rúm lại một chút, nắm đấm càng nhịn không được nắm chặt, dường như đang kìm nén phẫn nộ trong lòng. Trên mặt Cố Trường Phong lộ ra vẻ suy nghĩ. Nói thật, nếu như không phải hoàng thất đại càn các ngươi có khí vận thánh long, nói không chừng bổn thiếu chủ sẽ bởi vì khó sinh mà chết non. Các hạ là muốn nhục nhã chúng ta sao? Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, Chu Xích Hùng hít sâu một hơi, giọng nói có chút trầm thấp nói: thân là một quân chủ hoàng triều, hắn ta cũng không phải loại nhát gan gì. Nếu Cố Trường Phong muốn nhục nhã bọn họ, tùy ý trả đạp tôn nghiêm hoàng cung đại càn, vậy cho dù bọn họ không địch lại cũng sẽ lựa chọn liều chết chiến đấu. Không không không, bản thiếu chủ không có hứng thú ác thú cấp thấp như vậy. Cố Trường Phong nghe vậy khoát tay áo, lạnh nhạt tiếp tục nói: tuy bản thiếu chủ không phải người tốt lành gì, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút lương tri. Bản thiếu chủ là mượn nhờ khí vận thánh long mà sinh, vậy từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hoàng thất đại càn các ngươi xem như có ân với ta. Đương nhiên, ở trong mắt hoàng thất đại càn các ngươi, đây là thù đoạt khí vận hoàng triều, trong lòng cũng sẽ vì thù hận thiên tội thành Cố gia. Nhưng bất kể nói thế nào, mặc dù bản thiếu chủ có ân oán với các ngươi, nhưng không có huyết hải thâm thù gì. Cho nên, bản thiếu chủ có thể nể tình cảm này, cho hoàng thất đại càn các ngươi hai lựa chọn. Một là, các ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn muốn trả thù bổn thiếu chủ, hôm nay hoàng thất đại càn chôn vùi trong tay bổn thiếu chủ. Hai là, hoàng thất đại càn các ngươi lựa chọn thần phục với bổn thiếu chủ, để vị thái tử này, a không đúng, để vị công chúa điện hạ này ký kết khế ước linh hồn với bản thiếu chủ, trở thành một vị thị nữ dưới trướng bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ có thể để Hoàng thất Đại Càn bình yên sống sót, thậm chí trợ giúp các ngươi ngày sau thống ngự khu vực Tây Nam Đông Huyền.
Vâng.
Sau khi Cố Trường Phong nói xong mấy câu cuối cùng, trong đầu Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao vào lúc này đều như có tiếng nổ vang rền. Vậy mà gia hỏa này đã nhìn ra, Chu Nguyên Giao lại là nữ nhi. Phải biết rằng, dưới sự che giấu của Thiên Tâm Liên Liên, cho dù là lao tổ Hoàng thất Chu Bất Vi cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nhưng Cố Trường Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu thật giả. Mà văn võ ba quan còn sống sót chung quanh vào lúc này cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới vào thời khắc này, vậy mà bọn họ lại biết được bí mật của Hoàng thất. Vị thay phụ thân giám quốc thái tử điện hạ này, thân phận chân thật của hắn lại là một vị nữ tử. Nhưng vào thời khắc này, không có thần tử nào dám phát ra tiếng nói kinh dị, bởi vì cục diện trước mắt đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như kế tiếp Chu Xích Hùng không khuất phục, chỉ sợ đám người bọn họ đều phải chôn cùng. Ngay khi suy nghĩ này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Dao, trái tim cũng theo đó mà nhảy lên cổ họng, sợ đối phương mở miệng cự tuyệt. Chương 110, quả nhiên là nữ nhân thông minh, bản thiếu chủ có chút thích ngươi. Trong phế tích hoàng cung to lớn, lúc này lâm vào trong tĩnh mịch. Cố Trường Phong cũng không đợi, chỉ lặng lặng chờ. Cơ hội hắn đã cho. Về phần có thể nắm chắc được hay không, phải xem đối phương lựa chọn như thế nào. Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi hai người, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, ánh mắt đều nhìn về phía Chu Nguyên Dao. Dường như người trước vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này Chu Nguyên Dao lại đột nhiên mở miệng. Chỉ cần ký kết khế ước với ngươi, trở thành thị nữ bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không làm khó Hoàng thất Đại Càn thật chứ? Sau khi hít sâu một hơi, Chu Nguyên Dao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Phong, thận trọng hỏi lần nữa. Dường như sâu trong nội tâm hắn đã đưa ra quyết định. Một ý niệm của bản thiếu chủ đã có thể diện Hoàng thất Đại Càn, hoàn toàn không cần phải lật lọng trêu đùa các ngươi. Chỉ cần ngày sau Hoàng thất Đại Càn không có chút dị tâm nào, bản thiếu chủ cũng không có lý do gì để ra tay với các ngươi. Sau khi nghe được lời của Chu Nguyên Dao, Cố Trường Phong cười nhạt mở miệng nói, mặc dù hắn ta là một nhân vật phản diện, nhưng dầu gì hắn ta cũng là người bình thường. Cái loại ham mê nhất thời cao hứng liền diệt mấy thế lực trợ hứng kia, trước mắt hắn không có một chút bệnh nặng nào vẫn sẽ không đi làm loại chuyện này. Được, Chu Nguyên Giao, ta nguyện ý ký kết khế ước với ngươi, trở thành thị nữ bên cạnh ngươi. Chỉ cầu ngươi ngày sau có thể tuân thủ hứa hẹn, sẽ không tới làm khó Hoàng thất Đại Càn nữa. Chu Nguyên Giao nghe vậy than nhẹ một tiếng, giọng nói có chút nặng nề. Thân là người Hoàng thất, phải lấy đại cục làm trọng. Húng chi hiện tại theo một ý nghĩa nào đó, nàng còn là thái tử điện hạ của Hoàng triều Đại Càn, hôm nay càng được truyền ngôi trở thành đế hoàng. Tuy đây là vì huyết tẩy triều đình, định ra một kế hoạch mà thôi. Nhưng bất luận là thân phận nào, đều đại biểu cho một phần trách nhiệm. Cho nên, dù biết rõ trong tương lai, nàng có thể sẽ biến thành đồ chơi, lúc này nàng cũng không lùi bước. Thay vì nhất thời thanh cao tùy hứng, liên lụy toàn bộ hoàng triều gặp phải đại kiếp nạn, còn không bằng hy sinh một mình nàng, đổi lấy một thời đại thái bình tình thế. Giao Nhi, nghe được Chu Nguyên Giao đồng ý làm nô, Chu Xích Hùng lập tức thở dài một tiếng, nhưng cũng không mở miệng phản bác gì. Thân là một đời quân chủ, nhất định phải phụ trách giang sơn xã tắc. Tuy rằng hắn thương xót nữ nhi của mình, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức vì con cái mà chôn vùi cơ nghiệp ngàn năm của tổ tông. Mà đông đảo văn võ bá quan chung quanh nghe được Chu Nguyên Giao mở miệng đồng ý, đều nhịn không được thở dài một hơi. Xem ra tạm thời hắn đã giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm, ngày sau bản thiếu chủ sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nghe được lời nói của Chu Nguyên Giao, khóe miệng Cố Trường Phong hơi dương lên. Hơn nửa tháng trước, bản thiếu chủ cũng đã cho Chu gia thiên tội thành một cơ hội, chỉ tiếc bọn họ nghe tin Lâm Phong đến ngỗ nghịch bản thiếu chủ, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm, cả nhà bị diệt. Nhưng đại càn Chu gia các ngươi thức thời như vậy, sau này bản thiếu chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, Cố Trường Phong đi tới trước mặt Chu Nguyên Giao, linh hồn lực vào lúc này ầm ầm bộc phát. Dễ cây phệ linh ma hồn liên giống như xúc tu, không ngừng lan tràn ra từ trên người Cố Trường Phong. Mở ra tâm thần tiếp nhận ấn ký hồn linh của bản thiếu chủ, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Còn có, tuyệt đối không nên vận dụng ấn ký bảo vệ hồn linh trong thức hải của ngươi. Nếu như không cẩn thận nộ thương đến bản thiếu chủ dưới cơn nóng giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe được lời Cố Trường Phong nói, đồng tử Chu Nguyên Giao kịch liệt co rúm lại ấn ký bảo vệ hồn linh trong thức hải của nàng, ngay cả đám người Chu Xích Hùng cũng không biết, không nghĩ tới lại bị Cố Trường Phong nhìn thấu. Giờ khắc này, toàn thân Chu Nguyên Giao lạnh lẽo một hồi, cả người giống như trần trụi đứng trước mặt Cố Trường Phong, hoàn toàn không có nửa điểm bí ẩn nào có thể nói. Nguyên Giao đã biết. Trong lòng Chu Nguyên Giao cảm thấy kinh hãi, nàng cười khổ một tiếng, sau đó hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Hôm nay sau khi thấy được sự khủng bố của Cố Trường Phong, nàng hoàn toàn không thể sinh ra tâm lý phản kháng. Có lẽ nên thần phục đây mới là kết cục cuối cùng trong cuộc đời nàng. Quả nhiên là nữ nhân thông minh, bản thiếu chủ có chút thích ngươi. Nhìn thấy Chu Nguyên Giao thuận theo như thế, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, hắn ta đã trực tiếp đứng trước mặt mọi người. Từng cái rễ cây của Phệ Linh Ma Hồn Liên cũng mãnh liệt đâm vào trong cơ thể đối phương. Chu Nguyên Giao đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể lúc này cũng theo đó co rút lại, ngay cả trong mắt cũng nhịn không được trợn lên. Nhìn xuống, nhìn thấy Chu Nguyên Giao thống khổ rãy rủa, Cố Trường Phong chỉ lạnh nhạt nói, ngay sau đó, sau khi lấy Phệ Linh Ma Hồn Liên thành lập cầu nối, thiên hồn đang ở sâu trong thức hải Cố Trường Phong, vào giờ khắc này cũng theo đó mà chấn động. Một đạo hồn linh nô ấn bá đạo đến cực điểm lấy Phệ Linh Ma Liên làm cầu nối, trực tiếp khắc sâu trong thức hải Chu Nguyên Giao. Đinh, ký chủ nô dịch khí vận chi tử Chu Nguyên Giao thành công, chúc mừng ký chủ thu được 140.000 điểm phản phái, cũng nhận được thêm phần thưởng tạo hóa tịnh hồn dịch. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Nghe được hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu, đôi mắt Cố Trường Phong hơi sáng lên, vào lúc này cũng buông lòng Chu Nguyên Giao ra. Hôm nay thật sự là thu hoạch lớn, không chỉ chém giết một khí vận chi tử màu vàng, còn nô dịch một khí vận chi tử màu tím. Lần này hắn tới Hắc Ám Cấm Khu cố ý vòng qua Hoàng Thành Đại Cản, đúng là cách làm sáng suốt. Nguyên Giao bái kiến chủ nhân. bị Cố Trường Phong đột nhiên rút ra khỏi cơ thể, còn có cảm nhận được trong cơ thể mình đã có ấn ký đặc biệt của đối phương lưu lại. Vào thời khắc này, Chu Nguyên Giao cười khổ một tiếng, như nhận mệnh đi đến trước người Cố Trường Phong. Hắn không người túi đầu với người sau. "Đứng lên đi. Sau này ngươi trở về làm nữ nhi, ở lại bên cạnh bản thiếu chủ đi. Về phần hoàng triều đại càn, vẫn là giao cho phụ hoàng ngươi khống chế." Nhìn Chu Nguyên Giao trước mắt, Cố Trường Phong cười nhạt nói. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Xích Hùng, sau khi ánh mắt hơi lập lòe một chút, tu vi vào lúc này ầm ầm một phát. Sau một khắc, thân hình Cố Trường Phong như quỷ mị, chỉ một thoáng đã tới gần trước người Chu Xích Hùng. "Chủ nhân." Nhìn thấy Cố Trường Phong đột nhiên ra tay với Chu Xích Hùng, sắc mặt Chu Nguyên Giao vào thời khắc này sợ đến trắng bệch. Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi cũng đều bị dọa đến vãi cả linh hồn. "Thả lỏng, không nên phản kháng." Ngay khi Chu Xích Hùng cho rằng Cố Trường Phong muốn lật lọng, trực tiếp ra tay chém giết hai lão bất tử bọn họ. Giọng nói bình tĩnh của Cố Trường Phong cũng truyền vào trong tai hắn. Câu nói này như có ma lực. Chu Xích Hùng vốn đã bạo phát tu vi, vào giờ khắc này bỗng nhiên dừng lại một chút. Một trường của Cố Trường Phong đặt trên ngực đối phương, hỗn độn chân hỏa trong khoảnh khắc tràn vào trong cơ thể đối phương, khiến Chu Xích Hùng phát ra một tiếng hét thảm. "Nếu ngươi có thể nhịn được, thương thế căn cơ của ngươi có thể khỏi hẳn, sau này cũng có cơ hội tấn thăng thành thánh vương." Nghe được lời Cố Trường Phong nói, đồng tử Chu Xích Hùng bỗng nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo loại hỏa diễm này tràn vào, bệnh kín trong cơ thể vậy mà đang khôi phục. Hơn nữa tốc độ khôi phục kia còn mạnh hơn so với hắn cắn thuốc trước đó. Ngay cả người giống như bị ném vào trong biển lửa, toàn thân trên dưới đều chuyển đến đau nhức khủng bố. Chẳng qua sau khi biết Cố Trường Phong đang giúp hắn chữa thương, vào lúc này Chu Xích Hùng hoàn toàn không muốn phản kháng, chỉ cắn răng chịu được loại thống khổ này. Mà Chu Nguyên Giao và Chu Bất Vi ở bên cạnh, sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, hắn ta không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quá dọa người. Còn tưởng Cố Trường Phong muốn ra tay giết người, không ngờ lại muốn ra tay trợ giúp Chu Xích Hùng. Chương 111, đúng rồi, vị thái tử chân chính của các ngươi đâu? Oan. Gần như sau khi Cố Trường Phong thu hồi hỗn độn chân hỏa, trên người Chu Xích Hùng bộc phát ra khí tức cường hãn, cả người hồng quang đầy mặt, tu vi cũng đều khôi phục, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp thánh vương. Đa tạ thiếu chủ xuất thủ tương trợ. Cảm nhận được thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Chu Xích Hùng ôm quyền nói với Cố Trường Phong. Nội tâm cũng bất mấy phần khúc mắc với việc hoàng thất đại càn thần phục Cố Trường Phong. Sau này chỉ cần có thể đột phá đến thánh vương cảnh, lấy thọ nguyên của hắn sống thêm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, hoàng triều đại càn dưới sự dẫn dắt của hắn ta, không nói có thể đạt tới cấp độ thiên tổ, tối thiểu chiếm một chỗ ở khu vực tây nam đông huyền cảnh cũng không thành vấn đề. Đây là phần lễ vật đầu tiên bản thiếu chủ tặng cho các ngươi. Cố Trường Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Chu Bất Vi ở bên cạnh, có chút trông mong nhìn hắn. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Về phần ngươi, tuổi thọ sắp khô kiệt, tu vi đã đạt tới hạn mức cao nhất của tư chất, kiếp này sợ là không có cơ hội đột phá. Nhưng bản thiếu chủ cũng có thể ra tay tẩy lễ cho ngươi một phen. Tuy không thể giúp ngươi đột phá đến thánh vương cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có thể trì hoãn 10 năm thọ nguyên cho ngươi." Sau khi dứt lời, thân hình Cố Trường Phong hiện lên bên cạnh Chu Bất Vi, đưa tay một trường ấn xuống lồng ngực đối phương. Mà Chu Bất Vi sau khi nghe mấy câu nói đó, trên mặt không có bất kỳ thất vọng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mừng như điên đối với trạng thái của bản thân hắn rất rõ ràng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần này sau khi phá quan mà ra, hắn hẳn phải chết trong vòng 3 tháng. Nhưng Cố Trường Phong ra tay tẩy lễ cho hắn một phen, lại còn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm cho hắn, đối với kết quả này, hắn đã rất hài lòng. Chỉ cần trong vòng 10 năm này, Chu Xích Hùng có thể đột phá đến thánh vương cảnh, hoàng thất đại càn hoàn toàn ổn định cục diện, cho dù hắn ta chết cũng có thể nhắm mắt. Theo hỗn độn chân hỏa nhập thể, Chu Bất Vi phát ra tiếng gầm nhẹ. Khuôn mặt giàn mua cũng lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng có vết xe đổ của tên Chu Xích Hùng này. Lúc này Chu Bất Vi đều cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng Cố Trường Phong tẩy lễ. Sau khi kéo dài một khắc đồng hồ, theo Cố Trường Phong thu hồi hỗn độn chân hỏa, Chu Bất Vi cũng phun ra một ngụm trọc khí. Tinh thần diện mạo cả người tựa hồ trẻ hơn không ít, ngay cả khí tức mục nát trên người cũng nhạt đi rất nhiều. "Lão hủ cảm ơn Trường Phong tiểu hữu." Cảm nhận được trạng thái sinh mệnh của mình, hoàn toàn có thể sống thêm 10 năm có thừa, Chu Bất Vi lập tức hành lễ với Cố Trường Phong. Hoàng thất đại càn thần phục Cố Trường Phong, có lẽ sẽ có tương lai mới. Giờ khắc này, trong lòng Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi đều đồng thời hiện ra ý nghĩ này đối với 17 năm trước. Chuyện Cố gia ở Thiên Tội Thành cướp đi Thánh Long khí vận, trong lòng hai người cũng dần dần buông xuống khúc mắc. Dù sao chuyện cũng đã phát sinh, hiện tại có thể xoay chuyển tình thế, cũng đã là may mắn cực lớn. Lại đi so đo những chuyện cũ năm xưa, ngược lại lộ ra bọn họ không có khí lượng. Bất chi bất giác, chỉ mới ra tay hai lần mà thôi. Cố Trường Phong đã thu mua Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi, phản ứng của hai người khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Sau này cho dù tên xui xẻo kia trở về, hắn ta cũng có thể thu phục tên kia tốt hơn. Khi suy nghĩ vừa dứt, ánh mắt Cố Trường Phong nhìn về phía Tử Lôi Ma Long Giao, sau khi trầm ngâm một chút lại tiếp tục mở miệng nói: "Huyết mạch trong cơ thể con long thú này của ngươi không thuần, cho nên mới để ngươi kẹt chết ở Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Nếu như không có cơ duyên đặc biệt, đời này ngươi cũng sẽ không có tiến triển gì nữa." Phá vọng trùng đồng đảo qua Tử Lôi Ma Long Giao, Cố Trường Phong dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Ngươi đã gặp bản thiếu chủ, cũng coi như là có duyên với bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ sẽ giúp ngươi đánh vỡ huyết mạch công xiềng." Sau khi mấy câu nói này rơi xuống, trên mặt đám người Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tử Lôi Ma Long Giao là thánh thú thủ hộ của Hoàng thất Đại Càn. Nếu có thể đánh vỡ huyết mạch gông xiềng khiến tu vi tiến thêm một bước, vậy hành động lần này của Cố Trường Phong đối với Hoàng thất Đại Càn chính là thiên đại ân tình. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy Cố Trường Phong giơ tay trái lên, hai ngón tay phải khép lại nhẹ nhàng vạch một cái, sau khi vạch ra vài giọt máu tươi từ miệng vết thương, hỗn độn chân hỏa bao phủ mấy giọt máu tươi kia, sau đó bay về phía Tử Lôi Ma Long Giao. nuốt vào. Nghe được lời nói chân thành không thể nghi ngờ của Cố Trường Phong, Tử Lôi Ma Long Dao gào thét một tiếng, sau đó vội vàng nuốt mấy giọt máu tươi kia vào. Sau một khắc, giống như là nuốt vào một ngọn núi lửa còn sống, một luồng uy áp huyết mạch long tộc đáng sợ nương theo lôi hỏa lực ngập trời từ trong cơ thể Tử Lôi Ma Long Dao bộc phát. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi, hình thể Tử Lôi Ma Long Dao vậy mà đang cấp tốc thu nhỏ lại. Nhưng uy áp trên người càng lúc càng khủng bố. Ngay cả bốn chảo chân trần vốn có, vào lúc này lại lột xác thành năm móng vuốt. Trình thể diện mạo cũng đã xảy ra thay đổi nhất định, càng ngày càng gần chín đại hắc long lơ lửng trong hư không. Sau khi loại lột xác này kéo dài đến kết thúc, khí tức tu vi của Tử Lôi Ma Long Dao vậy mà đột phá đến Thánh Vương cảnh viên mãn. Lột xác như thế khiến đám người Chu Xích Hùng tâm thần hoảng sợ. Chỉ vài giọt máu tươi cộng thêm một đoàn dị hỏa đã khiến Tử Lôi Ma Long Dao đánh vỡ huyết mạch công xưởng, tu vi thậm chí còn đột phá đến Thánh Vương cảnh viên mãn. Chẳng lẽ vị thiếu chủ thiên tội thành này thật sự là lão tổ Long tộc? Lão Long cảm ơn tiểu tổ. Ngay khi đám người Chu Xích Hùng đang hít sâu một hơi, Tử Lôi Ma Long Dao sau khi lột xác xong, thân hình lập tức nằm sấp trước mặt Cố Trường Phong. Loại tư thái này là hoàn toàn thần phục. Nếu Cố Trường Phong cần, hoàn toàn có thể biến nó thành nô bộc, đây là hàm nghĩa của Tử Lôi Ma Long Dao tiểu tổ trong miệng. Đa tạ ân tái tạo của thiếu chủ với Hoàng thất đại càn. Mà Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi thì lại khác. Sau khi nhìn thấy Tử Lôi Ma Long Dao hoàn toàn thần phục, lại vội vàng tới hành đại lễ với Cố Trường Phong. Giờ khắc này, mặc kệ trước đó Hoàng thất đại càn có ân oán gì với Cố gia Thiên Tội Thành, hiện tại đối phương cũng chỉ là chỗ dựa lớn nhất của Hoàng thất đại càn bọn họ. Yên tâm đi, Tử Lôi Ma Long Dao bản thiếu chủ sẽ không mang đi, nó vẫn sẽ là thánh thú thủ hộ của các ngươi. Nhìn thấy thần sắc Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi có chút khẩn trương, lúc này Cố Trường Phong đã nhìn thấu lo lắng của hai người, có chút không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói: "Một đầu Long Thú Thánh Vương cảnh viên mãn, tuy mang theo bên người sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn, nhưng cũng sẽ khiến Hoàng thất đại càn lâm vào cục diện xấu hổ. Vừa nay hắn đã thuyết phục được một thế lực hoàng triều, không cần thiết phải làm loại chuyện rút tuổi dưới đáy nồi này. Đúng rồi, vị thái tử chân chính của các ngươi đâu?" Sau khi khoát tay nói một câu, Cố Trường Phong cũng nghĩ chính sự, lập tức mở miệng nói với mấy người: "17 năm trước sinh ra rõ ràng là một bé trai, hơn nữa trên người đối phương còn mang khí vận thánh long, đây là chuyện mọi người đều biết. Hiện tại Chu Nguyên Giao nữ giả nam trang đóng vai thái tử, Cố Trường Phong hơi suy tư cũng biết đây là thế thân. Nói cách khác, vị thái tử điện hạ chân chính kia hiện tại hẳn không ở hoàng cung đại càn. Khuyên tử hắn." Nghe được Cố Trường Phong nhắc tới đám người Chu Nguyên Hạo, Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao, lập tức trở nên có chút khẩn trương, cho rằng Cố Trường Phong muốn tiêu trừ hậu hoạn, hiện tại hắn dự định xuống tay với Chu Nguyên Hạo. "Yên tâm, bản thiếu chủ không có ác ý, chỉ là muốn giải quyết ân oán 17 năm trước với hắn, dù sao hắn cũng là người bị hại thật sự của 17 năm trước, hiện tại trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có oán hận với bản thiếu chủ. Đương nhiên có tầng quan hệ với Nguyên Giao, bổn thiếu chủ sẽ không hạ độc thủ với hắn. Điểm này các ngươi có thể yên tâm. Nhưng để tránh sau này sẽ phát sinh tình huống gì, bản thiếu chủ vẫn cần ký kết khế ước với hắn. Nhưng bản thiếu chủ sẽ không hạn chế tự do nhân sinh của hắn, hắn có thể thay Nguyên Giao ở lại trong Hoàng thất đại càn. Ta sẽ trưởng khống hoàng triều đại càn cho các ngươi." Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đám người Chu Xích Hùng, Cố Trường Phong khoát tay áo, cười nhạt giải thích một phen. Hắn chỉ cần thu phục Chu Nguyên Hạo, thu hoạch hoàn chỉnh một đợt giá trị khí vận. Những chuyện khác ngược lại không quan trọng. Dù sao, điểm phản phái và ban thưởng mới là trọng yếu nhất, về phần có thu đối phương ở bên người hay không, đó hoàn toàn là chuyện có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 112, cảm xúc của người này dường như có chút kích động, chẳng lẽ hắn ta cho rằng người nhà đều chết hết? Thiếu chủ Thánh Minh. Sau khi nghe Cố Trường Phong giải thích, lúc này Chu Xích Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, ôn quyền nói với Cố Trường Phong: "Chỉ có điều khuyển tử đã tiến vào tổ địa hơn 7 năm, chúng ta chỉ biết hiện tại đối phương còn sống trên đời. Về phần khi nào đối phương có thể đi ra, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào kết luận." Tổ địa. Nghe được câu trả lời của Chu Xích Hùng, lông mày Cố Trường Phong hơi nhíu lại, đây hẳn là nơi thay đổi vận mệnh của Chu Nguyên Hạo. Nhưng nếu tên này còn ở trong, vậy chuyến này chẳng phải hắn không gặp được sao? Dù sao kế tiếp hắn còn phải đi một chuyến tới cấm địa Hắc Ám, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn. Ai biết được tên Chu Nguyên Hạo này còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi tổ địa. "Chủ nhân, cách đây trăm dặm, có cường giả đang nhanh chóng tiếp cận nơi này." Ngay khi chân mày Cố Trường Phong hơi nhíu lại, đám người Chu Xích Hùng cảm thấy bất an. Hồn Thiên Sầu vốn đang giả vờ ngủ say ở bên cạnh, vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tây nam, giọng nói âm u cười nói: "Khắc khắc, lại có mấy luồng khí tức thánh vương cảnh. Trong đó có một đạo khí tức pháp tướng cảnh, mang theo một loại hoàng đạo ý cảnh đáng sợ, có chút tương tự với mấy tên gia hỏa này." Nghe được lời của Hồn Thiên Sầu, đôi mắt Cố Trường Phong hơi sáng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía tây nam. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn là vị thái tử đại càn chân chính kia, đối phương vậy mà từ tổ địa đi ra lao tới hoàn thành. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Hạo Nhi đã trở lại rồi? Sau khi Cố Trường Phong ý thức được vấn đề này, đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trên mặt cảm thấy kinh dị mừng như điên, đồng thời lại nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. 7 năm trước, lúc Chu Nguyên Hạo đang tiến vào tổ địa bí cảnh, tìm kiếm truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu, còn từng lời thề son sắt nói, nếu như có một ngày có thể nghịch thiên cải mệnh, hắn nhất định phải giết Cố gia thành thiên tội, đòi lại công đạo cho chuyện năm đó. Lấy thái độ kiên quyết của đối phương, nếu như gặp phải Cố Trường Phong ở chỗ này, chỉ sợ hai thứ này sẽ bộc phát xung đột. Hoàng thất đại càn vừa thần phục Cố Trường Phong, nếu vì vậy mà lại thêm phiền phức, chỉ sợ rất có thể sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Yên tâm, bản thiếu chủ không phải loại người thích giết chóc thành tánh, mấy người các ngươi cũng không cần lo lắng như thế. Nhìn thấy đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao, vẻ mặt đều bất an lo lắng, vào lúc này Cố Trường Phong mở miệng cười nói: "Nhưng chuyện 17 năm trước, dù sao cũng là lỗi của cha mẹ ta, cũng tạo thành thương tổn cho thái tử. Nếu bản thiếu chủ đoán không sai, trong lòng vị thái tử điện hạ này của các ngươi chắc chắn có không ít khúc mắc. Cho nên nếu lát nữa thật sự là hắn đến, hy vọng các ngươi có thể khuyên bảo hắn một chút. Đánh đánh giết giết nhiều không có ý nghĩa. Nếu vị khí vận chi tử này nghịch thiên cải mệnh trở về hoàn thành, phát hiện phụ hoàng và hoàng muội của mình đều biến thành người của kẻ thù. Còn nghiêm trang mở miệng khuyên hắn ta phải thần phục cùng, đoán chừng vị khí vận chi tử này có thể bị tức đến phá vỡ phòng ngự. Thiếu chủ quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta nhất định sẽ khuyên hắn thật tốt. Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, Chu Sích Hùng và đám người Chu Bất Vi thân thể chấn động, vẻ mặt đều có chút kính nể nhìn Cố Trường Phong. Rõ ràng có được vũ lực tuyệt đối áp chế, có thể tùy ý chúa tể vận mệnh của bọn họ, đối phương lại lấy đức phục người. Không chỉ giúp bọn họ khôi phục thương thế kéo dài thọ nguyên, hiện tại bọn họ còn có thể lựa chọn đây quả thực là một vị đại thiện nhân. Nếu Hoàng thất đại càn còn cố ý đối nghịch với đối phương, vậy chính là mỡ heo bị che mắt, tất cả đều mù mắt. Vậy phải xem các ngươi. Cố Trường Phong nghe vậy khỏe miệng hơi nhếch lên, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch. Cùng lúc đó, trên không trung cách hoàng thành đại càn trăm dặm, theo Chu Nguyên Hạo điều khiển xe rồng chở sóc, xuất lĩnh 3000 ngự long vệ cấp tốc tới gần. Lúc này hắn cũng phát hiện một số điểm không đúng. Hình như phía dưới có rất nhiều người tu luyện đang điên cuồng chạy trốn, dường như trong hoàng thành đại càn phía trước đã xảy ra một loại khủng bố nào đó. Sao phía trước lại có nhiều người đang chạy trối chết như vậy? Giúp bản thái tử ngăn cản một số người hỏi tình huống một chút. Lúc trong lòng cảm thấy bất an cùng nghi hoặc, Chu Nguyên Hạo hạ lệnh cho tướng lĩnh ngự long vệ. Theo mệnh lệnh này hạ xuống, mấy đại thánh vương ngự long vệ nhanh chóng ngăn cản một người, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì ở phía trước?" Tu luyện giả bị ngăn lại kia vừa định mở miệng mắng to, nhưng sau khi cảm nhận được cảm giác gáp bách trên người ngự long vệ, chỉ có thể thành thật mở miệng nói: "Hoàng thất đại càn bị người giết rồi." "Oan." Gần như sau khi câu nói này rơi xuống, trong đầu Chu Nguyên Hạo như có tiếng nổ vang, cả người mạnh mẽ từ trên xe kéo đứng lên, trực tiếp vọt tới trước mặt tu sĩ kia, túm lấy cổ áo đối phương. "Người đánh rắm, đang yên lành của hoàng thất đại càn, sao lại bị người ta tiêu diệt?" Hoảng sợ, bất an, lo lắng, khó có thể tin đủ loại cảm xúc nổ tung trong lòng Chu Nguyên Hạo, khiến giọng nói của hắn ta cũng trở nên có chút hỗn loạn. Hắn mới từ tổ địa bí cảnh tiếp nhận xong truyền thừa, đang định dẫn dắt hoàng thất đại càn vượt khởi. Hoàng thất sao có thể bị diệt vào lúc này? Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta nói đều là thật. Trong hoàng cung đại càn đã xảy ra chém giết thảm thiết, hiện tại toàn bộ hoàng cung đã hóa thành một vùng phế tích. Trên không trung hoàng cung còn truyền ra đế uy kinh khủng, nghi ngờ có đế tôn ra tay hủy diệt hoàng thất đại càn. Bị Chu Nguyên Hạo nắm chặt cổ áo, sắc mặt người tu luyện kia đỏ bừng lên, chỉ có thể hoảng sợ hô to lên: "Không có khả năng! Hoàng thất sao có thể trêu chọc đến đế tôn?" Sau khi nghe được lời nói của tu sĩ này, Chu Nguyên Hạo ở thời khắc này như bị sét đánh, cả người có chút thất thố giận dữ hét lên: "Nhanh!" Dùng tốc độ nhanh nhất tới gần hoàng cung đại càn. Ngay khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, hắn đã đánh bay tu sĩ kia. Sau đó điều khiển xe rồng kéo công kích, cấp tốc tới gần hoàng cung đại càn. "Phu hoàng, tiểu muội, các ngươi sẽ không có việc gì." Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt bệnh nặng của Chu Sích Hùng, cùng khuôn mặt non nớt của Chu Nguyên Giao năm trước, nắm tay Chu Nguyên Hạo nắm đến vang lên ken kẹt. Hắn vừa mới nhận được truyền thừa muốn đại triển hoành đồ, nếu như người nhà vào lúc này đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn có được truyền thừa này còn có ý nghĩa gì nữa? Mà theo hắn càng lúc càng tới gần hoàng cung đại càn, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn tâm hồn run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số kiến trúc sụp đổ hóa thành phế tích, giống như đã trải qua tận thế. Gần như hơn phân nửa hoàng thành đại càn đều hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. "Không có khả năng, phu hoàng, tiểu muội." Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trước mắt như vậy, Chu Nguyên Hạo phát ra một trận tiếng giống giận dữ, Sa Liên trực tiếp nhảy vào hoàng cung đại càn. "A, đến rồi." Nghe được tiếng giống giận vang vọng thiên địa, Cố Trường Phong có chút hứng thú ngẩng đầu lên. Tâm tình của người này tựa hồ có chút kích động, chẳng lẽ hắn ta cho rằng người nhà đều chết hết? "Hạo Nhi, hoàng huynh." Chu Sích Hùng và Chu Nguyên Giao nghe nói như thế đều kinh ngạc và mừng rỡ ngẩng đầu lên. Thuận theo phương hướng âm thanh truyền đến nhìn sang, chỉ thấy một cỗ xe kéo rồng khí thế phi phàm, tả hữu xuất lĩnh đông đảo hộ vệ áo giáp, chạy như bay về phía hoàng cung đại càn. "Phu hoàng, tiểu muội." Nhìn thấy bóng dáng Chu Sích Hùng và Chu Nguyên Giao, Chu Nguyên Hạo đang ngồi trên xe kéo bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng như điên. Đây không phải là chưa chết sao? Cái gì mà hoàng thất đại càn bị diệt? Quả thực chính là đang đánh rắm. Nhưng khi nhìn thấy trên không trung hoàng cung, không ngờ có một chiếc liễn lơ lửng, còn là lấy cựu đại hắc long kéo xe. Mà bên cạnh Chu Sích Hùng và Chu Nguyên Giao còn có không ít người đang đứng. Lúc này Chu Nguyên Hạo ý thức được có chút không đúng, con ngươi vào thời khắc này cũng không nhịn được co rút lại. Bởi vì tiểu muội hắn đã 7 năm không gặp, lúc này lại xuất hiện thân nữ nhi. Hơn nữa bên cạnh Chu Nguyên Giao còn có một vị thanh niên đang đứng. Điều kỳ quái nhất là bên cạnh người thanh niên kia còn có mấy vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương, một tay trong số đối phương còn ôm eo Chu Nguyên Giao. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chương 113, để ta thần phục. Các ngươi có biết 7 năm qua ta sống thế nào không? Ngươi là ai? Mau buông hoàng ngộ ra. Lúc trong lòng cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, Chu Nguyên Hạo lập tức quát khẽ với Cố Trường Phong. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ trên người Cố Trường Phong. Phải biết rằng hiện tại tu vi của hắn đã đột phá đến pháp tướng cảnh, trong số bạn cùng lứa tuổi gần như không ai có thể sánh với hắn. Nhưng hắn ta lại có thể cảm nhận được nguy cơ từ trên người Cố Trường Phong, điều này chứng minh tu vi của người thanh niên trước mắt này không kém gì hắn ta. Tuy chúng ta đều là lần đầu gặp mặt, nhưng giữa chúng ta sớm đã không xa lạ gì. Ta tên Cố Trường Phong, cũng chính là thiếu chủ tiên tội thành 17 năm trước cướp lấy khí vận thánh long của ngươi mà sinh. Nhìn Chu Nguyên Hạo đầu đội vương miện, người mặc chiến giáp đế hoàng trước mắt, khoe miệng Cố Trường Phong nhếch lên, cười nhạt mở miệng nói. Mà theo trong đôi mắt có phủ văn lưu chuyển, tin tức của Chu Nguyên Hạo cũng nổi lên. Khí vận chi tử, Chu Nguyên Hạo. Thể chất, nhân hoàng bất diệt thể, tâm phách của đế hoàng, hoàng đạo thần mạch. Tu vi, pháp tướng cảnh sơ kỳ. Công pháp, Nhân Hoàng Bất Diệt Quyết tiểu thành, Hoàng Đạo Tâm Phách Kinh tiểu thành. Thần thông, Nhân Hoàng Táng Sinh Pháp tiểu thành, Thiên Tâm Tùy Ảnh tinh thông, Hoàng Đạo Chân Long Quyền tinh thông, Hoàng Đạo Kiếm Quyết tiểu thành. Giá trị khí vận 12000, màu vàng. Nội tình, trên tay nắm giữ một khối Ngự Long binh phủ, có thể triệu hồi ra 3000 Ngự Long vệ, lấy chiến trận hợp kích đối địch Thánh Vương Định Phong. Ngoài ra, còn nắm trong tay một khối Ngọc Tỷ Nhân Hoàng Đại Chu, trong đó ẩn chứa một lực lượng thủ hộ đế tôn. Một khi kích hoạt có thể hình thành một vòng bảo vệ, ngăn cản công kích của cường giả đế tôn cảnh hậu kỳ. Còn có xe kéo rồng dưới chỗ ngồi, bên trong còn khắc rõ phù ấn không gian. Nếu kích hoạt không gian phù ấn này, có thể tiến hành một lần bước nhảy không gian, khoảng cách truyền tống là vài dặm. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ cực đạo đế binh của Nhân Hoàng Đại Chu là Nhân Hoàng pháp chỉ, trong đó ẩn chứa một hình chiếu Nhân Hoàng Đại Chu lưu lại. Một khi pháp chỉ Nhân Hoàng thức tỉnh kích hoạt hình chiếu, có thể bộc phát ra chiến lược cấp độ đế tôn. Sau khi nhìn tất cả tin tức của Chu Nguyên Hạo, dù là Cố Trường Phong cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ vị thái tử đại càn này, vậy mà lại có được truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu, khí vận này quả thực có thể liều mạng với Diệp Thần. Phải biết rằng trong kỷ nguyên này, mấy vạn năm qua từng xuất hiện hơn 10 vị cường giả cái thế vang dội cổ kim, mỗi một vị đều là tồn tại khủng bố vô hạn tiếp cận với cấp bậc đạo. Thậm chí bị hậu nhân xưng là Tam Hoàng Ngũ Đế, Bốn Tam Tổ, Nhị Ma Nhất Thần. Mỗi một vị đều là cường giả siêu cấp trong đại đế, chiến lực vượt xa cường giả đại đế cung cấp. Mà Nhân Hoàng Đại Chu chính là nhất hoàng trong Tam Hoàng, cũng giống như đại đế Hoang Vu là nhất đế trong Ngũ Đế. Nhưng truyền nhân của Hoang Vu đại đế Diệp Thần, trước đây không lâu đã chết thảm trong tay hắn. Không nghĩ tới hiện nay lại gặp phải truyền nhân của một vị cường giả khác. Xem ra đối tượng mà kiếp trước trêu chọc vào, mỗi một người đều là tồn tại khó lường. Vận khí này thật đúng là không có ai. Cố Trường Phong. Sau khi nghe được Cố Trường Phong tự giới thiệu, trong đầu Chu Nguyên Hạo như có tiếng nổ vang. Thần sắc khó có thể tin nhìn chằm chằm người trước. Không ngờ lại là ngươi. Bản thái tử còn chưa đánh tới Thiên Tội Thành đã tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới tên gia hỏa ngươi lại tìm tới cửa. Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng, giọng nói cũng trở nên có chút lạnh lẽo. Mau rút bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người hoàng muội ta, nếu không thì sao? Nghe được lời của Chu Nguyên Hạo, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra nụ cười ta mị, tiếp đó đưa tay vô ngông Chu Vân Dao một cái. Hoàng muội ngươi hiện tại là thị nữ của bản thiếu chủ, có thể được bản thiếu chủ ôm là vinh hạnh của nàng. Thị nữ? Chu Nguyên Hạo nghe vậy đồng tử kịch liệt co rúm lại, khí tức tu vi vào lúc này ầm ầm bộc phát. Bản thái tử lặp lại lần nữa, vung ngươi ra. Hạo Nhi, ngươi bình tĩnh một chút cho chấm. Ngay khi Chu Nguyên Hạo còn chưa nói hết, Chu Sích Hùng ở bên cạnh vào lúc này không nhịn được. Lúc này hét lớn một tiếng cắt ngang lời Chu Nguyên Hạo, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm tiếp tục nói: "Chuyện này nói ra có chút phức tạp, chờ lát nữa chấm sẽ giải thích cho ngươi. Nhưng Trường Phong tiểu hữu, hiện tại không chỉ là ân nhân của Hoàng thất Đại Càn, càng là người đầu nhập vào Đại Càn Chu gia chúng ta, cho nên không được vô lễ với thiếu chủ." Giao lưu giữa hai người này, quả thực tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu để hai người tiếp tục trò chuyện, chỉ sợ chờ một chút sẽ trực tiếp đánh nhau. Ân nhân của Hoàng thất Đại Càn, người Chu gia đầu nhập, Trường Phong tiểu hữu, thiếu chủ. Sau khi nghe được lời Chu Sích Hùng nói, Chu Nguyên Hạo giống như nghĩ đến cái gì, cả người như bị sét đánh. Lẽ nào các ngươi đều thần phục hắn ta? Trong lòng cảm thấy khó có thể tin, Chu Nguyên Hạo quát lên với Chu Sích Hùng. Cố Trường Phong chính là kẻ cầm đầu cướp đi khí vận Thánh Long của hắn, càng làm hại hắn trở thành phế vật không thể tu luyện. Nếu không phải tiến vào tổ địa bí cảnh, thu được truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu, nếu để hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ hiện tại hắn còn là phế vật. Nhưng lần này xuất quan trở về, người nhà vốn nên cùng chung kẻ địch với hắn ta lại đầu phục cửu gia ngày xưa. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Hạo cảm thấy một ngọn lửa vô danh trong khoảnh khắc nổ tung trong lồng ngực. Hoàng huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Tuy 17 năm trước thiếu chủ đã cướp đi khí vận Thánh Long của ngươi, nhưng đây đều là lỗi lầm mà cha mẹ hắn đã phạm phải năm đó mà thôi. Nhưng vừa rồi thiếu chủ cũng đã bù đắp sai lầm mà phụ mẫu hắn phạm phải. Không chỉ giúp phụ hoàng trị thương và tái tạo căn cơ, còn giúp lao tổ kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm, thậm chí giúp thánh thú hộ quốc. Im ngay. Nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Chu Nguyên Hạo, vào thời khắc này Chu Nguyên Giao cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhưng lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị Chu Nguyên Hạo nổi giận cắt ngang. Đánh một cái tát, lại cho ngươi quả ngọt. Nếu như vậy cho dù là bù đắp lỗi lầm, vậy vì sao mấy năm nay ta lại kiên trì? Nói xong, Chu Nguyên Hạo giống như cái gì, ánh mắt run rẩy nhìn Chu Sích Hùng. Các ngươi nói với ta những thứ này, không phải ngươi muốn khuyên ta giống như các ngươi, cùng thần phục người trước mắt này chứ? Sau khi câu nói này rơi xuống, bầu không khí trở nên có chút tĩnh mịch. Vào lúc này, Chu Sích Hùng than nhẹ một tiếng, truyền âm có chút nặng nề. Hạo Nhi, ngươi thức thời là tuấn kiệt. Chúng ta gánh vác tương lai của Hoàng triều Đại Càn, một hành động liên quan đến tính mạng của vô số người. Cố Trường Phong có được lực lượng có thể hủy diệt Hoàng thất Đại Càn, hiện tại hắn còn ký kết khế ước linh hồn với hoàng muội ngươi. Hoàng thất Đại Càn, ngoại trừ thần phục, không còn lựa chọn nào khác. Tuy để ngươi thần phục cùng chúng ta, sẽ khiến ngươi cảm thấy bất ức và không cam lòng, nhưng thân là một thành viên của Hoàng thất Đại Càn, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Nghe được lời Chu Sích Hùng nói, đồng tử Chu Nguyên Hạo không ngừng co rút lại, thân thể càng run nhẹ nhẹ. Hắn là truyền nhân của Nhân Hoàng Đại Chu, là hoàng giả đã định trước sẽ uy trấn bốn phương. Sao có thể? Cứ như vậy dễ dàng thần phục người khác, huống chi còn là cửu gia chi tử ngày xưa. Ha ha ha, để ta thần phục hắn. Chuyện này không có khả năng. Ở trong lòng cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng, Chu Nguyên Hạo đột nhiên cất tiếng cười như điên. Ta đã ở trong bí cảnh tổ địa 7 năm, 7 năm qua không lúc nào không muốn báo thù. Các ngươi có biết 7 năm qua ta sống như thế nào không? Trong đó không có người ở, cũng không có hoan thanh tiếu ngữ, có chỉ là giết chóc vĩnh viễn không có điểm dừng, còn có đủ loại tra tấn xâm nhập có thủy. Ta thật vất vả chịu đựng 7 năm, rốt cục hoàn thành tất cả khảo hạch, đạt được truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu. tương lai đã định trước là phải hùng bá một phương, các ngươi lại muốn ta thần phục với kẻ thù. Theo từng đạo âm thanh bi thương này quanh quẩn mà ra, khí tức hoàng đạo kinh khủng bộc phát trên người Chu Nguyên Hạo. Trên không hoàng cung đại càn đột nhiên phong vân biến sắc. Sắc mặt Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Dao, vào giờ khắc này cũng đều vì thế mà kỳ biến, chương 114, cảm thấy rất khó tin sao? Nhưng đây là hiện thực. Đinh. Ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Chu Nguyên Hạo, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng nhận được phần thưởng thêm ám ảnh binh phù. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Gần như ngay khi Chu Nguyên Hạo gào thét bộc phát, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang vọng lên. Vậy mà đả kích đến đối phương. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt Cố Trường Phong nao nao, tiếp theo liền lộ ra một nụ cười. Hắn còn chưa chính thức ra tay đã có thể đả kích đối phương. Xem ra thái tử đại càn này thật sự sắp tức giận. Làm càn, không được vô lễ với thiếu chủ. Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo bộc phát khí tức hoàng đạo đáng sợ như thế, đám người Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi đều đang biến đổi thần sắc. Tất cả đều nổi giận mắng Chu Nguyên Hạo đối phương là hậu nhân của hoàng thất đại càn, mới 17 tuổi đã đạt tới pháp tướng cảnh. Bọn họ vốn nên cảm thấy mừng như điên và kiêu ngạo mới đúng. Nhưng lúc này, dường như tên này muốn ra tay với Cố Trường Phong, điều này khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ và bất an. Dù sao, Cố Trường Phong cũng là yêu nghiệt mới 17 tuổi đã đạt tới niết bàn cảnh. Dưới tay có mấy đại thánh vương, còn có một nô bộc đế tôn cảnh. Thậm chí chiến lực của bản thân thông qua tăng phúc nào đó còn có thể tăng vọt tới thánh vương. Thậm chí chiến lực bộc phát còn có thể sánh với cường giả đế tôn cảnh. Đối địch với loại yêu nghiệt này, đó hoàn toàn là đang tìm chết. Mà ngay khi Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi bộc phát tu vi muốn trấn áp Chu Nguyên Hạo, tướng lĩnh Ngự Long vệ vốn đang đứng, vào giờ khắc này cũng đồng loạt bộc phát tu vi. 10 vị tướng lĩnh thánh vương cảnh sơ kỳ ngưng tụ thành thánh uy khủng bố, lúc này trấn áp trên người Chu Chí Hùng và Chu Bất Vi, khiến sắc mặt hai người lại lần nữa biến đổi. Phu hoàng, lão tổ, xin thứ cho Nguyên Hạo bất hiếu. Người này là đầu sỏ hại ta gặp phải bất hạnh, mà hiện tại ta còn đang gánh vác truyền thừa của một đời hoàng gia. Ta không có cách nào thần phục như các ngươi. Nhìn thấy Chu Xích Hùng và Chu Bất Vi muốn trấn áp hắn, ánh mắt Chu Nguyên Hạo thất vọng quét qua hai người một cái. Nhân hoàng pháp tướng hiện lên phía sau hắn, giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Ha ha, thú vị. Ngươi xác định muốn đối địch với bản thiếu chủ? Sau khi Chu Nguyên Hạo dứt lời, Cố Trường Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đi về phía trước mấy bước. Một cảm giác gáp bách đáng sợ xen lẫn khí tức lạnh lẽo. Sau khi hoàng cung tràn ngập bao phủ ra, khiến sắc mặt đám người Chu Xích Hùng kỳ biến. Thiếu chủ xin bất giận. Hạo Nhi hắn chỉ không hiểu chuyện, xin cho chúng ta một chút thời gian. Chu Xích Hùng đang sợ hãi muốn mở miệng cầu tình, nhưng sau khi Cố Trường Phong đưa tay, giọng nói của hắn ta lập tức im bặt. Bởi vì hồn thiên sầu đang cười quái dị, khí cơ trực tiếp khóa chặt bọn họ, điều này khiến đám người Chu Xích Hùng lạnh cả người, cảm thấy sau một khắc sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Mà sau khi Chu Nguyên Hạo nhìn thấy một màn trước mắt này, con ngươi tại thời khắc này nhịn không được kịch liệt co rút lại. Hàm răng càng cắn chặt, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng hắn vẫn có người nhà, chỉ là bỏ qua ân oán trước đây. Tôn nghiêm của hoàng giả và ngông nên trong lòng khiến hắn ta không thể dễ dàng khuất phục người khác. Nhưng một khi khai chiến, sẽ trực tiếp tai họa tới người nhà. Điều này khiến nội tâm hắn ta rất mâu thuẫn. Vì tôn nghiêm và ngông nên của mình, nếu liên lụy người nhà cùng nhau gặp nạn, đây thật sự là điều ngươi muốn thấy sao? Nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Chu Nguyên Hạo nhìn hắn ta, Cố Trường Phong chỉ chậm rãi tiếp tục nói: "Thật ra ngươi không chịu thần phục bản thiếu chủ, chẳng qua là kiêu ngạo trong lòng đang quay phá, còn có cảm thấy không cam lòng cùng oán hận đối với tao ngộ trước đây. Ngươi kiêu ngạo là vì ngươi là truyền nhân duy nhất của Nhân Hoàng Đại Chu, cảm thấy trong đám bạn cùng lứa không có ai là đối thủ của ngươi. Ngươi không cam lòng là vì không có cách nào nhìn thấy kẻ thù hại ngươi gặp bất hạnh như ta, có thể yên tâm thoải mái được người nhà ngươi ủng hộ và đầu quân." Nói xong, khi đi tới trước người Chu Nguyên Hạo một trượng, Cố Trường Phong đã bộc phát tu vi ầm ầm. "Nhưng ngươi có biết không, phụ hoàng ngươi và hoàng muội khuyên ngươi thần phục, đều là đang cân nhắc cho ngươi, không muốn ngươi chết thảm trong tay bản thiếu chủ, mà không phải vì chính mình tham sống sợ chết. Bởi vì bọn họ đều biết, cho dù ngươi có được truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bản thiếu chủ." Giọng nói lạnh như băng quanh quẩn. Một loại khí tức tu vi đáng sợ của Niết Bàn cảnh trung kỳ giống như biển gầm quét về phía Chu Nguyên Hạo. "Niết Bàn, Niết Bàn cảnh." Sau khi cảm nhận được khí tức tu vi của Cố Trường Phong, con ngươi Chu Nguyên Hạo lập tức co rút kịch liệt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cố Trường Phong là người đoạt khí vận thánh long của hắn mà sinh, vậy thì sinh cùng ngày cùng tháng với hắn cùng năm, tuổi tác cũng lớn như hắn, nhưng tu vi lại cao hơn hắn một đại cảnh giới. Điều này sao có thể? Hắn có thể có tu vi pháp tướng cảnh là đã chém giết 7 năm trong bí cảnh, đã trải qua một loạt khảo hạch, trong vô số lần sinh tử bồi hồi mới có thể đạt tới độ cao này. Lúc xuất quan, hắn thậm chí tin tưởng vững chắc ngoại trừ hắn, người đồng lứa ở thời đại này không ai có thể ở 17 tuổi có thể đạt tới cấp độ pháp tướng cảnh. Nhưng hiện tại không chỉ xuất hiện một người khác, tu vi còn cao hơn hắn một đại cảnh giới. Rốt cục tên giá hỏa này là loại quái thai gì? Đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Dao, sau khi nhìn thấy phản ứng của Chu Nguyên Hạo, đều yên lặng thở dài một tiếng. Nếu như hôm nay không nhìn thấy Cố Trường Phong, bọn hắn sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ cho Chu Nguyên Hạo. Nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến yêu nghiệt của Cố Trường Phong, nhận thức của bọn họ đã sớm bị đánh vỡ. Cảm thấy rất khó tin sao? Nhưng đây là hiện thực. Nhìn thấy thần sắc khó có thể tin của Chu Nguyên Hạo, Cố Trường Phong bình tĩnh nói: "Núi cao còn có núi cao hơn, đừng tưởng rằng thành tựu hiện tại của ngươi trong đám bạn cùng lứa tuổi sẽ không ai có thể sánh được. Không biết đây đều là tự cho là đúng mà thôi, ở trong mắt một số người căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên, phụ hoàng ngươi và hoàng muội ngươi khuyên ngươi thần phục với bản thiếu chủ, đó đều là vì tốt cho ngươi. Luận tu vi, ngươi không bằng bản thiếu chủ. Luận nội tình, ngươi càng khó có thể với tới. Bản thiếu chủ biết lời nói như thế, nội tâm ngươi nhất định sẽ rất khâm phục. Nếu như ngươi cảm thấy dựa vào Nhân Hoàng Ngọc Tỷ cùng Nhân Hoàng Pháp Chỉ trên tay ngươi, liền có năng lực có thể khiêu chiến bản thiếu chủ mà nói, bản thiếu chủ chỉ có thể nói ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi.
Vâng.
Nghe được lời Cố Trường Phong nói, đầu óc Chu Nguyên Hạo nổ vang một hồi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người trước.
Ngươi
làm sao biết át chủ bài trong tay ta? Sau khi run rẩy hỏi ra những lời này, trong lòng Chu Nguyên Hạo toát ra một luồng hàn ý. Hai con át chủ bài này, hắn vừa mới thu được không lâu trong bí cảnh, đồng thời cũng chưa từng nói cho bất kỳ người nào biết. Vì sao Cố Trường Phong lại biết những chuyện này?
Không cần kinh ngạc,
bởi vì bản thiếu chủ tuệ nhãn như bước, át chủ bài trên người ngươi, bản thiếu chủ đều biết được rõ ràng. Cố Trường Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, giọng nói có chút trêu tức trả lời. Chu Nguyên Hạo nghe vậy toàn thân như bị sét đánh, nội tâm lúc này cũng theo đó dao động. Khí tức hoàng đạo vốn có chút không thể địch nổi, vào giờ khắc này cũng xuất hiện hiện tượng suy yếu.
Đinh,
ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Chu Nguyên Hạo, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng nhận được thêm 10 giọt sinh mệnh linh tuyển. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa sử dụng. Lúc Chu Nguyên Hạo đang bị đả kích, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên. Đương nhiên, bản thiếu chủ cũng biết, cho dù lúc này trong lòng ngươi rất khó có thể tin, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng với mình. Nếu như vậy, chúng ta đánh cược đi. Đây cũng là bản thiếu chủ, cho ngươi một cơ hội đánh bại bản thiếu chủ, để hoàn thất đại cản tự do. Đối với nhắc nhở hệ thống vang lên trong đầu, vào lúc này Cố Trường Phong không để ý tới, chỉ cười nhạt nói với Chu Nguyên Hạo. Chương 115, bản thiếu chủ chỉ cần hơi ra tay, chính là cực hạn đã biết ở cảnh giới này. Ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Trong lúc nội tâm cảm thấy kinh dị và khó hiểu, sắc mặt Chu Nguyên Hạo trở nên có chút cảnh giác. Bình thường mà nói đánh cược đều sẽ thêm phần thưởng. Chẳng lẽ Cố Trường Phong đang ngấp nghé truyền thừa Nhân Hoàng trên người hắn? Mà đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao vào lúc này cũng có vẻ hơi bất an. Nếu như có thể nghĩ ra được, bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy xung đột giữa hai người này. Không cần căng thẳng, mặc dù truyền thừa trên người ngươi có chút bất phàm, nhưng còn chưa đến mức khiến bản thiếu chủ nhớ thương. Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Chu Nguyên Hạo, Cố Trường Phong chỉ cười nhạt giải thích. So với truyền thừa Nhân Hoàng trên người ngươi, bản thiếu chủ cảm thấy hứng thú hơn là người này.
Con người của ta.
Sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, vẻ mặt Chu Nguyên Hạo trở nên càng thêm cảnh giác, thậm chí ánh mắt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương. Chẳng lẽ tên này nam nữ thông sát, nhớ thương mỹ nam như hắn?
Khắc khắc, chẳng lẽ chủ nhân cũng có sở thích phương diện kia?
Hồn Thiên Sầu ở một bên nghe nói như thế, lập tức cười quái dị nói thầm một câu. Mà Cố Trường Phong cũng không biết tâm tư của hai người, sau khi dừng một chút liền tiếp tục mở miệng nói.
Đánh cược rất đơn giản.
Chúng ta phong ấn tu vi ở động tiên cảnh viên mãn, hai bên giao thủ xem ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, trận tỷ thí này không thể mượn bất kỳ ngoại lực nào, chúng ta sẽ tỷ thí tu vi căn cơ và cảm ngộ võ học. Nếu ngươi thắng bản thiếu chủ sẽ giải trừ khế ước linh hồn với hoàng muội ngươi, lấy một kiện đế binh làm bồi thường cho chuyện năm đó. Nếu như ngươi bại bởi bản thiếu chủ, vậy ngươi giống hoàng muội ngươi, ngoan ngoãn thần phục bản thiếu chủ, ký kết linh hồn khế ước với bản thiếu chủ. Nói đến đây, giọng nói của Cố Trường Phong dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khiêu khích. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi có dám đánh cược không? Sau khi Cố Trường Phong dứt lời, chung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch. Đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao đều căng thẳng nhìn Chu Nguyên Hạo, vào lúc này cũng không dám mở miệng đề nghị gì.
Được, ta cược với ngươi.
Sau khi sắc mặt âm tình bất định biến hóa một chút, cuối cùng Chu Nguyên Hạo cũng đồng ý trận đánh cược này. Hắn sinh cùng ngày cùng tháng với Cố Trường Phong cùng năm, tuy đã từng bị cướp đi khí vận Thánh Long, nhưng hiện tại hắn đã là tân sinh niết bàn, thậm chí đã chém giết 7 năm trong bí cảnh. Hắn cũng không tin tu vi của Cố Trường Phong đột phá nhanh như vậy, tu vi căn cơ còn vững chắc hơn hắn ta. Xem ra ngươi rất tự tin với bản thân mình. Cố Trường Phong nghe vậy khỏe miệng hơi nhấc lên một vòng cung, lập tức giơ tay phải lên búng tay với Hồn Thiên Sầu. Phong ấn tu vi của hai người chúng ta ở động thiên cảnh viên mãn.
Lao nô tuân mệnh.
Hồn Thiên Sầu nghe vậy cười quái dị một tiếng, tu vi vào thời khắc này ầm ầm bộc phát, lúc này điểm ra một chỉ về phía hai người. Một tầng ánh sáng màu máu mang theo rất nhiều phù văn, lúc này quét qua hai người. Trong chốc lát đã phong ấn tu vi của hai người ở động thiên cảnh viên mãn.
Cường giả đế tôn.
Vào thời khắc Hồn Thiên Sầu bộc phát tu vi, đồng tử Chu Nguyên Hạo kịch liệt co rút lại. Tuy rằng từ trong truyền âm của Chu Xích Hùng, hắn đã biết có cường giả đế tôn tồn tại, nhưng lúc này cảm nhận được Hồn Thiên Sầu bộc phát ba động tu vi, trong nháy mắt đó vẫn khiến hắn ta cảm thấy run rẩy phát lạnh.
Lui ra.
Cảm nhận được trên người có phong ấn cấm chế tồn tại, Cố Trường Phong đưa tay nói với đám người Diễm Hy. Lúc này mọi người cũng tức thời nhường ra một khoảng đất trống lớn.
Ra tay đi.
Ngươi chỉ có một cơ hội này, hy vọng ngươi có thể nắm chắc được. Sau khi tất cả mọi người thối lui, ánh mắt Cố Trường Phong nhìn về phía Chu Nguyên Hạo, giọng nói bình tĩnh quanh quẩn trong hư không.
Ngươi còn cuồng hơn ta tưởng rất nhiều.
Chu Nguyên Hạo nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, một cỗ khí tức sát phạt đáng sợ cũng ầm ầm bộc phát. Ngay khi giọng nói vừa truyền ra, đồng thời thân hình hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Một quyền không chút hoa mỹ đánh về phía Cố Trường Phong.
Không nên thử không quan trọng.
Bản thiếu chủ dám cuồng như vậy, là vì có vốn liếng cuồng. Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo đấm ra một quyền, vẻ mặt Cố Trường Phong không chút dao động, ngay khi giọng nói truyền ra, hắn nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, đỡ được một quyền kia. Nương theo quyền trưởng va chạm, tiếng nổ vang giống như sấm sét, ầm ầm nổ tung trong hoàng cung đại càn. Thân hình Cố Trường Phong không chút sức mẻ, còn mặt đất dưới chân hắn ta đang đứng, trong lúc trùng kích bị đánh ra một cái hố sâu.
Thật
mạnh. Cảm nhận được nắm tay của mình, giống như đánh vào thần thiết. Con ngươi của Chu Nguyên Hạo kịch liệt co rúm lại, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi và phẫn. Một quyền này hắn tuy chưa vận dụng thần thông, nhưng cũng đã dùng tới gần chín thành thực lực, đủ để một quyền đánh chết yêu thú cảnh giới thứ 5. Nhưng một quyền này đánh lên người Cố Trường Phong, đối phương lại có thể giữ nguyên không lúc đích. Nếu như một quyền này là trạng thái ngươi toàn lực ứng phó, vậy ngươi ngay cả tư cách để ta thi triển thần thông cũng không có.
Nhìn thấy trên mặt Chu Nguyên Hạo hiện ra vẻ kinh hãi, Cố Trường Phong vào thời khắc này có chút đùa cợt nói: "Đừng xem thường người ta." Sau khi nghe được câu nói này của Cố Trường Phong, Chu Nguyên Hạo cũng hoàn toàn bùng nổ. Kim quang chói mắt từ trên người hắn ta bùng nổ, Chu Nguyên Hạo dãy rủa thoát khỏi bàn tay Cố Trường Phong, cả người giống như đế hoàng bay lên trời. Ngay sau đó, theo trên người Chu Nguyên Hạo bộc phát ra khí tức hoàng đạo, một tiếng long ngâm cũng nổ vang ở mảnh thiên địa này. Một hư ảnh ngũ trảo kim long, giống như hoàng đế và thú. Kể cả quyền ảnh Chu Nguyên Hạo đánh ra kia, lấy một loại tư thái thế không thể đỡ, đánh xuống phía Cố Trường Phong. Hoàng đạo chân long quyền. Trong mấy môn thần thông đế giai mà Chu Nguyên Hạo nắm giữ, môn thần thông duy nhất hắn ta tu luyện đến tinh thông là công kích. Một quyền này, cho dù là cường giả pháp tướng cảnh, hơn 90% cũng không tiếp nổi. Một chiêu này xem như có thể lọt vào mắt. Nhìn thấy Hoàng đạo chân long quyền đánh xuống người hắn, Cố Trường Phong vào thời khắc này lộ ra vẻ hưng phấn. Trong lúc nói lẩm bẩm, tu vi của Cố Trường Phong cũng ầm ầm một phát, đưa tay đánh ra một quyền lên phía trên. Bắt trọng đỉnh, chấn long quyền. Nương theo một tiếng long ngâm nổ vang, vào lúc này hư ảnh tổ long gào thét lao ra, hai đạo long ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Trong hoàng cung lại lần nữa bộc phát ra tiếng nổ ngập trời. Phong bạo chi lực mang tính hủy diệt giống như biển gầm cuốn ra, khiến cho đám người Chu Xích Hùng biến sắc. Vào thời khắc này, tất cả đều đồng thời bộc phát tu vi, ngưng tụ ra lá chắn bảo vệ trấn áp trùng kích. Khó có thể tưởng tượng, loại va chạm còn mạnh mẽ hơn cả cường giả pháp tướng cảnh giao thủ, lại là hai tiểu bối lấy tu vi động tiên cảnh viên mãn, có khả năng tạo ra xung kích chiến đấu. Hạo Nhi sắp thua. Lúc nội tâm cảm thấy rung động, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Khi bọn hắn nhìn thấy hư ảnh ngũ trảo kim long kia lại bị hư ảnh tổ long cưỡng ép vây kích, đám người Chu Xích Hùng đều hoảng sợ. Không có khả năng. Mà Chu Nguyên Hạo nhìn thấy thần thông mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà trong lúc va chạm còn kiên trì không được mấy hơi thở. Con ngươi của hắn đang nhanh chóng phóng đại, giọng nói khó có thể tin quát lên. Cả người bị hư ảnh tổ long trùng kích, thân hình bị hất bay lên không trung. Không có gì là không thể. Bản thiếu chủ chỉ cần hơi ra tay, chính là cực hạn đã biết của cảnh giới này. Nếu như ngươi có thể chống đỡ ba chiêu trong tay bản thiếu chủ đã rất xứng với truyền thừa trên người ngươi rồi. Nghe được tiếng gào thét khó có thể tin của Chu Nguyên Hạo, vẻ mặt Cố Trường Phong chỉ lạnh nhạt lơ lửng lên không trung, một loại khí tức vô địch cũng theo đó quét ngang thiên địa. Hắn có đủ loại công pháp đế kinh cường đại, lục thân còn được tinh huyết tổ long cải tạo, ngay cả lực lượng ý cảnh cũng cảm ngộ ra vài loại. Tuy rằng hắn còn chưa tu luyện được đủ một tháng, nhưng dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn muốn vô địch cảnh giới khác nhau cũng không được. Chương 116, trong cùng cấp, cho dù ta chỉ là một tay đối địch, cũng không biết cái gì gọi là đối thủ. Ba chiêu. Nghe được lời nói cuồng vọng của Cố Trường Phong, Chu Nguyên Hạo cảm giác giống như bị nhục nhã. Nương theo tu vi lại lần nữa bộc phát, giọng nói lạnh như băng của hắn quanh quẩn ra. Cố Trường Phong, ngươi bất coi thường người khác đi. Bản thái tử nghiêm túc lên, ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Tiếng nói gào thét quanh quẩn bên trong. Chu Nguyên Hạo thúc giục tu vi đến cực hạn, hư ảnh nhân hoàng hiện lên phía sau hắn ta. Một cỗ khí tức hoàng đạo trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, cũng giống như phong bạo quét sạch ở trong phiến thiên địa này. Giờ khắc này, Chu Nguyên Hạo giống như là nhân hoàng, đưa tay điểm một chỉ về phía Cố Trường Phong. Một luồng sóng gợn mang tính hủy diệt mang theo khí tức diệt sạch thương sinh quấn về phía Cố Trường Phong. Nhân hoàng táng sinh pháp. Hoàng đạo chí tôn pháp do nhân hoàng đại chu sáng chế. Nhất pháp táng linh, nhị pháp táng địa, tam pháp táng thiên, vạn pháp táng diệt thương sinh. Môn chí tôn pháp này tuy hắn chỉ lĩnh ngộ đến tiểu thành, nhưng lúc này thi triển ra đủ khiến cường giả niết bàn cảnh kinh hãi. Hắn không tin. Sau khi hắn thúc giục nhân hoàng bất diệt thể, thi triển chí tôn pháp môn này còn chưa đủ để đánh bại Cố Trường Phong. Nhân hoàng táng sinh pháp. Thú vị. Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo thi triển ra môn thuật pháp này, Cố Trường Phong vào lúc này cũng cảm thấy một tia uy hiếp nhàn nhạt. Một chiêu chí tôn pháp này của ngươi quả thật rất không tồi, vậy mà khiến bản thiếu chủ cảm nhận được uy hiếp. Nhưng chỉ là uy hiếp mà thôi. Cùng lúc tiếng nói vọng ra, tay trái Cố Trường Phong chắp sau lưng, tay phải giơ lên ấn vào hư không một cái. Hư ảnh bát bộ phù đồ ma thần bỗng nhiên hiện lên trong hư không, một cỗ khí tức mang tính hủy diệt cũng theo đó quét ngang ra. Giống như là vạn vật thương sinh thức tỉnh từ trong vực sâu địa ngục, bức thiết hủy diệt thế gian. Bát bộ phù đồ ma thần vào thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét. Theo Cố Trường Phong ấn một cái vào hư không, sau đó gào thét nhào về phía Chu Nguyên Hạo. Phù đồ táng sinh pháp. Môn thần thông này là thứ mà Cố Trường Phong nắm giữ trong tay ngoại trừ thanh liên phá kiếm thuật ra, còn là một môn thần thông thuật pháp cường đại nhất. Phương pháp này đã được hắn lĩnh ngộ đến cấp độ tinh thông, lúc này thi triển ra uy lực đủ để kinh hãi thế nhân. Ầm ầm. Theo hai đại thần thông thuật pháp va chạm, tiếng nổ vang giống như trời xanh gào thét, chỉ một thoáng đã chấn động toàn bộ hoàng thành. Phong bạo hủy diệt trùng kích, giống như biển gầm tàn sát bừa bãi. Vào thời khắc này, không gian trở nên vặn mèo. Nếu không có Thủy Thiên Nhu và Chu Bất Vi ra tay, chỉ sợ hoàng cung đại càn đã biến thành một mảnh bụi bặm. Đám người Chu Xích Hùng nhìn loại va chạm đáng sợ này, con ngươi trong kinh hãi vạn phần không ngừng kịch liệt co rút lại. Loại công kích trình độ này, bọn hắn muốn thi triển ra cũng không khó. Nhưng nếu phong ấn tu vi của bọn họ ở động thiên cảnh viên mãn, công kích mạnh nhất của bọn họ còn không bằng một nửa trước mắt, không đúng, ngay cả một phần năm trước mắt cũng không làm được. Khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là muốn thiên tư của loại yêu nghiệt gì mới có thể lấy tu vi động thiên cảnh viên mãn, bộc phát ra công kích có thể so với niết bàn cảnh. Không tốt. Hạo Nhi lại phải thua. Trong lòng cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy lần thần thông va chạm này, Chu Nguyên Hạo vẫn ở thế hạ phong, Chu Xích Hùng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Không, không có khả năng. Thực lực của ngươi sao lại biến thái như vậy? Nhìn thấy hư ảnh nhân hoàng lại bị áp chế gắt gao, Chu Nguyên Hạo đang kinh hãi và không cam lòng phát ra tiếng giống giận. Nhưng mặc kệ hắn buộc phát tu vi như thế nào, vẫn không cách nào vãn hồi loại hoàn cảnh xấu này. Hư ảnh bát bộ ma thần giống như tám ngọn núi không thể lay động, vẫn chấn áp hư ảnh nhân hoàng gắt gao. Nghe được tiếng giống giận không cam lòng của Chu Nguyên Hạo, vào lúc này Cố Trường Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Bản thiếu chủ chỉ nói một câu. Trong cùng cấp bậc, cho dù ta chỉ dùng một tay đối địch cũng không biết thế nào là đối thủ.
trong câu nói đại biểu cho vô địch này, Cố Trường Phong cũng không muốn trêu chọc Chu Nguyên Hạo. Tu vi bạo phát, tay phải mạnh mẽ ấn xuống hư không. Hư ảnh bát bộ ma thần bộc phát ra phù đồ chi lực càng kinh khủng hơn, vào thời khắc này thế như trẻ che đánh nổ hư ảnh một nhân hoàng kia. Trùng kích kinh khủng khiến Chu Nguyên Hạo phun ra ngụm máu tươi lớn, thân hình giống như đạn pháo rơi vào trong hoàng cung. Môn chí tôn pháp này của Chu Nguyên Hạo chỉ lĩnh ngộ được tiểu thành, mà chí tôn pháp tắc của hắn lại lĩnh ngộ được tinh thông. Huống chi, hắn có căn cơ tu vi ngang cấp mạnh hơn đối phương, cho nên việc nhẹ nhõm đánh bại đối phương hoàn toàn nằm trong dự liệu. Đây cũng là sức mạnh lớn nhất hắn ta dám đưa ra đánh cược, không sợ là xe. Hạo Nhi, Hoàng huynh. Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo bị đánh vào trong phế tích hoàng cung, sắc mặt Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao vì thế mà biến đổi. Không cần lo lắng, cuối cùng bản thiếu chủ thu tay lại, cũng sẽ không thật sự làm hắn bị thương nặng. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng thất thố của hai người, Cố Trường Phong có chút bất đắc dĩ khoát tay nói: "Đinh, ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Chu Nguyên Hạo, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng nhận được khen thưởng thêm trận đạo chân giải. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một phím để học tập lĩnh ngộ." Ngay khi Cố Trường Phong mở miệng nói chuyện, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. "A, lại đả kích đến đối phương." Nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở này, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả này. Sau mấy lần đả kích liên tiếp, cũng nên thu hoạch triệt để. Lúc suy nghĩ vừa rơi xuống, Cố Trường Phong cất bước đi về phía Chu Nguyên Hạo, lắc mình mấy cái đã đến trước mặt đối phương. "Ngươi thua rồi, là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thân phục với bản thiếu chủ, vẫn muốn bội bạc, liều hết tất cả át chủ bài liều chết đánh nhau với bản thiếu chủ." Nhìn Chu Nguyên Hạo toàn thân chật vật không chịu nổi nằm trong hố sâu, Cố Trường Phong chỉ bình tĩnh nói. Sau khi mấy câu nói này rơi xuống, đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao đều căng thẳng và bất an. Sợ Chu Nguyên Hạo không tiếp thụ được sự thật thất bại, đầu óc co rụt lại làm ra quyết định không lý trí gì. "Ta còn chưa phải người thua không nổi." Nghe được lời Cố Trường Phong nói, Chu Nguyên Hạo ho ra một ngụm máu tươi, giãy giụa từ trong hố sâu bò dậy. Chỉ là tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng thần sắc vào thời khắc này lại rất cô đơn. Không ngờ lại kế thừa truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu, hắn đã phải khổ tu chém giết trong bí cảnh suốt 7 năm dòng dã. Vậy mà hắn ta lại thua trong tay một người bạn cùng lứa tuổi. "Ngươi không cần cảm thấy hề bại như vậy. Bản thiếu chủ là dị loại thế hệ này của đại thế giới hoang cổ, ngươi bại trong tay bản thiếu chủ cũng chẳng có gì lạ." Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Chu Nguyên Hạo, vào lúc này Cố Trường Phong lạnh nhạt mở miệng nói: "Từ ngươi cùng lứa tuổi, chiến lược thiên tư của ngươi đã là rất ít yêu nghiệt quái thai. Tương lai đã định trước sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh của hoang cổ đại thế giới, cho nên ngươi vẫn có thể cảm thấy kiêu ngạo vì thành tựu của mình. Nhưng chớ quên đồng thời kiêu ngạo, cuối thế hệ này còn có bản thiếu chủ." "Chu Nguyên Hạo, đây là đang an ủi hắn hay đang đả kích hắn? Sống cùng thời đại với ngươi, thật đúng là một loại bi ai." Lúc trong lòng cảm thấy đáng chát, Chu Nguyên Hạo có chút bất đắc dĩ nói: "Lúc xuất quan, hắn ta hăng hái như vậy, cảm thấy một thời đại này hẳn là thuộc về hắn. Không nghĩ tới vừa ra đã gặp phải một tên biến thái, còn là người cướp đi khí vận thánh long của hắn lúc trước. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi." "Không, ngươi sai rồi. Có thể sinh ra cùng thời đại với bản thiếu chủ, đây là phúc khí 8 đời các ngươi tu luyện." Nghe được lời nói của Chu Nguyên Hạo, Cố Trường Phong đột nhiên lắc đầu, nghiêm trang tiếp tục nói: "Bởi vì sự hiện hữu của bản thiếu chủ có thể khiến con đường tu luyện của các ngươi có tồn tại có thể nhìn theo bóng lưng, mà các ngươi cũng có thể tận mắt chứng kiến một tồn tại có thể chúa tể thiên địa, hắn đã từng bước quật khởi như thế nào." Nghe được Cố Trường Phong nghiêm trang tự thổi, khóe miệng Chu Nguyên Hạo nhịn không được run rẩy vài cái. Suýt nữa đã không nhịn được, muốn buộc phát toàn bộ át chủ bài, liều chết liều mạng với Cố Trường Phong. "Tốt rồi, ngươi nên tiếp nhận ấn ký hồn linh của bản thiếu chủ, trở thành một vị tùy tùng dưới trướng bản thiếu chủ, để quãng đời còn lại của ngươi vì vậy mà vinh quang." Cố Trường Phong không để ý đến việc Chu Nguyên Hạo phá phòng, ngay tại thời khắc này lại bổ sung một câu về phía đối phương: "Chương 117, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút, bản đế sẽ cùng ngươi thảo luận một chút." Sau khi Cố Trường Phong dứt lời, sắc mặt Chu Nguyên Hạo hơi cứng đờ. Chần chờ một chút, hắn có chút bất an hỏi: "Sau khi ký kết khế ước linh hồn với ngươi, ngươi sẽ không ép buộc ta cái gì chứ?" Nếu như sau khi Cố Trường Phong ký kết khế ước linh hồn với hắn, đã ép buộc hắn giao ra truyền thừa của Nhân Hoàng Đại Chu, chuyện này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hoặc là ép buộc hắn làm một số chuyện vi phạm ý nguyện, điều này cũng sẽ khiến nội tâm của hắn cảm thấy rất mâu thuẫn. "Bản thiếu chủ không có hứng thú với truyền thừa của ngươi." Dường như đã nhìn thấu tâm tư của Chu Nguyên Hạo, Cố Trường Phong khinh thường nói: "Trước đó bản thiếu chủ đã nói với phụ hoàng ngươi, sau khi ngươi ký kết khế ước linh hồn với bản thiếu chủ sẽ không trói buộc tự do của ngươi. Ngươi vẫn có thể ở lại hoàng triều Đại Càn làm thái tử điện hạ của ngươi. Đương nhiên, nếu bản thiếu chủ có chuyện gì cần đến ngươi, ngươi cũng nhất định phải dựa theo phân phó của bản thiếu chủ tới làm việc." Nghe được mấy câu này của Cố Trường Phong, lúc này Chu Nguyên Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Cố Trường Phong. "Đã như vậy, vậy cứ dựa theo đánh cược vừa rồi, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi." "Hoàng." Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo biểu thị thần phục với Cố Trường Phong, đông đảo tướng lĩnh Ngự Long vệ biến sắc. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn nói thêm cái gì nữa, đã bị Chu Nguyên Hạo đưa tay ngăn lại. "Thân là một hoàng giả, nhất định phải giữ lời. Nếu bản thái tử chiến bại, vậy nhất định phải thực hiện lời hứa. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có dũng khí đi đối mặt. Nếu như hôm nay hắn ta bội ước trước mặt mọi người, không nói đến chuyện hắn có thể sống sót từ trong tay Cố Trường Phong hay không, chỉ cần chuyện này cũng đủ để trở thành tâm ma của hắn. Ngươi rất không tồi." Sau khi nghe được lời của Chu Nguyên Hạo, Cố Trường Phong nhìn đối phương với ánh mắt thưởng thức, hồn lực tu vi vào thời khắc này cũng theo đó bộc phát. Vung ra tâm thần, không nên phản kháng. Theo một câu nói kia rơi xuống, nó cũng giống như lúc nô dịch Chu Nguyên Giao trước đó, dễ cây phệ linh ma hồn liên, giống như xúc tu lan tràn ra, sau đó lấy một loại tư thái ngang ngược, trực tiếp đâm vào trong cơ thể Chu Nguyên Hạo. Lúc Chu Nguyên Hạo phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể nhịn không được run rẩy.
Thiên hồn đăng trong thức hải của Cố Trường Phong cũng theo đó mà chấn động, một ấn ký hồn linh lấy vệ linh ma hồn liên làm cầu nối, trực tiếp khắc sâu trong linh hồn của Chu Nguyên Hạo. Đinh. Ký chủ nô dịch khí vận chi tử Chu Nguyên Hạo thành công, chúc mừng ký chủ thu được 20.000 điểm phản phái, cũng nhận được khen thưởng thêm sơn hà xã tác đồ. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Khi ấn ký hồn linh thành công, đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang vọng lên. Đại hoạch bội thu. Sau khi nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên. Lập tức thu hồi rễ cây vệ linh ma hồn liên. Chuyến này thuận đường đến Hoàng Thất Đại Càn, thật khiến hắn kiếm được bộ tiền. Không chỉ chém giết một vị khí vận chi tử, còn thu phục được hai vị khí vận chi tử, Cố Trường Phong còn cảm thấy hắn là một vị thợ săn cuối cùng cực kỳ đủ tư cách. Tàn cục nơi này giao cho các ngươi, kế tiếp bổn thiếu chủ phải bế quan 2 ngày. Sau khi trong lòng có chút cảm khái, Cố Trường Phong quét mắt nhìn đám người Chu Xích Hùng, sau khi để lại một câu nói thì định rời đi. Thiếu chủ. Mà khi Cố Trường Phong chuẩn bị rời đi, Chu Nguyên Hạo sau khi chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng gọi đối phương lại. Chuyện gì? Cố Trường Phong nghe vậy có chút nghi hoặc quay đầu lại. Không có gì, ta chỉ muốn khiến thiếu chủ sau này tốt hơn một chút với hoàng muội ta. Chu Nguyên Hạo nhìn thoáng qua Chu Nguyên Giao bên cạnh, giọng nói có chút ấp úng mở miệng nói. Hắn chỉ có một hoàng muội như vậy, 7 năm qua còn vì thay thế thái tử hắn, không biết gánh vác bao nhiêu áp lực và trách nhiệm. Hiện tại đối phương đã trở thành thị nữ của Cố Trường Phong, hắn cũng có chút không yên lòng với Chu Nguyên Giao, sợ đối phương ở chỗ Cố Trường Phong sẽ chịu ủy khuất. Yên tâm, bản thiếu chủ sẽ dịu dàng với nàng một chút. Sau khi nghe được lời của Chu Nguyên Hạo, vẻ mặt Cố Trường Phong nao nao, sau đó có chút ý vị thâm trường nói. Sau khi nói xong câu đó, Cố Trường Phong trở lại trong lầu các Cửu Long Đế Hoàng Liễn, còn có một đống phần thưởng chờ hắn đi luyện hóa kế thừa. Ôn nhu một chút. Mà Chu Nguyên Hạo sau khi nghe được câu này, vào lúc này vẻ mặt hơi sửng sốt một chút. Bình thường Cố Trường Phong đối xử với nữ nhân rất thô bạo sao? Vì sao phải nhấn mạnh dịu dàng một chút? Bất quá, khi nhìn thấy thần sắc đám người Thủy Thiên Nhu có chút cổ quái, Chu Nguyên Giao càng là một mặt xấu hổ cúi đầu. Vào thời khắc này, Chu Nguyên Hạo cũng tỉnh ngộ lại, sắc mặt trong nháy mắt như ăn phải rồi bỏ. Thì ra sự dịu dàng này chỉ là ám chỉ một số chuyện. Mẹ nó, đây là muội muội song sinh của hắn, cho dù bị đối phương đối xử dịu dàng, hắn vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Cũng không biết Cố Trường Phong có muội muội hay không. Nếu như có, nếu đối phương dám cả gan thô bạo với muội muội hắn, nói không chừng hắn có thể xả giận cho muội muội mình. Lúc suy nghĩ rơi xuống, đôi mắt Chu Nguyên Hạo hơi sáng lên, ánh mắt nhìn về phía hồn thiên sâu cách đó không xa, định tìm hiểu ra thất của Cố Trường Phong một chút. Vị đế tôn tiền bối anh tuấn này, vãn bối có một chút việc riêng, muốn cùng tiền bối nghiên cứu thảo luận một chút. Hồn thiên sâu bên cạnh cũng là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên Hạo, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt cũng là lóe lên. Lúc này nhìn thấy Chu Nguyên Hạo vẻ mặt gian xảo đi tới, còn nói cái gì mà muốn cùng hắn ta tham thảo việc riêng trong sinh hoạt. Thần sắc hồn thiên sầu trở nên có chút hưng phấn, lúc này hắn ta cười quái dị một tiếng với Chu Nguyên Hạo. "Thương, không nhìn ra tiểu tử ngươi cũng là người đồng đạo, xem ra lần này bản đế đã tìm được chi kỷ." Nói xong, vẻ mặt hồn thiên sầu trở nên có chút hèn mọn, còn kéo tay Chu Nguyên Hạo. Hành động thân thiết như thế, lúc này khiến Chu Nguyên Hạo giật nảy mình. "Tiền bối, ngài biết chuyện ta muốn thỉnh giáo không? Cường giả đế tôn, không phải đều rất có uy nghiêm sao? Sao vị cường giả đế tôn trước mắt này thoạt nhìn lại giống thái giám trong cung vậy? Còn có loại nụ cười này, hình như có chút hèn mọn." "Khắc khắc khắc, không phải chỉ là chút chuyện vặt vãnh giữa nam nhân sao? Tuy bản đế không phải nam nhân, tuy bản đế không phải người tốt, nhưng vẫn có nghiên cứu sâu về điểm này." Hồn Thiên Sầu nghe vậy cười quái dị một tiếng, vẻ mặt thân thiết lôi kéo Chu Nguyên Hạo. Thoạt nhìn thì như kẻ trộm nhìn bóng lưng Cố Trường Phong rời đi, có chút cẩn thận dặn dò Chu Nguyên Hạo. "Chẳng qua loại chuyện này, vẫn là đừng để chủ nhân biết, chỉ sợ hắn có chút không tiếp thu được, coi như là bí mật của chúng ta." Thủ đoạn tra tấn của Cố Trường Phong, trong lòng hắn ta đã bị ám ảnh. Nếu để cho đối phương biết hắn có Long Dương chi hảo, hai tùy tùng còn âm thầm dính vào một chỗ, chỉ sợ mọi chuyện sẽ có chút phiền phức. T. Cái này đương nhiên. Mà Chu Nguyên Hạo nghe được lời Hồn Tiên Sầu nói, còn tưởng rằng đối phương nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn ta. Sau khi hít sâu một hơi, một hồi khiếp sợ đáp lại. Không hổ là cường giả đế tôn, quả nhiên là tuệ nhãn như lúc. Hắn đi tới còn chưa nói rõ chuyện này ra, đối phương đã biết chuyện này có liên quan tới Cố Trường Phong. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Khắc khắc khắc, nhìn thấy thiếu chủ thu phục mọi người, bên cạnh còn có mấy đại mỹ nữ, tiểu tử ngươi nhịn không được rồi. Chỉ là bản đế cũng không ngờ. Không ngờ ngươi lại có loại sở thích này. Sau khi nghe được Chu Nguyên Hạo mở miệng đồng ý, Hồn Thiên Sầu có chút hưng phấn cười quái dị nói. Khó có được a. Nửa ngày trước hắn còn đang cảm thấy đáng tiếc cho một mánh nam biến thân như Lâm Phong. Không nghĩ tới Phong hồi lộ chuyện. Vị truyền nhân của nhân hoàng Cố Trường Phong vừa mới thu phục này hóa ra là bạn chí đồng đạo của Long Dương hắn, đối phương thân là truyền nhân của nhân hoàng, cho dù không biến thân hẳn cũng sẽ rất mạnh đúng không? Tiền bối nhỏ giọng một chút, nếu như bị thiếu chủ nghe được, chỉ sợ sẽ có chút không tốt lắm. Nghe Hồn Tiên Sầu nói ra hai câu này, Chu Nguyên Hạo lập tức bị dọa giật nảy mình, lúc này có chút chột dạ mở miệng nói: "Người khác vừa mới thu phục muội muội hắn ta đã muốn xử muội muội của người khác. Nếu để Cố Trường Phong biết chuyện này, đoán chừng hắn sẽ không dịu dàng với muội muội của hắn nữa." "Khắc khắc, bản đế hiểu. Đã như vậy, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút, bản đế đang nghiên cứu thảo luận với ngươi một chút." Sau khi cười một tiếng quái dị đầy hưng phấn, tu vi Hồn Tiên Sầu ầm ầm bộc phát, phất tay cuốn Chu Nguyên Hạo lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía xa. Chương 118, T. Môn khen thưởng này quả thực kiếm bộ rồi. Hạo Nhi. Nhìn thấy Chu Nguyên Hạo đột nhiên bị Hồn Thiên Sầu mang đi, đám người Chu Xích Hùng và Chu Nguyên Giao biến sắc, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Thủy Thiên Du. Yên tâm đi. Lão gia hỏa này mặc dù có chút nạo sinh phản cốt, nhưng mạng nhỏ của hắn nắm giữ trong tay chủ nhân. Nếu không phải hắn chăn sống, sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đám người Chu Xích Hùng, vào lúc này Thủy Thiên Nhu bình tĩnh mở miệng nói: "Một đế tôn hồn tộc sợ chết, nếu đầu óc không bị hỏng, sẽ không ngu ngốc đến mức chọc giận Cố Trường Phong." Đám người Chu Xích Hùng nghe được lời này, trên mặt đều hiện ra thần sắc kinh hãi. Không ngờ Cố Trường Phong lại có thể khống chế sinh tử của một vị đế tôn, đây là thủ đoạn kinh khủng tới mức nào. Nhưng trong lúc kinh hãi, bọn họ cũng yên lòng. Nếu Hồn Thiên Sầu không dám chọc giận Cố Trường Phong, đương nhiên cũng không dám làm gì Chu Nguyên Hạo. Khi suy nghĩ vừa dứt, đám người Chu Xích Hùng bắt đầu xử lý tàn cục trong hoàng cung, lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp huyết tẩy những bách quan phản bội kia, lần này nhận được khen thưởng hơi nhiều. Đối với hiểu lầm giữa Chu Nguyên Hạo và Hồn Thiên Sầu, vào lúc này Cố Trường Phong cũng không biết được. Sau khi trở lại trong lầu các Cửu Long Đế Hoàng Liễn, hắn nhớ lại khen thưởng thu được lần này. Lần này khen thưởng có mấy thứ. Theo thứ tự là Ly Hỏa Tử Vân Tiên, Không Gian Bảo Điện, Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch, Ám Ảnh Binh Phủ, Sinh Mệnh Linh Tuyển, Trận Đạo Chân Giải, còn có Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Tổng cộng có 7 môn hệ thống khen thưởng. Xem Ly Hỏa Tử Vân Tiên trước. Trong lòng cảm thấy mong đợi, Cố Trường Phong bắt đầu kiểm tra phần thưởng. Ly Hỏa Tử Vân Tiên. Do gân rồng của một đầu đế giai Ly Hỏa Viêm Ma giao phối hợp tự hỏa lưu thạch chế tạo thành đế binh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính đáng sợ. Trong đó còn ẩn chứa một môn tiên pháp thần thông, người có hỏa thuộc tính đều có thể tiến hành lĩnh hội. Không ngờ lại là một kiện đế binh không tầm thường. Sau khi tra xét xong tin tức của Ly Hỏa Tử Vân Tiên, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một chút dị sắc. Nhưng bản thiếu chủ là một đại nam nhân, ở trên giường vung roi dài thì thôi đi, đánh nhau cũng không thích hợp vung roi quất người. Đế binh này ngược lại có thể để lại cho Thủy Thiên Du, có lẽ nàng có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính bên trong, khiến tu vi của bản thân thành công đột phá đến cấp độ đế tôn cảnh. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Cố Trường Phong không lựa chọn luyện hóa Ly Hỏa Tử Vân Tiên mà là xem xét phần thưởng của một môn hệ thống khác Không Gian Bảo Điện, chính là thượng cổ đại đế Không Minh Tử. Lấy ra thú đại nhật hư côn dị chủng hư không đế giai, kết hợp không gian cảm nộ suốt đời tạo thành bảo điện, trong đó ẩn chứa cảm nộ không gian suốt đời của Không Minh Tử. Ngoài ra, Không Gian Bảo Điện là một đạo cụ không gian có tính bảo mệnh, trên bảo điện có khắc các loại minh văn không gian đế giai. Nếu lấy tu vi kích hoạt nó lên, có thể bộc phát ra đủ loại thủ đoạn không gian, cũng có thể bỏ qua kết giới tiến hành truyền tống. Chú ý, bảo điện có thể bộc phát ra lực công kích, còn có tiến hành khoảng cách không gian truyền tống, đều móc nối tu vi với người đứng đầu bảo điện. Không ngờ lại là một quyển trục đế binh có chứa truyền thừa võ học. Sau khi kiểm tra xong phần thưởng của môn phái này, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một vẻ rung động. Đại Nhật Hư Côn, loại hư không dị thú này hắn cũng biết được đây chính là thượng cổ dị chủng sinh hoạt trong không gian loạn lưu, trình độ đáng sợ của nó không kém gì hư vô hắc long thuần huyết. Nghe nói mỗi một con Đại Nhật Hư Côn xuất thế đều có tu vi động thiên cảnh, thanh niên càng có thể đạt tới cấp độ thánh vương cảnh. Đáng sợ nhất chính là loại thượng cổ dị chủng này không chỉ tinh thông lực lượng không gian, quanh năm ẩn nấp trong khe hở hư không hỗn loạn, thậm chí còn có lực lượng thuộc tính hỏa đáng sợ, mỗi lần xuất hiện xung quanh giống như mặt trời bao quanh, chiến lực ngang cảnh giới có thể chém giết thuần huyết chân long hoặc là kim sĩ đại bằng. Cho dù là một số cường giả đế tôn, muốn săn giết một đầu đại nhật cương thực lực đạt tới đế giai, chỉ hơi không cẩn thận đều sẽ bị đối phương mượn nhờ không gian loạn lưu đổ chết. Vị Không Minh Tử đại đế này thật đúng là châu bò, vậy mà có thể săn giết một đầu đế giai đại nhật hư côn, còn lột da thú của đối phương ra, cứng rắn luyện chế thành bảo điện. Đinh, xin hỏi ký chủ có mở một nút luyện hóa kế thừa không gian bảo điện không? Ngay khi Cố Trường Phong đang ngạc nhiên tán thưởng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đông vang lên. Luyện hóa, gần như không có chút do dự nào, Cố Trường Phong lựa chọn luyện hóa. Vừa lúc phương diện thân pháp của hắn là một nút điểm. Nếu như có thể tinh thông một chút lực lượng không gian, vậy thân pháp của hắn sẽ trở nên thần bí khó lường. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện hóa thành công một nút, không gian bảo điện bắt đầu khóa lại ký chủ. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa, một luồng u quang từ trên không gian bảo điện hiện lên. Vô số tin tức huyền ảo tối nghĩa cũng theo đó tràn vào trong đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ học tập thành công một phím, Không Minh Đế Kinh đã lĩnh ngộ tới nhập môn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã học thành công một phím, Thứ Nguyên Trảm đã lĩnh ngộ được nhập môn. Đinh, chúc mừng ký chủ học tập thành công một phím, Tấn Gian Di Động đã lĩnh ngộ tới nhập môn. Đinh, chúc mừng ký chủ học tập thành công một nút, Không Gian Cấm Cố đã lĩnh ngộ tới nhập môn. Đinh, chúc mừng. Sau khi những tin tức này tràn vào trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời ngược lại khiến Cố Trường Phong có chút ngơ ngác. Thí, vậy mà ẩn chứa một môn đế kinh không gian thuộc tính, còn có thật nhiều thần thông thuật pháp không gian thuộc tính. Phần thưởng này quả thực kiếm bộ rồi. Sau khi lấy lại tinh thần trong tiếng thông báo của hệ thống, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Chuyện này giống như hắn muốn đi làm đại bảo vệ sức khỏe, không nghĩ tới ngày đó hội sở mở cửa đại cát, trực tiếp miễn phí đưa cho hắn phục vụ. Quả thực chính là một chữ sảng khoái. Tiếp tục xem phần thưởng tiếp theo, không biết ngươi còn kinh hỉ không? Đè nén niềm vui sướng trong lòng, Cố Trường Phong mang theo tâm tình chờ mong kiểm tra phần thưởng của hệ thống tiếp theo. Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch, lấy lực lượng lôi đình ẩn chứa trong thiên kiếp lôi đình kết hợp với các loại dược liệu hồn linh ngưng tụ ra đối với thể linh hồn dưới cấp đạo, có thể tinh lọc các loại nguyền rủa tiêu cực, tiến hành tẩy lễ thăng hoa lộ sắc đối với linh hồn thể, đồng thời có thể chữa trị thương thế linh hồn thể phải chịu. Chú ý, Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch chủ yếu là tinh lọc dơ bẩn linh hồn, hiệu quả tăng lên tu vi linh hồn cũng không cao. Nếu linh hồn thể không gặp phải nguyền rủa tiêu cực hoặc là gặp phải trọng thương khó có thể chữa trị, hiệu quả của việc phục dụng Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch chỉ tương đương với một số thánh dược hồn linh. Một loại hồn dịch thật đặc biệt, vậy mà có thể tinh lọc lực lượng nguyền rủa. Sau khi kiểm tra xong phần thưởng của môn phái này, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một chút kinh ngạc. Nếu linh hồn không bị thương hoặc bị nguyền rủa, hiệu quả của việc sử dụng Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch không thể nào tối đa hóa được, cùng lắm cũng chỉ kém một số thánh dược hồn linh mà thôi. Chẳng lẽ muốn dùng loại hồn linh dược dịch này, hắn còn phải tự tàn linh hồn nguyền rủa? Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn luyện hóa một phím Tạo Hóa Tịnh Hồn Dịch không? Vào lúc Cố Trường Phong cảm thấy có chút buồn bực, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vào lúc này cũng đột nhiên vang lên. Không luyện hóa. Sau khi trầm ngâm một chút, cuối cùng Cố Trường Phong cũng từ chối luyện hóa vật ấy. Hiện tại tu vi linh hồn của hắn đã đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ, phục dụng tạo hóa tịnh hồn dịch tuy rằng có thể tăng lên tu vi hồn lực, nhưng tối đa cũng chỉ tăng tu vi hồn lực lên tới viên mãn. Muốn đột phá đến cấp độ thánh cảnh, chỉ sợ sẽ có chút ít khả năng. Mà thứ đồ chơi này có thể tịnh hóa linh hồn nguyên rủa dưới cấp độ đạo cấp, hiện tại hắn phục dụng không thể nghi ngờ là đang phung phí của trời mà thôi. Nếu giữ lại, nói không chừng sau này hắn ta sẽ gặp phải nguyên rủa gì đó, trở tay hắn ta đã có thể tinh lọc nguyên rủa. Thế này chẳng khác nào có thêm một lá bài tẩy giữ mạng. Lúc suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong lắc đầu, tiếp tục xem xét phần thưởng. Chương 119, ám ảnh binh phủ biến thái. Cùng lúc đó, một bên khác. Tiền bối, ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì? Nhìn thấy hồn tiên sầu không nói hai lời, phất tay dẫn hắn ta bay ra khỏi hoàng thành, đi tới một rừng cây nhỏ hoang vắng. Trong lúc Chu Nguyên Hạo còn đang nghi hoặc, trong lòng đột nhiên hiện ra bất an. Nói thì thầm một chút mà thôi, cần phải chạy xa như vậy sao? Khắc khắc, xa một chút an toàn một chút, chuyện này không dễ bại lộ. Sau khi nghe được lời của Chu Nguyên Hạo, hồn tiên sầu lập tức cười quái dị một tiếng. Đến đây đi, tiểu bà bối. Nhanh từ phía sau bên ta. Nói xong hồn tiên sầu muốn bắt đầu cởi quần áo, trực tiếp dọa Chu Nguyên Hạo sợ nhảy dựng. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn hỏi thiếu chủ có muội muội không, ngươi kích động cởi quần áo như vậy muốn làm gì? Trong kinh hãi muốn chết. Chu Nguyên Hạo giống như một thiếu nữ bị kinh hãi, kéo quần áo của mình cuốn quýt lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng lạnh lẽo. Chuyện này cũng quá biến thái quá kích thích đi. Hắn chỉ muốn thỉnh giáo một vài vấn đề mà thôi, không nghĩ tới lao gia hỏa này lại thèm muốn thân thể hắn. Cái gì? Không phải ngươi muốn thảo luận chuyện riêng sinh hoạt với bản đế sao? Sau khi nghe được lời nói kinh hoàng của Chu Nguyên Hạo, hồn thiên sầu vào thời khắc này cũng trợn tròn mắt. Cảm tình bận rộn hơn nửa ngày, thì ra chỉ là hắn hiểu lầm. Khi suy nghĩ vừa dứt, hồn thiên sầu tức giận đến xanh mét, khí tức trên người cũng trở nên càng thêm khủng bố. Khắc khắc khắc, bất kể có phải hiểu lầm hay không, ngươi đã biết sở thích của bản đế, vậy cứ thành thật nghe lời bản đế đi. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Nếu ham mê biến thái của hắn đã không thể che giấu được lửa giận trong giấy, vậy dứt khoát cứng rắn một chút là được rồi, trực tiếp làm một tên bá vương ngạnh tự cung. Ngay khi ý niệm này vừa rơi xuống, tu vi hồn thiên sầu đã ầm ầm một phát, cấm chế vốn phong ấn trên người Chu Nguyên Hạo, vào giờ khắc này lóe ra ánh sáng ngời, trực tiếp phong ấn tu vi của đối phương. Nếu như lão gia hỏa ngươi dám đụng vào ta, bản thái tử nhất định sẽ máu tươi năm bước với ngươi. Cảm nhận được cấm chế bộc phát trên người, vẻ mặt Chu Nguyên Hạo hoảng sợ quát lên. Nhân hoàng pháp chỉ trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, đang điên cuồng trùng kích cấm chế phong ấn hồn thiên sầu. Nghe được lời nói kiên quyết của Chu Nguyên Hạo, còn có cảm nhận được khí tức của đế binh, thân xác hồn thiên sầu trở nên có chút âm trầm. Hừ, bản đế chỉ đang khảo nghiệm ngươi một chút mà thôi, xem ngươi bị tiểu tử này dọa sợ, thật đúng là không có tiền đồ. Với tu vi tâm cảnh như ngươi, muốn vượt qua chủ nhân chỉ sợ đời này vô vọng. Trong đầu xẹt qua hậu quả của Chu Nguyên Hạo đã mạnh mẽ hơn, vào giờ khắc này hồn thiên sầu cũng bình tĩnh hơn một chút, bày ra một bộ phong phạm cao nhân, phất tay giải trừ cấm chế trên người Chu Nguyên Hạo, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, để lại Chu Nguyên Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ. Khảo nghiệm. Vừa rồi hồn thiên sầu có dáng vẻ hèn mọn, vậy mà chỉ đang khảo nghiệm hắn ta mà thôi. Trong lúc đầu óc có ngọng, Chu Nguyên Hạo cũng rơi vào trầm tư. Một bên khác, Cố Trường Phong cũng không biết chuyện cười giữa hai người này, một tin tức khác của phần thưởng cũng hiện lên trước mắt. Ám ảnh binh phủ đế binh cực đạo do đại đế âm ảnh tộc tế luyện ra, sau khi luyện hóa có thể triệu hồi ra 30 vị tướng lĩnh ám ảnh, mỗi một vị tướng lĩnh có thể triệu hồi ra 100 vị binh sĩ ám ảnh binh phủ sẽ không bị tổn hại, tướng lĩnh ám ảnh có thể sống lại, tướng sĩ ám ảnh bất tử bất diệt. Tất cả thân vệ ám ảnh có thể dung hợp với nhau, hình thành ám ảnh chi chủ có thực lực càng mạnh hơn, mỗi lần dung hợp chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Chú ý, sau khi luyện hóa ám ảnh binh phủ, triệu hoán ra 30 vị tướng lĩnh ám ảnh, tu vi tương đương với người đứng đầu ám ảnh binh phủ ám ảnh binh sĩ do tướng lĩnh ám ảnh triệu hồi ra, tu vi thấp hơn một đại cảnh giới. 30 vị tướng lĩnh ám ảnh cao nhất có thể đột phá đến đế tôn cảnh viên mãn. T. Thuộc tính thật biến thái. Sau khi kiểm tra xong thuộc tính của phần thưởng này, Cố Trường Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Âm ảnh tộc. Đây là một chủng tộc có chút tương tự với hồn tộc, cũng vô cùng đáng sợ. Chúng nó trời sinh không có thực thể, hơn nữa có thể ẩn nấp trong bóng tối, giống như ưu linh trong đêm tối vậy. Mỗi một vị tộc nhân bóng tối đều là thích khách trời sinh. Chủng tộc này cũng giống như hồn tộc, từng nhắc lên một trận khủng hoảng trong hoang cổ đại thế giới, cuối cùng cũng khiến cường giả vạn tộc không thể không liên thủ, dự định phong ấn nó trong cấm khu bóng tối. Nhưng sau đó lại không biết đã xảy ra biến cố gì, vùng cấm bóng tối lại bị cấm chế thiên địa bao phủ, âm ảnh tộc hoàn toàn bị phong kín trong cấm khu. Điều này khiến cường giả vạn tộc cảm thấy bất ngờ, nhưng đến nay vẫn chưa có cường giả biết nguyên nhân. Bởi vì tất cả cường giả tiến vào cấm khu bóng tối, mặc kệ tu vi đạt đến loại cấp độ nào, đều hoàn toàn biến mất trong vùng cấm bóng tối, cho dù là cường giả đại đế cũng không ngoại lệ. Cho nên cấm khu bóng tối còn được gọi là cấm khu sinh mệnh. Không nghĩ tới phần thưởng lần này hắn lấy được lại là đế binh cực đạo của âm ảnh tộc, có thể triệu hồi ra tướng sĩ âm ảnh bất tử bất diệt, thuộc tính của kiện đế binh cực đạo này quả thực biến thái. Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn luyện hóa một phím kế thừa binh phủ ám ảnh không? Ngay khi Cố Trường Phong cảm thấy khiếp sợ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. Luyện hóa. Gần như không có bất kỳ do dự nào, Cố Trường Phong lập tức lựa chọn luyện hóa. Tuy hiện tại tu vi của hắn tương đối thấp, 30 vị tướng lĩnh ám ảnh được triệu hồi ra cũng chỉ có tu vi niết bàn cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng đừng quên hắn là một vị quan bức, ngày sau nhất định có thể đột phá đến đế tôn cảnh, đến lúc đó sự khủng bố của ám ảnh binh phủ đã chân chính thể hiện ra. Ngẫm lại trường hợp đó, phất tay triệu hồi ra 30 vị cường giả đế tôn, còn có 3000 ám ảnh tướng sĩ thánh vương cảnh. Càng kinh khủng hơn là, chỉ cần ám ảnh binh phủ không bị hư hao, chúng nó còn có thể tính là bất tử bất diệt.
Cho dù là những thế gia thái cổ xưa kia, đối mặt với những quái vật này cũng sẽ tê cả da đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện hóa thành công một phím, ám ảnh binh phù bắt đầu ràng buộc ký chủ. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, một luồng sáng âm u cũng hiện lên trên binh phù. Cố Trường Phong tay cầm ám ảnh binh phù, cảm giác như bóng tối chi chủ, có thể triệu hồi ra ám ảnh thân vệ bất cứ lúc nào. Ra đi. Dưới xu thế tò mò, Cố Trường Phong mở triệu hoán. Nương theo từng đạo khí tức ở trong xương phòng bộc phát, từng đạo bóng ma cũng từ trên mặt đất hiện lên, cùng nhau quỳ gối trước mặt Cố Trường Phong. Chúng ta bái kiến chủ nhân. Theo một đạo âm thanh này quen quẩn, đám người Thủy Thiên Nhu bên ngoài lầu cát, vào thời khắc này cũng nhận ra được khác thường. Chuyện gì xảy ra? Thật quỷ dị, thật âm hàn khí tức, trong thiếu chủ phòng đã xảy ra chuyện sao? Cảm nhận được từng đạo khí tức xa lạ, đám người Thủy Thiên Nhu giật mình, muốn tới đây kiểm tra một chút. Nhưng còn chưa đợi các nàng tới gần cửa phòng, giọng nói của Cố Trường Phong đã vang lên. Lui ra. Sau khi nghe được lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm của Cố Trường Phong, đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy vội vàng dừng lại. Chỉ là tiếp tục hộ pháp ở ngoài cửa phòng. Đây là khí tức của âm ảnh tộc. Mà từ sau khi trở lại hoàng cung đại càn hồn thiên sâu, cảm nhận được từng đạo khí tức này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi âm ảnh tộc. So với hồn tộc bọn hắn còn thần bí hơn một chút, không nghĩ tới vị tiểu chủ nhân này của hắn lại có quan hệ với âm ảnh tộc. Đây là muốn càng chạy càng xa trên con đường công địch vạn tộc. Các ngươi tên là gì? Nhìn 30 vị tướng lĩnh bước lên khói đen trước mắt, đôi mắt đỏ tươi như lệ quỷ. Cố Trường Phong rất hứng thú hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, tạm thời chúng ta không có tên. Sau khi nghe được câu hỏi của Cố Trường Phong, 30 vị tướng lĩnh mở miệng trả lời. Lúc được Cố Trường Phong triệu hoán lần nữa, ngoại trừ các loại công pháp thần thông kỹ năng ra, những ký ức khác đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên đối với người đứng đầu binh phủ đợi trước giao cho bọn họ tên. Vào thời khắc này, bọn họ đều đã quên mất. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ tên ảnh nhất, ngươi sẽ tên ảnh nhị, sắp xếp theo thứ tự. Cố Trường Phong suy tư một chút, sau đó bắt đầu bàn tên cho hắn từ trái sang phải. Tên chỉ là danh hiệu. Tuy hắn có thể nhớ kỹ 30 cái tên rườm rà, nhưng hoàn toàn không cần thiết tự tìm phiền toái cho mình. Đa tạ chủ nhân ban tên. Nghe được cách đặt tên độc đáo như vậy của Cố Trường Phong, đông đảo tướng lĩnh ám ảnh chỉ có vẻ mặt cuồng nhiệt trả lời. Lùi ra đi. Lúc cần thiết, bản thiếu chủ sẽ lần nữa triệu hoán các ngươi. Cố Trường Phong gật đầu hài lòng, sau đó thôi động ám ảnh binh phủ, triệu hồi đám tướng lĩnh ám ảnh này. Sau đó, Cố Trường Phong lại lần nữa xem phần thưởng tiếp theo của môn phái với tâm trạng mong chờ và vui sướng. Chương 120, con mẹ nó. Vậy mà là chí bảo cấp đại đạo, sinh mệnh linh tuyển. Nội tính bất lao tuyển của tinh linh nhất tộc, sinh mệnh linh tuyển được thai nghén ra, ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ bằng bạc. Một giọt sinh mệnh linh tuyển có thể khôi phục trọng thương nhục thân của cường giả Thánh Vương, 10 giọt sinh mệnh linh tuyển có thể khôi phục trọng thương nhục thân của cường giả Đế Tôn. 100 giọt sinh mệnh linh tuyển, chỉ cần tàn hồn bất diệt, máu thịt xương cốt vẫn còn, có thể mượn sinh mệnh linh tuyển chi lực phục sinh. Không ngờ lại là chí bảo dùng để chữa thương. Sau khi kiểm tra xong phần thưởng của môn phái này, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một vẻ kinh dị. Phải biết rằng tu vi càng cao thâm, một khi bị trọng thương, trừ phi là bảo vật linh dược nâng cấp, nếu không rất khó có thể khôi phục trọng thương cho thân thể. Mà sinh mệnh linh tuyển này lại thần kỳ như thế, một giọt cũng đủ để chữa trị thương thế của Thánh Vương. 10 giọt cũng đủ để khôi phục thương thế của Đế Tôn, 100 giọt thậm chí có thể khiến người sắp chết sống lại. Thuộc tính này quả thực có chút biến thái. Đừng nhìn sinh mệnh linh tuyển trong bình chỉ có 10 giọt, vật ấy nếu như lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ cường giả đại đế cũng sẽ đỏ mắt. 10 giọt vẫn có chút quá ít, sau này nếu có cơ hội có thể đi rừng rậm tinh linh kiếm nhiều một chút. Nghĩ đến dòng bất lao tuyển của tinh linh nhất tộc, trong mắt Cố Trường Phong lộ ra một tia nóng rực. Tinh linh nhất tộc là chủng tộc cường đại trong đại thế giới hoang cổ, thực lực tổng hợp cho dù là chân long nhất tộc cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa ở sâu trong rừng rậm tinh linh còn có một gốc cổ thụ tinh linh sinh sống, thực lực của nó đã tiếp cận vô hạn với đạo cấp, đây cũng là nguyên nhân tinh linh nhất tộc có được nội tình như thế, còn có thể bình yên sống sót trên đại lục. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ suy nghĩ về ý tưởng này mà thôi. Lấy tu vi và nội tình của hắn hiện tại, tùy tiện xâm nhập tinh linh xâm lâm chỉ sợ không khác gì muốn chết. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong không lựa chọn luyện hóa sinh mệnh linh tuyển mà tiếp tục xem xét phần thưởng còn lại trận đạo chân giải. Kim Lăng Tử tập cảm ngộ trận đạo cả đời được viết thành trận pháp chân giải, bao hàm các loại phương pháp bố trí trận đạo cùng phương pháp phá giải. Nếu có thể lĩnh ngộ đến viên mãn, trong một ý niệm có thể thành thiên địa đại trận, dẫn lực lượng thiên địa pháp tắc đối địch. Trong một ý niệm lại có thể mượn đại thế thiên địa, ngưng tụ lực lượng thiên địa cố thu kim thang, khiến bản thân có thể đứng ở thế bất bại. Không ngờ lại là trận đạo chân giải do Kim Lăng Tử viết. Sau khi kiểm tra xong phần thưởng của môn phái này, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cách đây không lâu, lúc chém giết với Diệp Thần, hắn đã thông qua đế binh Kim Lăng phá trận toa do Kim Lăng Tử chế tạo, phá giải trận pháp mà đại đế Hoang Vu bày ra, thả tên hồn thiên sầu này ra. Không ngờ khen thưởng thu được lần này lại có liên quan tới vị tông sư trận đạo này. Xem ra hắn rất có duyên với vị đại sư này. Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn học tập một phím lĩnh nội trận đạo chân giải không? Trong lúc Cố Trường Phong đang cảm khái, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. Học tập. Gần như không có chút do dự nào, Cố Trường Phong lập tức lựa chọn luyện hóa. Mặc dù hắn có Kim Lăng phá trận toa, một kiện đế binh dùng để phá trận này, nhưng nếu tu vi của thứ này không đủ để thôi động, mỗi lần vận dụng đều phải tiêu đốt lượng lớn linh tinh. Cho dù hắn ta có gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy. Nếu có thể tinh thông một số phương pháp trận đạo, sau này hắn muốn bày trận hoặc là phá trận, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ đã học thành công một phím, trận đạo chân giải đã lĩnh ngộ nhập môn. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại rơi xuống, trong đầu Cố Trường Phong vang lên một trận nổ vang. Vô số tin tức trận đạo huyền ảo tối nghĩa không ngừng khắc sâu trong linh hồn hắn. Chỉ trong chốc lát, Cố Trường Phong cảm thấy hắn tinh thông rất nhiều phương pháp bày trận và phá trận, đương nhiên trước mắt hắn chỉ có thể phá giải và bố trí một số trận pháp hoàng giai và huyền giai. Nghĩ đến phá giải và bố trí trận pháp địa giai hoặc là thiên giai, cần lĩnh ngộ trận đạo chân giải đến tầng thứ tiểu thành đạt tới tinh thông liền có thể bố trí hoặc là phá giải đông đảo trận pháp thánh giai, đạt tới đại thành thì có thể bố trí hoặc là phá giải một bộ phận trận pháp đế giai. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới viên mãn mới có thể bố trí hoặc phá giải đại đế, cũng chính là trận pháp cấp chuẩn đạo. Vấn đề không lớn. Trong đầu hiện ra những nội dung này, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra nụ cười. Hắn có thể dựa vào điểm phản phái để nâng cao cảnh giới võ học, thậm chí trong tay còn nắm giữ vài mảnh bổ đề ngộ đạo diệp. Người thường muốn tu luyện võ học đến viên mãn, có lẽ cần hao phí mấy chục đến trên trăm năm. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần điểm phản phái đầy đủ, một ngày viên mãn cũng không thành vấn đề. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong kiểm tra phần thưởng cuối cùng Sơn Hà xã các đồ. Chính là sau khi kỷ nguyên trước sắp kết thúc, đạo tổ nhân tộc Lý Trường Sinh đang chứng đạo ngưng tụ các loại thiên địa chí bảo quý giá, rèn ra chí bảo cấp đại đạo. Trong đó ẩn chứa bản nguyên thiên địa hoàn chỉnh, thai nghén một phương Sơn Hà xã tắc hoàn chỉnh. Một khi Sơn Hà xã tắc đồ được kích hoạt toàn diện, có thể lấy họa trung thế giới thay thế một phương thiên địa, khiến trưởng khống giả tạm thời có được thực lực chuẩn đạo cấp. Chú ý, bởi vì năng lực đoạt thiên của Sơn Hà xã tắc đồ quá mức nguy tiền, mỗi lần thay thế thiên địa đều sẽ bị thế giới hoang cổ phản vệ để lại một lượng oán lực nhất định trong cơ thể người khống chế. Một khi chủ của Sơn Hà xã tắc đồ không cách nào áp chế loại oán lực trời xanh này, sẽ bị ý chí của trời xanh phát hiện và giáng xuống thiên phạt lôi kiếp. Đậu xanh. Vậy mà là chí bảo cấp đại đạo. Sau khi kiểm tra xong phần thưởng này, dù tâm cảnh của Cố Trường Phong rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà há miệng thô tục. Chí bảo cấp đại đạo. Đây là vô thượng chí bảo vượt qua đế binh cực đạo, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng cổ đại thế giới cũng không tìm được mấy món. Nếu để cường giả vạn tộc biết, hắn thế mà mang bảo vật như thế, chỉ sợ sau một khắc hắn sẽ trở thành công địch của vạn tộc, bị đông đảo cường giả đại đế bí mật chặn giết. Dù sao, không nói tới một chí bảo cấp đại đạo, nó có thể bộc phát ra uy lực khủng bố tới mức nào? Chỉ cần bên trong ẩn chứa căn nguyên đại đạo hoàn chỉnh cũng đủ khiến vô số cường giả đại đế điên cuồng. Nếu như có được một chí bảo cấp đại đạo, một số cường giả đại đế thiên tư chắc tuyệt, có lẽ có thể dựa vào vật này chứng đạo thiên địa. Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn mở một nút luyện hóa Sơn Hà xã tắc đồ không? Ngay khi Cố Trường Phong đang khiếp sợ đến mức hít một hơi lạnh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng bất thình lình vang lên. Luyện hóa. Gần như không có bất kỳ do dự nào, Cố Trường Phong lập tức lựa chọn luyện hóa. Thứ này, tuy mỗi lần vận dụng sẽ bị thái cổ đại thế giới phản vệ, nhưng bất kể nói thế nào đây cũng là một át chủ bài bảo mệnh cường đại. Có Sơn Hà xã tắc đồ nơi tay, nếu một số cường giả đại đế dám trêu chọc hắn không để ý thiên địa phản vệ, cũng đủ để đưa những người này xuống địa ngục sám hối. Một khi tu vi của hắn đạt tới đế tôn cảnh, còn có thể dựa vào vật này cảm ngộ đại đạo đủ loại lợi ích quả thực không cách nào nói rõ. Đương nhiên, chỉ cần không ngu ngốc đến mức tùy tiện vận dụng, hắn cũng sẽ không bị thiên khiển lôi kiếp vây sát. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện hóa thành công một phím, Sơn Hà xã tắc đồ đã trói buộc ký chủ. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa rơi xuống, một đạo quang mang cũng từ trên Sơn Hà xã tắc đồ hiện lên. Lúc này Cố Trường Phong cảm nhận được một loại liên hệ, cũng thản nhiên dâng lên trong lòng hắn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ trong tay, chỉ cần một ý niệm là có thể cướp lấy phương thiên địa này, bộc phát ra thực lực khủng bố có thể áp chế đại đế. Đương nhiên cái giá phải trả cũng khá kinh khủng. Nếu không cẩn thận không áp chế được thiên địa phản vệ, oán lực trời xanh bộc phát dẫn phát thiên phạt lôi kiếp phủ xuống. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, rất có thể sẽ chết thảm tại chỗ. Cho nên không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài tẩy này. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ, lập tức mở ra giao diện thuộc tính của mình. Chương 121, xuất quan, đi hắc ám cấm khu. Ký chủ, Cố Trường Phong. Thể chất, linh oán sát thể, trường sinh đạo cốt, phá vọng trọng đồng, tổ long huyết mạch, ma hồn linh căn, vô trần kiếm tâm. Tu vi, niết bàn cảnh trung kỳ. Công pháp, trường sinh đế kinh tinh thông thái cổ tổ long quyết tinh thông hoàng cực ngự phòng thuật tinh thông thái nhất luyện hồn quyết tinh thông hoàng vu đế kinh tinh thông không minh đế kinh nhập môn trận đạo chân giải nhập môn. Thân thông, thanh liên pha kiếm thuật tinh thông phù đồ táng sinh pháp tinh thông bắt trọng kình viên mãn, huyễn ma thân pháp viên mãn, trấn long quyền viên mãn, thứ nguyên trảm nhập môn không gian giam cầm nhập môn điểm phản phái, 540.000. Có thể bấm vào xem xét thêm thông tin chi tiết. Vậy mà có 54 vạn điểm phản phái. Sau khi quét mắt nhìn giao diện thuộc tính, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước tiên tăng lên cảnh giới công pháp một chút đi. Khi suy nghĩ vừa dứt ý niệm của Cố Trường Phong chạm đến cột công pháp, trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, xin hỏi ký chủ có tiêu hao 20 vạn điểm phản phái không? Lĩnh ngộ trường sinh đế kinh đến cấp độ đại thành. Ký, một bộ đế kinh từ tinh thông lĩnh ngộ đến đại thành, vậy mà cần 20 vạn điểm phản phái. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Cố Trường Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Nhiều điểm phản diện như vậy, nếu đổi thành giá trị khí vận, có thể tương đương với 1 vạn điểm giá trị khí vận. Xem ra võ học đế giai muốn tu luyện tới viên mãn thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tăng lên. Sau khi chần chờ một chút, Cố Trường Phong lựa chọn tăng lên. Nếu có thể lĩnh ngộ công pháp của mình đến tầng cao hơn, hắn cũng có thể càng thêm hoàn mỹ nắm giữ tu vi của mình. Sau đó cho dù có nhanh chóng tăng lên tu vi cũng sẽ không tạo thành tình huống tu vi bất ổn. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 20 vạn điểm phản phái, Trường Sinh Đế Kinh đã lĩnh ngộ đến cấp độ đại thành. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại rơi xuống, trong đầu Cố Trường Phong vang lên một trận nổ vang. Vô số tin tức huyền ảo tối nghĩa nổ tung trong đầu hắn. Một cỗ đạo cảnh trường sinh ầm ầm bộc phát trên người Cố Trường Phong, vào lúc này khí tức tu vi càng điên cuồng tăng vọt. Cố Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đột phá này. Chỉ phất tay một cái đã có thể khiến toàn bộ xương phòng tràn ngập linh tinh cực phẩm. Một cỗ hấp lực cường hãn từ trên người Cố Trường Phong bộc phát, không ngừng thôn phệ linh khí ẩn chứa trong những linh tinh này. Niết bàn cảnh viên mãn. Không biết đã qua bao lâu, Cố Trường Phong lại lần nữa mở hai mắt ra, vô số cực phẩm linh tinh chung quanh cũng theo đó biến thành một phấn. Không nghĩ tới lĩnh ngộ trường sinh đế kinh đến đại thành,
không chỉ khiến hắn lĩnh ngộ trường sinh sinh kinh, ngay cả tu vi cũng đột phá 2 tiểu cảnh giới. 20 vạn điểm phản phái này tiêu cũng rất đáng giá. Nếu như tu vi đã tăng lên, thân thể không thể rơi xuống. Khi suy nghĩ vừa rơi xuống, Cố Trường Phong lại làm như vậy, bật học thêm điểm một lần nữa. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 20 vạn điểm phản phái, Thái Cổ Tổ Long Quyết đã lĩnh ngộ đến cấp độ đại thành. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại rơi xuống, trong đầu Cố Trường Phong lại lần nữa nổ vang, Tổ Long huyết mạch tại thời khắc này sôi trào lên. Trên người Cố Trường Phong hiện ra từng miếng vảy rồng, một luồng uy áp kinh khủng cũng theo đó tràn ngập ra. Thân thể đột phá đến niết bàn cảnh viên mãn, đồng thời còn thức tỉnh Thiên Phú Long Hóa. Cảm nhận được thân thể ẩn chứa sức mạnh mang tính nổ tung, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một tia khiếp sợ. Long Hóa, có thể mượn Tổ Long huyết mạch trong cơ thể, khiến thân thể có thể có được đặc thù của Long tộc, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, có được lực bộc phát càng mạnh hơn. Nếu như lĩnh ngộ được Thái Cổ Tổ Long Quyết đến viên mãn, hắn thậm chí có thể mượn Thiên Phú Long Hóa, hóa thân thành một đầu Thái Cổ Tổ Long. Còn lại 14 vạn điểm phản phái. Nhìn những điểm phản diện còn lại, Cố Trường Phong trầm tư một chút, sau đó lựa chọn tiếp tục thêm điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 60.000 điểm phản phái, lĩnh ngộ Không Minh Đế Kinh đến cấp độ tinh thông. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 60.000 điểm phản phái, lĩnh ngộ Trận Đạo Chân Giải đến tầng thứ tinh thông. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 1 vạn điểm phản phái, lĩnh ngộ Thuấn Gian Di Động đến cấp độ tiểu thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 1 vạn điểm phản phái, lĩnh ngộ Không Gian Cấm Cố đến cấp độ tiểu thành. Sau khi trải qua một loạt thao tác, Cố Trường Phong trực tiếp điểm nhân vật phản diện về không. Ký chủ, Cố Trường Phong. Thể chất, Linh Oán Sát Thể, Trường Sinh Đạo Cốt, Phá Vọng Trọng Đồng, Tổ Long Huyết Mạch, Ma Hồn Linh Căn, Vô Trần Kiếm Tâm. Tu vi, Niết Bàn Cảnh Viên Mãn. Công pháp, Trường Sinh Đế Kinh Đại Thành Thái Cổ Tổ Long Quyết Đại Thành Hoàng Cực Ngự Phòng Thuật Tinh Thông Thái Nhất Luyện Hồn Quyết Tinh Thông Hoàng Vu Đế Kinh Tinh Thông Không Minh Đế Kinh Tiểu Thành Trận Đạo Chân Giải Tiểu Thành. Thần Thông, Thanh Liên Phá Kiếm Thuật Tinh Thông Phù Đồ Táng Sinh Pháp Tinh Thông Bát Trọng Kình Viên Mãn, Huyễn Ma Thân Pháp Viên Mãn, Trấn Long Quyền Viên Mãn, Tấn Gian Di Động Tiểu Thành Không Gian Giam Cầm Tiểu Thành Điểm Phản Phái. Không. Có thể bấm vào xem xét thêm thông tin chi tiết. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp đi săn khí vận chi tử rồi. Nhìn bảng thuộc tính hiện tại, Cố Trường Phong hài lòng gật đầu, sau đó đóng bảng điều khiển đi ra cửa phòng. Chủ nhân. Nhìn thấy Cố Trường Phong mở cửa phòng, đám người Diễm Hy lập tức cung kính nói: "Bản thiếu chủ bế quan mấy ngày." Ánh mắt đảo qua phía dưới một cái, nhìn thấy toàn bộ hoàng cung đại càn đã rực rỡ hẳn lên, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một tia nghi hoặc. "Hồi bẩm chủ nhân, ngài đã bế quan 7 ngày." Nghe được lời Cố Trường Phong nói, đám người Diễm Hy cung kính trả lời: "7 ngày rồi?" Cố Trường Phong nghe vậy hơi sững sờ, lúc này giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng móc ra một khối ngọc bội xem xét. Còn may, dao động hồn lực vẫn ổn định như cũ, hẳn không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm nhận được ấn ký hồn linh của vị lao cha hở của hắn chưa truyền ra dị dạng, Cố Trường Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là tu luyện không có 5 tháng. Hắn ở trong xương phòng đột phá cảm giác cũng không bao lâu, không nghĩ tới vậy mà đã trôi qua 7 ngày. Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ? Trong lúc suy nghĩ chuyển động, Cố Trường Phong thuận miệng hỏi. "Hồi bẩm chủ nhân, mấy ngày nay hoàng thành đại càn bình an vô sự, ngược lại bên phía Hắc Ám cấm khu có một số động tĩnh. Theo tin tức hoàng thất đại càn thu thập được, dường như vùng cấm bóng tối đã xảy ra bạo động. Mấy ngày nay không ngừng có ma tộc lao ra khỏi cấm địa, tập kích khu vực biên cương bên ngoài cấm khu Hắc Ám. Có vẻ như bên trong cấm khu có đại khủng bố xuất thế, khiến đông đảo ma thú trong cấm khu khủng hoảng." Sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, Diễm Hy nghiêm trọng trả lời: "Hắc Ám cấm khu bạo động." Cố Trường Phong nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng tụ, nội tâm hiện ra một loại cảm giác bất an, dường như đang ở trong tối tăm. Hắn cảm thấy chuyện bạo động trong vùng cấm bóng tối có liên quan tới lao cha hở của hắn, lập tức khởi hành đi tới Hắc Ám cấm khu. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong triệu tập đám người Chu Nguyên Hạo, sau khi đơn giản dặn dò vài câu, đoàn người liền đi về phía Hắc Ám cấm khu. Chương 122, ngươi thu liễm khí tức tụ vì một chút, chúng ta tới gần xem một chút. Cùng lúc đó, bên trong Hắc Ám cấm khu, nơi này rốt cuộc tràn ngập khí tức hắc ám và tử vong, dường như giết chóc mới là bộ dáng nên có của nơi này. Phế vật, không ngờ lại để một nam tử nhân tộc xâm nhập cấm địa tộc ta, còn khiến hắn ngoài ý muốn dung hợp truyền thừa của vị đại nhân kia. Ở sâu trong Hắc Ám cấm khu, theo một giọng nói giàn mua quanh quẩn trong thiên địa, cường giả thánh vương của ám ma tộc vì giảm xung quanh tế đàn. Vào thời khắc này bọn họ không nhịn được run lẩy bẩy, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Mấy ngàn năm qua, Hắc Ám cấm khu đã không còn cường giả nhân tộc nào có thể xông vào sâu trong cấm khu. Không nghĩ tới một vị cường giả nhân tộc tụ thương, vậy mà sẽ dựa vào một tấm mặt nạ quỷ, trực tiếp xâm nhập cấm địa ám ma tộc bọn hắn. Cũng ngoài ý muốn dung hợp truyền thừa vị đại nhân kia để lại, sau đó còn dùng phương thức quỷ dị biến mất trước mắt bọn họ. Chuyện này quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Tam tổ, chúng ta đã toàn diện điều động ma thú trong cấm khu, chỉ cần nam tử nhân tộc kia còn chưa chạy ra khỏi cấm địa, chúng ta bắt hắn về trong tộc cũng là chuyện sớm muộn. Nghe được trên tế đàn có một vị lão tổ giận dữ, đông đảo cường giả ám ma tộc bên dưới đều ngẩng đầu lên, giọng nói nơm nớp lo sợ đáp lại: "Phế vật, truyền thừa của vị đại nhân kia không thể để mất. Trong vòng 3 ngày các ngươi có thể tìm người nọ về cho lão tổ ta, bằng không tất cả đều vào trong cấm địa cho ta chịu nỗi khổ ám hỏa thiêu hồn." Vị ám ma tộc lão tổ trên tế đàn kia sau khi lớn tiếng gầm lên một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa, để lại đông đảo cường giả thánh vương ám ma tộc vào lúc này đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Ám hỏa trong cấm địa đó chính là ngọn lửa khủng bố cấp độ đế giai, cho dù là ba vị lão tổ cũng không thể khống chế. Nếu ném bọn họ vào trong ám hỏa, cho dù bọn họ thân là cường giả thánh vương cảnh, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Trong lúc hắn đang cảm thấy hoảng sợ, đông đảo cường giả ám ma tộc cũng nhao nhao biến mất tại chỗ, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của nam tử nhân tộc trong Hắc Ám cấm địa. Một bên khác, khi ám ma tộc vì một nam tử nhân tộc, tất cả cường giả bị quấy đến gà bay chó chạy. Một huyền chu khí thế hùng hồn không ngừng tới gần cấm khu Hắc Ám. Đệ tử, còn chưa tới 1000 dặm nữa là chúng ta có thể tiến vào Hắc Ám cấm khu. Trên Huyền Chu này, một vị lão giả áo xám đang điều tra một phen, sau đó trầm thấp nói với một thanh niên. Rất tốt, chỉ cần lần này có thể săn giết được mấy vị cường giả ám ma tộc, lấy được ám ma hồn châu trong cơ thể bọn họ, vậy thì bản đệ tử có thể đột phá đến Niết Bàn cảnh. Đến lúc đó, chờ bản đệ tử hoàn thành đột phá lần này, ta muốn mấy lao gia hỏa trong tộc kia nhìn kỹ một chút, rốt cuộc ai mới là người đứng đầu hoàng cổ quân gia. Trong khi nói chuyện, trên mặt thanh niên lộ ra một vòng thần sắc âm u, nắm đấm càng là nhịn không được âm thầm nắm chặt. Người này tên Quân Mạc Phàm, chính là đệ tử đệ nhị tự liệt của hoàng cổ quân gia, mới 23 tuổi đã đạt tới pháp tướng cảnh viên mãn. Thiên tư như thế đủ để cho đông đảo thánh tử thánh địa hổ thẹn. Nhưng bởi vì hắn trời sinh đã có thiên ma vô tướng thể, khi xuất thế sát khí còn khắc chết mẫu thân ngay tại chỗ, bị trưởng bối quân gia coi là hậu đại không rõ. Dù những năm gần đây hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn không được đông đảo lão tổ ưu ái. Dù sao, ở hoang cổ quân gia ngoại trừ hắn ra, còn có một tồn tại càng thêm yêu nghiệt. Người này chính là đệ nhất đệ tử quân gia danh sách Quân Bất Phàm. Không chỉ có được Hồng Mông kiếm thể trong truyền thuyết, tuổi tác chỉ mới 22 đã đột phá đến Niết Bàn cảnh. Yêu nghiệt được quân gia ca tụng là mấy ngàn năm qua khó gặp. Có hy vọng đạt tới độ cao như thủy tổ, đủ để trong vòng trăm năm đột phá đến đế tôn. Lần này, hắn mang theo người hộ đạo mạo hiểm tiến vào cấm địa Hắc Ám, chính là muốn săn giết mấy cường giả thánh vương cảnh của Á Ma tộc, cướp lấy hồn châu trong cơ thể bọn họ khiến thể chất phát sinh lộ sắc đến lúc đó. Một khi thiên ma vô tướng thể niết bàn thành công, hắn tuyệt đối sẽ không thua Quân Bất Phàm. Cùng lúc đó, trên Cửu Long Đế Hoàng Liễn, phụ, dễ chịu. Tuy rằng có chút kỹ xảo còn tương đối lạnh nhạt, nhưng sự phối hợp của ngươi khiến bản thiếu chủ rất hài lòng. Trong xương phòng ngổn ngang, Cố Trường Phong tiện tay kéo một tấm chăn đơn, che lại thân thể luyện chuyển của Chu Nguyên Dao, mở miệng nói với giọng có chút hài lòng. Phượng Nguyên Huyền Cương thể của Chu Nguyên Dao, quả nhiên là thể chất lô đỉnh cực phẩm. Dù tu vi của đối phương có chút yếu ớt, vẫn khiến tu vi của hắn tăng lên một chút. Nếu không phải hắn cố ý áp chế một chút, không đội đột phá đến thông thiên cảnh, chỉ sợ lần này hắn ta có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng so với phương diện tăng lên tu vi, Cố Trường Phong tương đối hài lòng. Vẫn là danh khí Cựu Khúc Thập Bát Loan của đối phương, khiến hắn cảm nhận được cảm giác thoải mái không giống nhau. Thuyền xe mệt nhọc. Sau khi hưởng thụ một phen, Cố Trường Phong lập tức mở cửa phòng, đám người Thủy Thiên Nu đi ra đón. Trong đôi mắt còn có loại cảm giác xuân ba nhộn nhạo, dường như đang ám chỉ Cố Trường Phong, sau khi thưởng thức xong món khai vị, có thể làm mấy món điểm tâm ngọt tấm lòng. Khu, còn bao lâu nữa ngươi sẽ tới Hắc Ám cấm địa? Cố Trường Phong không để ý tới ánh mắt khát vọng của chúng nữ, sau khi ho khan một tiếng trầm giọng mở miệng hỏi. Hoàng thất đại càn cách Hắc Ám cấm khu cũng không quá xa, hắn có thể dành thời gian sủng hạnh Chu Nguyên Dao một chút đã là không tồi rồi. Nếu mấy người khác cũng sủng hạnh như vậy, chỉ sợ sẽ chậm trễ hành trình chuyến này. Hồi bẩm chủ nhân, còn chưa tới 1000 dặm. Nghe được lời Cố Trường Phong nói, đám người Diễm Hy cung kính trả lời. 1000 dặm? Như vậy cũng nhanh thôi. Nghe được lời nói của đám người Diễm Hy, Cố Trường Phong lập tức mỉm cười. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liếc đến phía trước Cửu Long Đế Hoàng Liễn, Chu Nguyên Hạo đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt âm tình bất định, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hồn Thiên Sâu, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng và nghi hoặc. Cho đến lúc này, hắn còn có chút không rõ. Mấy ngày trước Hồn Thiên Sâu đối với hành động của hắn rốt cuộc là đang khảo nghiệm hắn hay thật sự biến thái. Đương nhiên, càng khiến hắn cảm thấy phiền muộn hơn là lần này hắn tới Hắc Ám cấm khu. Vì sao Cố Trường Phong phải dẫn hắn tới đây? Hơn nữa đối phương còn đang điên cuồng tham thảo nhân sinh với muội muội của hắn trong phòng, mà một người làm huynh trưởng như hắn lại lưu lạc đến canh chừng bên ngoài. Quả nhiên là thế thái nóng lạnh. Chủ nhân, ngoài mấy trăm dặm có một chiếc Huyền Chu đang cấp tốc tới gần chúng ta. Ngay khi Cố Trường Phong chuẩn bị tìm Chu Nguyên Hạo tâm sự, Hồn Thiên Sầu vào thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, giọng nói có chút ngưng trọng vang vọng ra. Trên Huyền Chu kia lại có cường giả đế tôn cảnh, ngoài ra còn có một đạo khí tức tu vi pháp tướng cảnh viên mãn, dường như khí tức sinh mệnh của đối phương còn tương đối trẻ tuổi. A, nghe được lời của Hồn Thiên Sầu, lông mày Cố Trường Phong hơi nhíu lại. Một vị cường giả đế tôn cộng thêm một vị tu sĩ pháp tướng cảnh, hơn nữa dường như mục tiêu của đối phương cũng là Hắc Ám cấm khu. Chẳng lẽ đây là thiên kiêu yêu nghiệt của một thế lực lớn nào đó, được hộ đạo giả cùng đi tiến vào cấm địa lịch lãm? Ngươi thu liễm khí tức tu vi một chút, chúng ta tới gần xem một chút. Khi suy nghĩ vừa dứt, khoe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên, lập tức thay đổi tuyến đường thủy, tiếp cận vị trí của đối phương. Nếu như là thiên kiêu yêu nghiệt của thế lực lớn nào đó, không chừng đối phương còn có thể là một khí vận chi tử. Lấy hành cung xa liễn phong cách như thế của hắn, nếu đối phương tới tìm phiền toái, có lẽ còn có thể tiến hành thu hoạch một đợt khí vận, dụ dỗ đối phương chủ động mắc câu. Mặc dù cách làm này hơi không đạo đức, nhưng ai bảo hắn là một đại phản phái cơ chứ? Chương 123, có lỗi, hình như ngươi còn chưa có tư cách kết giao bằng hữu với bản thiếu chủ. Đệ tử, bên trái có một chiếc liễn đang cấp tốc tới gần chúng ta. Lúc Cố Trường Phong không chế Cựu Long Đế Hoàng Liễn, đi tới gần Huyền Chu của Quân Mạc Phàm. Lão giả áo xám ngồi xếp bằng trên Huyền Chu, vào thời khắc này cũng đột nhiên mở hai mắt ra, giọng nói có chút nghiêm trọng. Chiếc xe này lại có khí tức của Long tộc. Mặc dù còn chưa cảm giác được khí tức tu vi cụ thể của tất cả mọi người trên xe kéo, nhưng ở phía trước chiếc xe kéo này lại có 9 đạo khí tức Long tộc thuần huyết. Thần sắc lão giả áo xám trở nên thập phần nghiêm trọng. Dám can đảm lấy chân Long nhất tộc làm kéo xe nô thú, người này chẳng lẽ là một vị đại nhân vật nào đó của Long tộc? Có khí tức của Long tộc, chẳng lẽ lại là những tên khiến người ghét ở Vạn Long đảo kia? Sau khi nghe được lời nói của lão giả áo xám, ánh mắt Quân Mạc Phàm bỗng nhiên ngưng tụ, có chút nghi ngờ mở miệng nhị nó nói: "Phải biết rằng nơi này là Đông Huyền cảnh, có thể nói là đại bản doanh của nhân tộc. Long tộc và nhân tộc xưa nay bất hòa. Nếu không phải xảy ra chuyện bất đắc dĩ gì, cơ bản cường giả Long tộc sẽ không đến Đông Huyền cảnh. Nơi này đã rất gần với Hắc Ám cấm khu, sao lại xuất hiện khí tức của cường giả Long tộc?" Tiến lặng theo dõi kỳ biến, Nếu đám bò sát này dám tới trêu chọc bản đế tử, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với chúng nó. Khi suy nghĩ vừa dứt, Quân Mạc Phàm bình tĩnh nói, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Dù sao, cho dù hắn có chút không được lòng trong tộc, nhưng vẫn là đế tử của Hoang Cổ Quân gia. Mà Hoang Cổ Quân gia, nhưng cổ tộc của Hoang Cổ đại thế giới, thực lực và nội tình ủy trấn thiên hạ. Cho dù là chân long nhất tộc của Vạn Long Đảo cũng không có tư cách khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nghe thấy lời nói của Quân Mạc Phàm, lão giả áo xám không phản bác, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chiếc Huyền Chu Thánh giai kia cũng không thay đổi tuyến đường an toàn, vẫn lao thẳng vào trong vùng cấm bóng tối. Theo thời gian trôi qua, rốt cục sau khi tới gần Hắc Ám cấm khu mấy chục dặm, hai chiếc xe ngựa Huyền Chu cũng xuất hiện trong tầm mắt đối phương. Hí, đây là Hư Vô Hắc Long. Bộ tộc chân long có được chân long thuần huyết có thuộc tính hư không và thuộc tính hỏa. Khoảnh khắc nhìn thấy Cựu Long Đế Hoàng Liễn, hai người Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám, con người cũng không nhịn được co rúm lại. Dùng chín đại Hư Vô Hắc Long kéo xe. Chủ nhân của hành cung xe kéo này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ lại là một chiếc Huyền Chu cấp độ thánh giai. Mà trên Cựu Long Đế Hoàng Liễn, nhìn chiếc Huyền Chu màu trắng bạc phía trước, ánh mắt Cố Trường Phong cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Có thể lấy vật liệu thánh giai chế tạo Huyền Chu, chỉ có một số cổ tộc mới có loại nội tình này. Ngay sau đó, sau khi nhìn thấy trên Huyền Chu có khắc một chữ Quân, Cố Trường Phong giống như nghĩ đến điều gì, vào lúc này con ngươi không nhịn được có rút lại một chút. Không nghĩ tới, vậy mà lại là cổ tộc này. Chủ nhân, bọn họ là người của Hoang Cổ Quân gia. Mà Hồn Thiên Sầu sau khi nhìn thấy chiếc Huyền Chu này, giọng nói có chút lạnh lạnh mở miệng nói, suýt nữa không khống chế nổi sát ý trên người. Hoang Cổ Quân gia, mấy vạn năm trước là kình địch của hồn tộc bọn họ, từng khiến cường giả hồn tộc bọn họ chịu không ít thua thiệt. Không ngờ ở đây lại gặp phải người của Hoang Cổ Quân gia. Bản thiếu chủ thấy được. Nghe được lời của Hồn Thiên Sầu, Cố Trường Phong trầm giọng nói, Hoang Cổ Quân gia đây chính là gia tộc cổ xưa đã tồn tại từ kỷ nguyên trước. Nghe nói trong tộc có mấy đế binh cực đạo, ngay cả cường giả đế tôn cảnh cũng có không ít. Thậm chí còn có lời đồn, trong Hoang Cổ Quân gia có đại đế còn sống. Không biết phía trước là vị đế tử nào. Tại hạ là đế tử Quân Mạc Phàm đệ nhị danh sách của Hoang Cổ Quân gia, nếu các hạ không ngại, chúng ta có thể kết giao một người bạn. Lúc Cố Trường Phong vừa định mở miệng yên lặng quan sát biến hóa, lời nói của Quân Mạc Phàm đột nhiên truyền ra từ trên Huyền Chu. Sau một khắc, sau khi hai câu này quanh quẩn ra, một chiếc Huyền Chu thánh giai kia chợt gia tốc, trực tiếp chạy như bay song song với Cựu Long Đế Hoàng Liễn. Mà Quân Mạc Phàm thì đứng trên Huyền Chu, ánh mắt đảo qua đám người Cố Trường Phong. Cuối cùng cũng giống như có cảm ứng, trực tiếp ngưng tụ trên người Cố Trường Phong. Từ vị trí và ánh mắt của những người khác, người này hẳn là chủ nhân của chiếc xe này. Kết giao bằng hữu. Sau khi nghe thấy lời nói của Quân Mạc Phàm, vẻ mặt Cố Trường Phong hơi sững sờ, suýt nữa bị đối phương chỉnh không được. Hắn vốn muốn tới gây sự, nhưng đối phương lại muốn kết giao bằng hữu với hắn. Khi suy nghĩ vừa dứt, ánh mắt Cố Trường Phong quét qua Quân Mạc Phàm một cái, tin tức của đối phương cũng hiện lên trước mắt hắn. Khí vận chi tử, Quân Mạc Phàm. Thể chất: Thiên Ma Vô Tướng Thể, Ma Sát Nguy Cốt, Huyền Vũ Ma Hồn. Tu vi: Pháp Tướng Cảnh Viên Mãn. Công pháp: Thiên Ma Vạn Hóa Kinh Tinh Thông, Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết Tiểu Thành, Thiên Ma Bá Thể Quyết Tiểu Thành. Thần thông: Thiên Ma Kiếm Quyết Tiểu Thành, Ma Sát Thực Cốt Trưởng Tinh Thông, Thiên Ma Tản Tượng Tinh Thông, Thiên Ma Loạn Vũ Tinh Thông. Giá trị khí vận: 10000, màu vàng. Nội tình: Trên tay có một mảnh vỡ tàng kiếm, là đế binh cực đạo đã bị đứt gãy của Thiên Ma Đại Đế, trong đó ẩn chứa một luồng kiếm khí kinh khủng. Một khi phóng thích nó ra, có thể bộc phát ra uy lực đế tôn. Trong tay còn có một ngọc bội hộ thân, được luyện chế từ trưởng bối trong tộc. Một khi kích hoạt có thể hình thành vòng bảo vệ, đủ để ngăn một kích của cường giả đế tôn cảnh. Còn có được hai tấm phù chú công kích cấp độ thánh giai, sau khi thi triển nó ra có thể diệt sát Thánh Vương đỉnh phong. Trong nhẫn không gian còn có một tấm truyền tống phù đặc chế của gia tộc, một khi gặp phải nguy hiểm kích hoạt nó có thể thuấn di và giảm. Cuối cùng ở trong thức hải còn có một đạo ấn ký thủ hộ đế tôn, chính là đế tôn đã qua đời trong tộc cô đọng mà thành. Một khi toàn diện kích hoạt có thể tạm thời bộc phát ra lực lượng đế tôn. Ký, không hổ là đế tử của Hoang Cổ Quân gia, nội tình thân gia này thật đúng là kinh người. Sau khi kiểm tra tin tức của Quân Mạc Phàm, cho dù là Cố Trường Phong cũng giật nảy mình. Nội tình của người này còn mạnh hơn bất kỳ khí vận chi tử nào hắn từng gặp trước đây không ít. Muốn ăn nó, chỉ sợ sẽ có không ít khó khăn. A, mảnh vỡ tàn kiếm. Cực đạo đế binh bị gãy của Thiên Ma Đại Đế, chẳng lẽ là mảnh vỡ của Thiên Ma tàn kiếm? Trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Cố Trường Phong mới chú ý tới điểm ấy, trong đôi mắt nhịn không được hiện lên một vòng tinh quang. Nếu như thật sự là mảnh vỡ Thiên Ma tàn kiếm, vậy thanh đế binh cực đạo này có hy vọng phục hồi như cũ. Theo các loại ý niệm trong lòng rơi xuống, ánh mắt Cố Trường Phong lóe lên nhìn về phía Quân Mạc Phàm, giọng nói mang theo khinh thường quanh quẩn trong thiên địa. Thật có lỗi, tuy ngươi là đệ tử của Hoang Cổ Quân gia, nhưng dường như ngươi còn chưa đủ tư cách kết giao bằng hữu với bổn thiếu chủ. Sau khi hai câu này quanh quẩn trong thiên địa, thần sắc Quân Mạc Phàm cũng trở nên cứng ngắc. Các hạ là xem thường bản đệ tử, vẫn xem thường Hoang Cổ Quân gia? Sau khi sửng sốt nửa ngày, Quân Mạc Phàm mặt tâm trầm, giọng nói lạnh lẽo hỏi: "Không nghĩ tới sau khi hắn tự bạo thân phận, thế mà lại có người cự tuyệt lời mời của hắn. Bản thiếu chủ cũng không dám xem thường Hoang Cổ Quân gia, đây chính là cổ tộc uy chấn đại thế giới Hoang Cổ. Chỉ là ngươi, thoạt nhìn đã hơn 20, không ngờ tu vi còn chưa đột phá đến niết bàn, đúng là không có tư cách kết giao bằng hữu với bổn thiếu chủ." Cố Trường Phong nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, nghiêm trang mở miệng trả lời. Những lời này đủ để kéo thù hận. Tiếp đó hắn lại lơ đãng lấy ra mảnh vỡ Thiên Ma kiếm, đối phương muốn không sinh ra ngấp nghé đối với hắn cũng không được. Chọc giận Hoang Cổ Quân gia, tuy rằng hành vi này sẽ có chút mạo hiểm, nhưng hắn chỉ dựa vào đi săn khí vận chi tử để trưởng thành, trong tay còn nắm giữ một môn đại sát khí trung cực. Nếu như gặp phải một số khí vận chi tử có bối cảnh, hắn sẽ sợ hãi rụt rè không dám chủ động xuất kích. Vậy thật hổ thẹn với sự bồi dưỡng của hệ thống. Chương 124, các hạ không nên sơ ý một chút, sẽ chết thảm trong Hắc Ám cấm khu.
các hạ có biết ngươi đang nói cái gì không? Sau khi nghe được mấy câu này của Cố Trường Phong, sắc mặt Quân Mạc Phàm càng thêm âm trầm. Hai mươi mấy tuổi đã có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn, cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp đại thế giới hoang cổ, toàn bộ nhân tộc cũng có thể tính là thiên tiêu yêu nghiệt vô cùng hiếm có. Thanh Cửu Huy Hoàng như thế lại bị đối phương xem thường. Phải biết loại yêu nghiệt có được Hồng Mông kiếm thể như Quân Bất Phàm, dù được Thái Cổ Quân gia bồi dưỡng, cũng phải đến lúc 22 tuổi mới cơ duyên xảo hợp đột phá đến niết bàn cảnh. Loại thành tựu này cho dù là Đông Đảo Đại Đế cổ, ở lúc thanh niên cũng không có cách nào đạt tới tình trạng như thế. Nhưng không phải ai cũng là Quân Bất Phàm. Người trước mắt này thoạt nhìn còn trẻ hơn hắn, hắn cũng không tin tu vi của đối phương có thể mạnh hơn hắn. Đương nhiên, bản thiếu chủ chỉ đang nhắc nhở ngươi, thành tựu của ngươi vẫn còn quá thấp, không đủ để kết giao bằng hữu với bản thiếu chủ. Cố Trường Phong nghe vậy khỏe miệng hơi nhếch lên, chỉ về phía Chu Nguyên Hạo cách đó không xa. Đây là người theo đuổi của ta, mới 17 tuổi đã đột phá đến pháp tướng cảnh sơ kỳ, cho hắn thêm 3 năm nữa chắc chắn có thể đột phá đến niết bàn. Hai mươi mấy tuổi của ngươi còn chưa đột phá đến niết bàn, có tư cách làm tùy tùng của bổn thiếu chủ, nhưng còn chưa đủ tư cách kết giao bằng hữu với bổn thiếu chủ. Nghe thấy Cố Trường Phong kéo thù hận còn kéo đến hắn, khóe miệng Chu Nguyên Hạo không nhịn được run rẩy vài cái. Thần sắc có vẻ buồn bực. Hắn ngoại trừ là tùy tùng của Cố Trường Phong ra, còn được coi là đại cứu ca của đối phương, tên này thật sự không nể mặt chút nào. Mà Quân Mạc Phàm nghe vậy mặt đều tái rồi. Không nghĩ tới hắn ta vừa tới đã đánh nhau, lại bị đối phương châm chọc một đợt. Sao hắn cảm thấy tên này giống như đang cố ý gây sự vậy? A, nhìn biểu cảm không phục của ngươi, là muốn so đấu với bản thiếu chủ sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Quân Mạc Phàm tái nhợt, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên, lại tiếp tục rêu cợt nói. Trong khi nói chuyện, hắn lấy Thiên Ma Tàn Kiếm từ trong không gian hệ thống ra, cầm trong tay một đóa kiếm hoa xinh đẹp, thoạt nhìn cảm giác khiêu khích đã kéo đến cực hạn. Thiên gia hỏa ngươi! Quân Mạc Phàm cắn chặt răng, gắt gao ngăn chặn lửa giận, suýt nữa đã xông lên đánh nhau với Cố Trường Phong. Nhưng lời trong miệng hắn còn chưa nói hết, sau khi nhìn thấy tàn kiếm trong tay Cố Trường Phong, toàn thân hắn như bị sét đánh, con ngươi kịch liệt co rúm lại. Cả người giống như thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, thân thể vào thời khắc này cũng không nhịn được run lên nhẹ nhẹ. Loại khí tức hắc ám quen thuộc này, loại sát lục kiếm ý đặc hữu này, tuyệt đối sẽ không sai. Không ngờ đây lại là một bộ phận khác của Thiên Ma kiếm. Không nghĩ tới sau khi hắn có được truyền thừa của Thiên Ma đại đế, lại nhiều năm không có kết quả tìm kiếm mảnh vỡ Thiên Ma kiếm. Vậy mà lại gặp được một phần khác ở nơi này, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Nếu như có thể cướp được Thiên Ma tàng kiếm, lại dung hợp một bộ phận khác trong tay hắn, Thiên Ma kiếm sẽ hóa thành đế binh cực đạo hoàn chỉnh. Đến lúc đó, trong tay hắn nắm giữ đế binh cực đạo, lại thêm tu vi đột phá tới niết bàn. Những lão gia hỏa trong tộc kia còn không phải cung phụng hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, thân thể Quân Mạc Phàm run rẩy càng lợi hại hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút cấp tốc, ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn chằm chằm Cố Trường Phong. Một luồng sát ý lạnh lẽo cũng theo đó bắt đầu khởi động. Bình tĩnh một chút, tu vi của người trẻ tuổi kia lại có chút nhìn không thấu. Còn có nam tử mặc huyết y trên xe kéo kia, vậy mà khiến lão phu có một loại cảm giác nguy cơ. Ngay khi Quân Mạc Phàm sinh lòng ngấp nghé, không nhịn được muốn ra tay cắt đoạn. Hồi y lão giả bên cạnh đột nhiên đè chặt bả vai hắn, giọng nói có chút nghiêm trọng. Hắn ta là một vị cường giả đế tôn cảnh trung kỳ, chỉ là không thích ở trong gia tộc, mới gánh vác người hộ đạo của Quân Mạc Phàm, mà có thể khiến hắn cảm thấy nguy cơ, tu vi của vị nam tử mặc huyết y này tối thiểu cũng ở cấp độ đế tôn cảnh. Cái gì? Sau khi nghe được lời nói của Hồi y lão giả, sắc mặt Quân Mạc Phàm hơi đổi, cả người cũng theo đó tỉnh táo lại. Một người trẻ tuổi cũng có đế tôn hộ đạo, xem ra bối cảnh hậu trường của đối phương cũng rất không đơn giản. Nhưng thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng phục hồi như cũ của Thiên Ma kiếm, nếu như từ bỏ như vậy hắn sao có thể cam tâm. Mục tiêu của người này cũng là cấm địa Hắc Ám. Có lẽ trong Hắc Ám cấm địa, ngươi có thể tìm được cơ hội ra tay. Nhìn thấy bộ dáng không cam lòng của Quân Mạc Phàm, ánh mắt lão giả áo xám lóe lên một chút, giọng nói có chút trầm thấp tiếp tục nói. Quân Mạc Phàm nghe vậy toàn thân chấn động, vào lúc này chậm rãi thu liễm khí tức. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cố Trường Phong, giọng nói có chút trào phúng hỏi. Nếu các hạ đã ưu tú như vậy, bối cảnh thực lực phía sau ngươi sợ là sẽ không yếu hơn Hoang Cổ quân gia chúng ta nhỉ? Nếu đã hạ quyết tâm muốn xuống tay với Cố Trường Phong, hiện tại quan trọng nhất là moi ra một số tin tức. Bản thiếu chủ xuất thân hèn mọn, kém quân gia các ngươi. Nhưng nội tình bản thiếu chủ có được, có lẽ quân gia các ngươi còn không sánh nổi. Sau khi nghe thấy câu hỏi mang tính thăm dò của Quân Mạc Phàm, Cố Trường Phong chỉ có chút khinh thường cười lạnh nói: "Nếu như cá đã động lòng, kế tiếp chỉ cần một thời cơ thích hợp, là có thể dẫn dụ đối phương mắc câu giết chết. Chỉ là nội tình của gia hỏa này có chút khó giải quyết, mà nơi này lại cực kỳ gần với Hắc Ám cấm khu. Một khi giao thủ ở chỗ này bộc phát chém giết, sẽ rất dễ dàng khiến cho ma thú cấm khu chú ý nếu như hai người giao chiến vào thời khắc mấu chốt, bị ma vật của Hắc Ám cấm khu đánh lén. Như thế sẽ có phiền toái không nhỏ." "A, các hạ thật tự tin." Quân Mạc Phàm nghe vậy chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không để những lời này của Cố Trường Phong ở trong lòng. Nội tình của quân gia, dù hắn thân là đệ tử thứ hai trong gia tộc, cũng không dám suy đoán nội tình gia tộc kinh người đến mức nào. Chỉ sợ ở trong hoang cổ đại thế giới cũng đủ để kinh hãi các đại chủng tộc. Trong nhân tộc, ngoại trừ mấy thế gia thái cổ khác ra, còn chưa có thế lực nào dám so nội tình với quân gia. Nhưng hắn ta cũng biết thiên kiêu của mấy thế gia khác, rõ ràng Cố Trường Phong không phải người của mấy thế lực lớn này. Người này dám nói ra lời này, quả nhiên là hạng người ánh mắt thiệt cận. Sau khi suy nghĩ xong, Quân Mạc Phàm chào phùng nói: "Xem phương hướng các hạ đi tới, dường như cũng là Hắc Ám cấm khu. Trong Hắc Ám cấm khu có ma vật hành hành, thậm chí còn có mấy đại ma tộc hành hành không sợ. Các hạ đừng sơ suất một chút là chết thảm trong vùng cấm bóng tối." Sau khi lưu lại mấy câu khiêu khích này, Quân Mạc Phàm cũng không tiếp tục nói nhảm, mà khống chế Huyền Chu Thánh Giai, xông vào trong Hắc Ám cấm khu. Lấy vừa rồi nói chuyện với Cố Trường Phong đến xem, người này cho hắn ta cảm giác vô cùng tự phụ. Bị hắn khiêu khích như thế,
khẳng định sẽ âm thầm ghi hận. Nói không chừng sẽ âm thầm đi theo phía sau hắn, tìm cơ hội xuống tay với hắn để trả thù đến lúc đó. Chỉ cần hắn hơi lưu ý một chút, thiết lập một cái bẫy, không chừng có thể làm thịt tên này, cướp lấy thiên ma tàn kiếm của đối phương. Dù sao trong hắc ám cấm khu cũng có rất nhiều ma vật, đây đều là trợ thủ đắc lực khó có được. Chuẩn bị động thủ trong hắc ám cấm khu sao? Có chút ý tứ. Như thế mới phù hợp với ý nghĩ của bản thiếu chủ. Đối với lời chào phúng của Quân Mạc Phàm, Cố Trường Phong cũng không để ý, vẻ mặt không có chút gợn sóng nào. Trong hắc ám cấm khu có rất nhiều ma vật, sẽ tràn ngập đủ loại nguy cơ, điều này không giả. Nhưng cũng sẽ tồn tại rất nhiều linh vật hắc ám. Nếu có thể nhân cơ hội này, để vô song ma thôn vệ đủ nhiều linh vật hắc ám, khôi phục lực lượng bản nguyên đến cấp độ đế giai, đến lúc đó hắn lại xuống tay với Quân Mạc Phàm, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng nhẹ nhõm hơn. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong khống chế Cửu Long Đế Hoàng Liễn, không chút do dự xông vào trong hắc ám cấm khu. Mà sau khi hai đợt nhân mã này tiến vào trong hắc ám cấm khu, ở sâu trong ngàn dặm hắc ám cấm khu lại có một luồng ma quang phóng lên trời. Chương 125, chẳng lẽ cổ sáng kia bộc phát có liên quan tới lao cha hở của hắn? Ầm ầm. Sau khi ma quang này phóng lên trời, trong cấm khu bộc phát ra tiếng nổ ngập trời. Từng đầu hắc ám ma thú vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía cổ sáng kia, trong đôi mắt dần dần lộ ra thần sắc khát máu. Sau một khắc, theo từng tiếng gào thét vang lên, hắc ám ma vật trong phạm vi ngàn dặm đều gào thét xông về cổ sáng kia. Động tĩnh thật kinh người, có bảo vật gì xuất thế, hay là một loại khủng bố nào đó xuống lại? Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám mới vừa tiến vào trong hắc ám cấm khu không lâu, sau khi hai người nhận ra động tĩnh kinh thiên này, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cổ sáng kia. Dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy dị tượng, thứ này thức tỉnh tuyệt đối không phải vật bình thường. Đi, đi qua xem một chút. Khi suy nghĩ vừa dứt, Quân Mạc Phàm không chút chần chờ, lúc này khống chế thánh giai huyền chu bắn về phía cổ sáng, mà lão giả áo xám thì bộc phát ra khí tức đế tôn cảnh, bước lui một số ma vật muốn tới gần trên huyền chu. Chủ nhân, hình như phía trước có thứ gì đó đang sống lại. Trên Cửu Long Đế Hoàng Liễn, nhìn thấy động tĩnh kinh người phía trước, Hồn Thiên Sầu nghiêm túc mở miệng nói, khí tức cẩn chứa trong cổ sáng kia lại có loại cảm giác tà ác thuần túy, thậm chí còn khiến bản đế cảm thấy nguy cơ. Sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, trên mặt Hồn Thiên Sầu lộ ra khiếp sợ. Phải biết rằng tuy rằng hắn chỉ có tu vi đế tôn cảnh trung kỳ, nhưng thực lực tổng thể có thể sánh với cường giả đế tôn cảnh hậu kỳ. Nhưng đạo quang trụ kia lại khiến hắn cảm nhận được tim đập nhanh, điều này chứng minh thứ sống lại trong cổ sáng kia có thể có thực lực từ đế tôn cảnh trung kỳ trở lên, có thể khiến ngươi cảm nhận được nguy cơ. Thật thú vị. Nghe được lời của Hồn Thiên Sầu, vẻ mặt Cố Trường Phong nao nao, ánh mắt cảm thấy hứng thú nhìn về phía trước. Đi theo xem một chút, chú ý ma vật xung quanh tập kích. Sau khi mở miệng phân phó hai câu, tâm niệm Cố Trường Phong khẽ động. Cửu đại hắc long phát ra một hồi gào thét gầm gừ, lúc này hóa thành một đạo lưu quang không ngừng tới gần cổ sáng. Mà ở một bên khác, theo cổ sáng này ầm ầm một phát, từng vị cường giả ám ma tộc vốn đang tìm kiếm cái gì, vào giờ khắc này cũng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía cổ sáng kia. Đây là khí tức của vị đại nhân kia, nhất định là nam tử nhân tộc kia, sau khi dung hợp truyền thừa của vị đại nhân kia, bởi vì không chịu nổi bắt đầu ma hóa. Dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt mấy vị thánh vương ám ma tộc kia đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhanh báo tin cho ba vị lão tổ, chỉ có bọn họ ra mặt kịp thời đổi tới, có lẽ còn có cơ hội đoạt lại truyền thừa. Khi suy nghĩ vừa dứt, trong đó có một vị thánh vương ám ma tộc trực tiếp lấy ra một cái vảy cổ quái, bắt đầu kêu gọi ba vị lão tổ trong tộc. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, mấy vị cường giả thánh vương ám ma tộc lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cổ sáng kia. Trong lúc nhất thời, vùng đất ngàn dặm hắc ám cấm khu này sau khi cổ sáng này bộc phát, cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sau khi tất cả ma vật càng tới gần cổ sáng, trạng thái cũng trở nên càng thêm khát máu và điên cuồng. Chém giết không ngừng diễn ra trong khu vực hắc ám này. Bất kể là Quân Mạc Phàm hay là đám người Cố Trường Phong, đều gặp phải rất nhiều ma vật khủng bố. Đương nhiên, hai bên đều có cường giả đế tôn tọa trấn, những ma vật này đều không tạo thành uy hiếp. Không hổ là hắc ám cấm địa, hung hiểm ở đây quả nhiên không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhìn ma vật hắc ám chung quanh không ngừng vô giết tới, dưới thần thông công kích của đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy, không ngừng hóa thành thi thể ngã xuống, Cố Trường Phong cũng kinh thán nói: "Bất quá nơi này lại là thiên đường khôi phục bản nguyên vô song ma giới." Trong lúc ba nữ tử phối hợp với Ngự Long vệ của Chu Nguyên Hạo, không ngừng chém giết ma vật đang đánh giết tới, Cố Trường Phong đang thúc dục ma giới vô song, không ngừng thôn phệ khí tức hắc ám của những ma vật này. Ngay cả một số linh vật hắc ám gặp được ven đường, tất cả cũng hóa thành chất dinh dưỡng tăng lên vô song ma giới. Chỉ đi được khoảng 4-500 dặm, sức mạnh bản nguyên vô song ma giới đã khôi phục đến thánh vương cảnh hậu kỳ, đồng thời còn đang lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng kéo lên. Tu vi của Diễm Hy và Băng Linh cũng đột phá trong chém giết, Chu Nguyên Hạo nhìn mà không nhịn được kinh hãi. Thậm chí trong loại chém giết này, Cố Trường Phong còn tế ra Thiên Ma Tàn Kiếm, không ngừng cắn nuốt tinh hoa huyết nục của ma vật, điều này khiến đế uy và sát khí của Thiên Ma Tàn Kiếm cũng trở nên càng nồng đậm hơn so với trước đó. Hồn Thiên Sầu ở bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt càng thêm thèm nhỏ dãi. Tuy đây là một thanh tàn binh, nhưng dù sao cũng là đế binh cực đạo. Nếu có thể ban thưởng cho hắn, thực lực của hắn quả thực không thể sánh nổi. Kỳ quái, sao càng tới gần cổ sáng kia, ấn ký hồn linh càng không ổn định. Sau khi liếc nhìn chém giết xung quanh, Cố Trường Phong trở tay móc ra một khối ngọc bội. Cảm thụ được ấn ký hồn linh mà vị lao cha tiện nghi kia lưu lại, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng trở nên không ổn định. Trên mặt Cố Trường Phong lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Dao động của ấn ký hồn linh càng mãnh liệt, điều này chứng minh trạng thái linh hồn của người này rất không ổn định, nói không chừng là gặp phải biến cố gì đó đột phát, thậm chí có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ đạo quang trụ kia bộc phát có liên quan tới vị lao cha hở kia của hắn? Toàn lực phá vây, tăng tốc tiến lên. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong lạnh giọng quát. Cửu đại hắc long phát ra tiếng gào thét kinh người, vào thời khắc này tốc độ xe liễn bỗng nhiên tăng gọn. Hồn Thiên Sầu cũng theo đó cười quái dị một tiếng,
huyết quang trên người hắn ầm ầm bộc phát. Từng lưỡi dao màu máu sắc bén mặc kệ vờn quanh Cửu Long Đế Hoàng Liễn, làm cho Cửu Long Đế Hoàng Liễn giống như là một thanh lợi kiếm, ma vật ven đường đi qua đều bị xé thành mảnh nhỏ. Thanh thế khủng bố như thế, lúc này dẫn tới sự chú ý của Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám. Vậy mà tăng tốc xông lên, cảm nhận được động tĩnh truyền đến từ phía sau, sắc mặt Quân Mạc Phàm trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Cố Trường Phong vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo phía sau chém giết thu lấy linh vật hắc ám, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên tăng tốc phá vây, chẳng lẽ là phát giác được phía trước có bảo vật. Đối địch với bản đế tử, làm tốt việc chờ chết đi. Sau khi trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh, Quân Mạc Phàm lấy một vật từ trong không gian giới chỉ ra. Sau khi tu vi buộc phát kích hoạt thứ này, hắn ta lập tức đánh về phía vị trí của Cố Trường Phong. Huyết tinh loạn ma yên. Đây là một loại xương mù do sử dụng các loại độc vật thánh giai luyện chế ra. Một khi kích hoạt buộc phát ra đủ để tràn ngập trong phương viên trăm dặm. Những ma vật hắc ám kia một khi hút vào những khói độc này, sẽ trở nên càng thêm khát máu tàn bạo so với di vãng, sẽ không chút do dự công kích mục tiêu bên cạnh. Cho dù là ma thú cấp thánh vương cũng không cách nào ngăn cản loại khói độc này. Tên gia hỏa này cũng dám miệt thị hắn ta, trong tay còn nắm giữ thiên ma tàng kiếm, vậy cứ nếm thử mùi vị bị thú triều vây công đi. Khi suy nghĩ vừa dứt, dưới sự bộc phát của lão giả áo xám, hai người hóa thành lưu quang phá tan phong tỏa của ma vật, mà theo huyết tinh loạn ma yên nổ tung, một đoàn huyết sắc xương mù quỷ dị như biển gầm quét ngang ra. Rất nhiều ma vật bị một luồng xương mù này bao phủ, vào thời khắc này phát ra tiếng gào rú càng thêm thô bạo. Cửu Long Đế Hoàng Liễn cũng vừa vặn xông vào khu vực này. Vô số ma vật giống như tìm được mục tiêu có thể phát tiết, trong nháy mắt chúng lao về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn như điên như dại. Trong đó còn có rất nhiều ma thú thánh giai. Chương 126, Tam đại lao tổ ám ma tộc cùng xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta bị ám. Nhìn thấy vô số ma vật chung quanh hình thành thú triều, đều vô giết về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn, đám người Diễm Hy ngưng trọng nói. Giết ra ngoài. Cố Trường Phong nghe vậy vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ lạnh nhạt mở miệng phân phó một câu, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều là hư vô. Những ma thú này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản bọn họ. Muốn mài chết bọn họ ở chỗ này, vậy thì có chút si tầm vọng tưởng. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, vào lúc này Hồn Thiên Sầu cười quái dị một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi cánh dữ tợn. Cả người giống như ác ma, trực tiếp nhảy vào trong ma thú triều dâng đế uy kinh khủng lúc này quét ngang bộ phát ra, vô số ma vật bị công kích xé thành mảnh nhỏ. Mà Thủy Thiên Nhu thì cầm Lý Hỏa Tử Vân Tiên mà Cố Trường Phong ban cho nàng. Dưới sự bộc phát của băng diễm lưu viêm, Lý Hỏa Tử Vân Tiên xuyên thẳng qua như gián độc, trực tiếp giết chết ma vật đang tới gần. Hai nữ Diễm Hy và Băng Linh Thi triển ra song sinh dung hợp kỹ, uy thế bạo phát ra thậm chí còn không yếu hơn Thủy Thiên Nhu. Loại lực lượng kia đã tới gần vô hạn đế tôn. Ngay cả Ngự Long vệ dưới trướng Chu Nguyên Hạo, sau khi thi triển ra chiến trận hợp kích, cũng đã rào sát đông đảo ma vật tại chỗ. Cửu Long Đế Hoàng Liễn giống như một máy xay sát huyết đục, vẫn dùng tốc độ khủng bố xé rách ma thú triều dâng đi tới. Kì, đó là một cái quan tài. Sau khi dùng thủ đoạn ti tiện ngăn cản đoàn người Cố Trường Phong đi tới, Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám cũng tới gần cổ sáng hơn 10 dặm. Nhìn một cỗ quan tài đồng thau lơ lửng trong ma quang, Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám giật mình. Chẳng lẽ đây là truyền thừa của siêu cường giả còn xuất lại? Nhân tộc lại dám xâm nhập Hắc Ám cấm khu, còn dám tới mơ ước truyền thừa của tộc ta. Các ngươi đang tìm chết. Mà ngay khi Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám cảm thấy khiếp sợ, kèm theo mấy đạo âm hàn thoại âm vang lên. Mấy bóng người giữ tợn toàn thân mọc lân giáp cũng vô cùng kỳ dị xuất hiện ở mảnh thiên địa này, đây chính là mấy vị cường giả thánh vương của Ám Ma tộc. Sau khi bí pháp tới gần cổ sáng, không nghĩ tới còn có hai nhân tộc chạy tới trước bọn họ một bước. Hừ, chỉ là mấy thánh vương Ám Ma tộc cũng dám làm cản trước mặt lão phu. Nghe được mấy đạo âm thanh này, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, khí tức tu vi ẩm vàng một phát. Nhưng các ngươi đã đến đây, vậy ngoan ngoãn trở thành con mồi đi. Mục tiêu chuyến này của bọn họ là cường giả thánh vương Ám Ma tộc. Mấy tên này xuất hiện thật đúng lúc, chỉ cần làm thịt mấy tên này, cướp lấy hồn châu trong cơ thể đối phương, lại tìm cơ hội diệt sát đám người Cố Trường Phong, cướp lấy thanh thiên ma tàng kiếm kia vào tay, chuyến này của bọn họ có thể kết thúc viên mãn. Theo tiếng nói vang vọng, lão giả áo xám vào thời khắc này không có bất kỳ lưu thủ, tu vi bộc phát liền đánh ra một trường vào hư không. Trong chớp mắt, nương theo u quang long lánh thiên địa, hư không chỉ một thoáng nổ tung. Một bàn tay khổng lồ màu xanh đậm giống như cổ thần hủy thiên diệt địa, vỗ mạnh về phía mấy vị thánh vương Ám Ma tộc, đế tôn nhân tộc. Cảm nhận được loại thế công khủng bố không thể nghi ngờ này, mấy vị cường giả thánh vương Ám Ma tộc kia vào giờ khắc này bị dọa đến gào thét. Một đám điên cuồng gào thét, bộc phát tu vi, cùng thi triển thần thông đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Nhưng trong đôi mắt của từng người vẫn hiện ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Không ngờ trong hai nhân tộc này lại có một cường giả đế tôn cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, ngoại trừ ba vị lão tổ Ám Ma tộc ra, đám người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Oanh! Quả nhiên, khi suy nghĩ trong lòng bọn họ vừa rơi xuống, nương theo tiếng nổ vang ngập trời, một cỗ trùng kích kinh khủng cũng mãnh liệt cuốn đến. Mấy người cảm giác giống như một chiếc thuyền lá trong sóng dữ, lúc này đã bị một trưởng của lão giả áo xám đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun ra máu màu đỏ tím, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Lấy đi Ám Ma hồn châu trong cơ thể các ngươi, đúc ra con đường vô địch của đế tử nhà ta. Đây cũng là vinh hạnh của các ngươi. Sau khi một trưởng đánh trọng thương mấy thánh vương Ám Ma tộc, lão giả áo xám giống như ma thần vậy. Sau khi mở miệng nói ra hai câu này, hắn lại lần nữa đưa tay chộp về phía mấy người. Lão tổ cứu mạng. Nhìn thấy Hôi Ý lão giả lại triển khai công kích lần nữa, mấy vị thánh vương Ám Ma tộc kia lớn tiếng gào thét. Thu vi cũng theo đó bộc phát, điên cuồng rút lui chạy trốn. Nhưng cường giả đế tôn đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa lại thế, dễ như trở bàn tay phong tỏa không gian vạn trượng. Dưới sự trấn áp của lão giả áo xám, không gian trong phạm vi vạn trượng như bị ngưng kết, khiến tốc độ của mấy thánh vương Ám Ma tộc chậm vô số lần. mấy người chỉ có thể hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn bàn tay to kia chụp xuống bọn họ. Đế tôn nhân tộc, dám ức hiếp người của ám ma tộc ta. Nhưng ngay khoảnh khắc này, theo một giọng nói giàn mua, tức giận quanh quẩn ở trong thiên địa, một bàn tay khủng bố màu xanh xám trực tiếp xé rách hư không từ phía trên nô ra, sau một khắc đánh vào trên bàn tay khổng lồ màu u lam kia. Tiếng nổ vang như lôi bạo kinh thiên nổ vang, hư không cũng như mặt kính nổ tung. Trung kích khủng bố tại chỗ lần nữa hất bay mấy đại thánh vương ám ma tộc ra ngoài. Mà ở trong hư không, không ngờ quỷ dị hiện ra ba bóng người, mỗi một bóng người đều tỏa ra khí tức khủng bố, đây là ba vị lao tổ ám ma tộc, đều là tồn tại khủng bố đế tôn cảnh. Vị lao tổ có tu vi mạnh nhất thậm chí đạt tới đế tôn cảnh hậu kỳ. A Tam đại lao tổ đế tôn của ám ma tộc, không phải bình thường mấy tên này đều ngủ say sao? Sao hiện tại ba tên cùng nhau dốc toàn lực vậy? Sau khi nhìn thấy ba bóng người này, con ngươi của Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám kịch liệt co rụt lại, hai người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Trước khi tới Hắc Ám cấm khu, bọn họ đã thu thập tình báo, cơ bản đã thăm dò được gốc gác của ám ma tộc, cũng biết ám ma tộc Tam đại lão tổ bình thường đều ở trạng thái hôn mê, trừ phi trong tộc xảy ra đại sự gì đó, nếu không tối đa chỉ có một lão tổ thức tỉnh, đây cũng là lực lượng bọn họ dám đến săn giết cường giả thánh vương của ám ma tộc. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Tam đại lão tổ ám ma tộc vậy mà cùng một lúc khôi phục, chẳng lẽ ám ma tộc đã xảy ra đại sự gì? Trong lúc suy nghĩ chuyển động, dường như Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám có cảm ứng, ánh mắt không nhịn được nhìn về cột sáng phía trước. Vừa rồi bọn họ đã nghe được mấy vị thánh vương ám ma tộc nói cái gì mà dám đến ngấp nghé truyền thừa của ám ma tộc? Chẳng lẽ là chỉ một cái quan tài này? Đế tôn nhân tộc, lẽ nào vị tia xông vào cấm địa của tộc ta, vô tình cướp đi con kiến hôi truyền thừa của đại nhân, là cùng một phe với các ngươi? Khi ánh mắt Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám nhìn về phía cột sáng phía trước, lão tổ thứ ba của ám ma tộc giống như nhận ra được cái gì, lúc này giọng nói tràn ngập sát ý quanh quẩn trong hư không. Muốn lấy thủ đoạn hèn hạ đánh cắp truyền thừa của tộc ta, đám gia hỏa các ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần. Tiếng nói gào thét quanh quẩn bên trong, khí tức tu vi đế tôn cảnh trung kỳ cũng ầm ầm bộc phát trong mảnh thiên địa này. Ngay sau đó, trong lúc lực lượng hắc ám pháp tắc quét ngang, lão tổ thứ ba của ám ma tộc lập tức giết về phía lão giả áo xám. Mà hai vị lão tổ ám ma tộc đế tôn khác, vào giờ khắc này cũng ầm ầm bộc phát khí tức tu vi. Nhưng bọn hắn cũng không có lao về phía lão giả áo xám, ngược lại trực tiếp phóng tới quan tài đồng thau cổ trong cổ sáng. Bọn họ nhất định phải cưỡng ép gián đoạn nghi thức dung hợp khôi phục trước khi người nọ hoàn toàn dung hợp với truyền thừa ma hóa. Nếu không, sẽ có khủng bố sinh ra. Chương 127, mặc kệ ngươi gọi tới bao nhiêu trợ thủ, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Chỉ dựa vào một mình ngươi đã muốn chấn áp lão phu, quả thực cuồng vọng. Nhìn thấy ba vị lão tổ ám ma tộc kia, chỉ có một vị nào về phía hắn. Hai người khác không để ý tới hai người bọn họ, thân hình hóa thành lưu quang phóng tới quan tài đồng cổ. Lão giả áo xám nhịn không được gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc tu vi bộc phát đến cực hạn, u lam quang mang chỉ một thoáng đã tràn ngập ra. Một mảnh tinh vân quỷ dị hiện lên sau lưng lão giả áo xám, giống như tinh không cổ lộ mở ra, cổ thần tinh không phủ xuống. Một bàn tay khổng lồ lấp kín bầu trời, lúc này đánh về phía ám ma tộc đệ tam tổ. Quân Mạc Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt lúc này vì thế mà kỳ biến. Tu vi bạo phát, hắn lấy một tấm thánh giai thủ hộ phù từ trong không gian giới chỉ ra, sau đó kích hoạt nó ở chung quanh hình thành lá chắn bảo vệ ầm ầm. Theo thần thông của Hôi Y Y lão giả và ám ma tộc đệ tam tổ va chạm, tiếng nổ vang lại một lần nữa chấn động mảnh thiên địa này, Quân Mạc Phàm và cả Huyền Chu đều bị lật tung ra ngoài. Nhưng may mắn có bình chướng thủ hộ ngăn cản dư âm tấn công khủng bố này. Trong trùng kích, Quân Mạc Phàm cũng chỉ lăn lộn khí huyết, không bị thương tổn gì mang tính thực chất. Mà Hôi Y lão giả và ám ma tộc đệ tam tổ chém giết, cơ hồ trong chốc lát đã tiến vào trạng thái gay cấn. Không gian vạn trượng xung quanh không ngừng sụp đổ trong khép lại, cơn bão mang tính hủy diệt đủ để diệt sát cường giả thánh vương. Tiểu tử nhân tộc chết tiệt, vừa rồi ngươi dám có ý đồ với hồn châu trong cơ thể chúng ta, bây giờ ngươi đang tuyệt vọng trở thành huyết thực của chúng ta. Mấy vị thánh vương ám ma tộc chung quanh bị lão giả áo xám đánh trọng thương. Khi giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn trong thiên địa, đều buộc phát tu vi trực tiếp xông về phía Quân Mạc Phàm. Mấy đạo thần thông ngưng tụ ý cảnh hắc ám đáng sợ, chỉ một thoáng đã phong tỏa không gian chung quanh Quân Mạc Phàm, như là bạo vũ lê hoa hoành sát mà xuống. Một đám ngu xuẩn vô tri, ngươi thật sự cho rằng bản đế tử là quả hờ mềm sao? Nhìn thấy gần 10 vị thánh vương ám ma tộc xung quanh đang đánh giết về phía hắn ta, trên mặt Quân Mạc Phàm không có bất kỳ hoảng hốt nào, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong khoảnh khắc tiếng nói quanh quẩn ra, Quân Mạc Phàm lại lấy ra hai tấm phù lục thần bí, tu vi buộc phát kích hoạt nó rồi ném ra ngoài, đây chính là phù chú công kích thánh giai mà hắn vô tình lấy được khi đạt được truyền thừa. Vạn ma sát sinh phù, mỗi một tấm phù chú đủ để diệt sát cường giả thánh vương đỉnh phong. Mà nếu hai tấm phù chú cùng nhau kích hoạt bùng nổ, cho dù là một số cường giả đế tôn cũng phải kiêng kỵ đám thánh vương ám ma tộc này, vừa rồi đã bị trọng thương. Lúc này cho dù người đông thế mạnh, đối mặt với hai tấm phù chú công kích, cũng không có cách nào nhẹ nhõm đỡ được. Cẩn thận. Cảm nhận được hai tấm phù chú kia truyền ra dao động mang tính hủy diệt, mấy vị thánh vương ám ma tộc kia vào thời khắc này hét lớn. Nhưng không đợi bọn họ rút lui, hai tấm phù chú sau khi thiêu đốt đã buộc phát thần thông ẩn chứa trong đó. Ma quang u ám long lánh thiên địa. Từng đạo ma ảnh dữ tợn mang theo khí tức hủy diệt, giống như là tự bạo điên cuồng nhào về phía mấy vị thánh vương ám ma tộc kia, hung hăng va chạm với thần thông của đối phương. Tiếng nổ vang không ngừng chấn động thiên địa. Phong bạo hủy diệt trùng kích giống như biển gầm, chỉ một thoáng đã che mất mấy vị thánh vương ám ma tộc. Mà Quân Mạc Phàm thì nút trên Huyền Chu, theo Huyền Chu điên cuồng thiêu đốt cực phẩm linh tinh. Chiếc thánh giai Huyền Chu kia vậy mà bộc phát ra hào quang sáng chói, hình thành một đạo bình chướng thủ hộ cường hãn ngăn cản trùng kích. Nói cho cùng vẫn là chủng tộc giống như gia thú, há sẽ biết nội tình của đế tử hoàng cổ thế gia. Trong trùng kích kịch liệt, Quân Mạc Phàm phun ra máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trung tâm một mảnh phong bạo. Một đợt này, cho dù không thể tru sát toàn bộ thánh vương ám ma tộc, tối thiểu cũng có thể khiến đám người bọn họ tử thương thảm trọng. Chỉ là đáng tiếc cho hai lá bài tẩy giữ mạng của hắn. nhưng nếu có thể lấy được mấy viên ám ma hồn châu, tổn thất đợt này cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhân tộc chết tiệt, chờ lao tổ chúng ta rút ra thân thủ, các ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy có ba vị đồng bạn chết ngay tại chỗ trong đợt trùng kích, mấy vị thánh vương ám ma tộc khác gào thét trong bị phẫn. Không ngờ nhất thời sơ suất lại tổn thất nặng nề. Trong tiếng nói gào thét, những cường giả thánh vương này trở nên càng thêm cẩn thận, trong tay tế ra từng món binh khí bất phàm, sau đó ôm đoàn lại giết về phía quân Mạc Phàm. Mà cùng lúc đó, hai đại lao tổ khác của ám ma tộc vào lúc này đã tới gần của sáng. Sau khi buộc phát thần thông đánh giết mấy đầu ma vật chung quanh, hai đại lao tổ đế tôn kết ra một đạo ấn quyết thần bí. Tu vi bạo phát ngưng tụ ra từng tấm phụ lục, sau đó phô thiên cái địa đánh về phía quan tài đồng cổ, giống như muốn cưỡng ép chấn áp phong ấn cố quan tài này. Sau một khắc, vào lúc những phụ văn này chui vào, trong thiên địa buộc phát ra tiếng nổ vang, giống như là sinh ra phản ứng dây chuyền gì đó. Một cố quan tài đồng thau kia chấn động kịch liệt, không gian chung quanh vào lúc này cũng không ngừng sụp đổ. Một luồng năng lượng dao động kinh khủng cũng từ trong quan tài cổ truyền ra. Không, không có khả năng. Phong ấn thất bại. Nhìn thấy phản ứng kịch liệt trước mắt, hai đại lao tổ ám ma tộc thần sắc kỳ biến. Tu vi càng điên cuồng bộc phát, vận dụng công kích linh hồn, trực tiếp chấn sát nam tử nhân tộc kia trong quan tài. Mặc kệ nam tử nhân tộc kia, vì sao có thể dung hợp phần truyền thừa này, đối phương cũng không thể sống sót rời đi. Theo tiếng nói quanh quẩn mà ra, hai đạo linh hồn công kích đáng sợ lập tức đánh về phía quan tài đồng thau cổ, khiến cho trong quan tài cổ phát ra một tiếng gầm giận dữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ấn ký hồn linh yếu đi rồi. Lúc hai lão tổ ám ma tộc bộc phát công kích linh hồn, Cố Trường Phong nhìn ngọc bội trong tay, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Cửu Long Đế Hoàng Liễn đang gào thét cũng phủ xuống mảnh thiên địa này. Gia hỏa này vậy mà chạy tới. Nhìn thấy Cửu Long Đế Hoàng Liễn xuất hiện, Quân Mạc Phàm mới vừa vận dụng ngoại vật thủ đoạn. Sau khi lại một lần nữa bước lui mấy thánh vương ám ma tộc, sắc mặt khó coi nhìn về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Quả nhiên là đáng chết. Hắn còn chưa triệt để chém giết những thánh vương ám ma tộc này, lão giả áo xám lại bị ám ma tộc đệ tam tổ của lấy. Hiện tại đoàn người Cố Trường Phong xuất hiện, ngược lại khiến cục diện trở nên càng thêm khó giải quyết. Lại còn có cường giả nhân tộc, mà ám ma tộc đệ tam tổ và mấy vị thánh vương ám ma tộc, sau khi nhìn thấy đoàn người Cố Trường Phong, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Con tưởng là đồng bạn của Quân Mạc Phàm và lão giả áo xám. Tiểu tử nhân tộc chết tiệt, mặc kệ ngươi gọi bao nhiêu trợ thủ tới, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Ánh mắt rời khỏi Cửu Long Đế Hoàng Liễn, mấy vị thánh vương ám ma tộc kia gào thét. Trong tay hắn lúc này xuất hiện một cái bình đen sức mẹ, một luồng năng lượng dao động mang tính hủy diệt cũng theo đó truyền ra. Giúp đỡ. Nghe được cường giả thánh vương ám ma tộc gào thét, thần sắc Quân Mạc Phàm hơi sững sờ. Ngay sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lạnh. Lúc này hắn hét lớn về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Sao các ngươi lại trợ giúp muộn như vậy? Còn không mau ra tay, một kích diệt bọn hắn, trong tay bọn hắn có thứ chúng ta muốn. Nếu đám cường giả ám ma tộc này đã hiểu lầm, vậy dứt khoát kéo đám người Cố Trường Phong xuống nước. Nếu như có thể mượn tay đối phương chém giết thánh vương ám ma tộc, cũng có thể khiến hắn thở dốc. Muốn một kích diệt chúng ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nghe được tiếng gào thét của Quân Mạc Phàm, mấy vị thánh vương ám ma tộc còn sót lại kia, vào giờ khắc này trong miệng đều phun ra máu tươi, cùng nhau liên thủ kích hoạt bình đen kia. Đây là một đế binh ám ma tộc bọn họ chuyển thừa xuống ám ma thôn thiên quán. Tuy không phải đế binh cực đạo, hơn nữa còn có chút bị hao tổn, nhưng cuối cùng là một đế binh cao cấp. Lúc này theo tu vi và tinh huyết của bọn họ dốc vào, một cô đế uy đáng sợ cũng theo đó quét ngang ra. Chương 128, kéo bản thiếu chủ xuống nước, không sợ mình chết đối sao? Một cái quan tài đồng cổ. Sau khi Cố Trường Phong xuất hiện trong một mảnh hư không này, cũng không để ý tới cường giả Quân Mạc Phàm và ám ma tộc, mà là đưa mắt ngưng tụ ở trên quan tài đồng cổ phía trước. Cảm thụ được ấn ký hồn linh bên trong ngọc bội, hô ứng với cố quan tài đồng cổ kia. Còn có hai lão tổ đế tôn của ám ma tộc, không ngờ đang thi triển công kích linh hồn khủng bố, sắc mặt Cố Trường Phong cũng theo đó mà thay đổi. Chẳng lẽ vị lão cha tiện nghi kia của hắn ta lại ở trong cố quan tài đồng thau này? Hôn thiên sầu, đập chết hai lão quỷ kia cho bản thiếu gia. Ngay sau đó, Cố Trường Phong cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, lập tức hạ tất sát lệnh với hồn thiên sầu. Mặc kệ vị lão cha tiện nghi kia của hắn gặp phải chuyện gì, tại sao lại ở trong cố quan tài đồng thau kia? Nhưng lúc này mặc cho hai vị lão tổ ám ma tộc tiến hành công kích, rất có thể vị lão cha hở này của hắn sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc khi tiếng nói vừa dứt, Cố Trường Phong ném tiên ma tản kiếm ra, tạm thời giao cho hồn thiên sầu sử dụng. Khắc khắc khắc, cuối cùng bảo bối cũng tới tay. Một vị đế tôn cảnh hậu kỳ, một vị đế tôn cảnh trung kỳ, hai người này cộng lại cũng không phải đối thủ của bản đế. Tay cầm tiên ma tản kiếm, hồn thiên sầu cười quái dị một tiếng, tu vi cũng ầm ầm một phát, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu máu, lúc này phóng tới hai vị lão tổ ám ma tộc. Nhân tộc chết tiệt, đừng mơ quấy rầy lão tổ thu hồi truyền thừa. Nhìn thấy hồn tiên sầu lao về phía quan tài đồng cổ, mấy vị thánh vương ám ma tộc lập tức gầm lên. Cái bình nuốt thiên ám ma lơ lửng giữa mấy người bọn họ, vào lúc này bộc phát ra một luồng ánh sáng đen quỷ dị khủng bố. Những nơi hắc quang đi qua không ngừng thôn vệ thiên địa quan nguyên, mang theo lực lượng mang tính hủy diệt phóng tới Cửu Long Đế Hoàng Liễn, cố gắng ngăn cản hồn tiên sầu. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Thủy Thiên Nhu cầm Ly Hỏa Tử Vân Tiên trong tay, uy lực của dị hỏa quét ngang thiên địa. Lúc này, hắn huy động trường tiên nhấc lên dị hỏa triều dâng, trực tiếp oanh kích cùng một chỗ với hắc quang đầy trời. Thậm chí hai nữ Diễm Hy và Băng Linh cũng vô cùng ăn ý thi triển thần thông. Lực lượng băng hỏa hóa thành một vầng mặt trời rực cháy và một vầng tàn nguyệt, sau đó mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía ánh sáng đen. Thật sự đánh nhau rồi. Nhìn thấy sau hành động của hồn tiên sầu, Thánh Vương ám ma tộc thay đổi mục tiêu, trên mặt Quân Mạc Phàm lộ ra vẻ phấn chấn. Nếu Họa Thủy Đông dẫn thành công, sau đó chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, hắn có thể thi triển át chủ bài tiến hành thu hoạch tầm ẩm. Nương theo đó giữa thiên địa bộc phát một trận nổ vang, va chạm kinh khủng cũng bộc phát giữa thiên địa. Cửu Long Đế Hoàng liễn phía trước hóa thành một mảnh phong bạo luyện ngục, ánh mắt Cố Trường Phong lạnh như băng đảo qua thiên địa, cuối cùng rơi vào trên người Quân Mạc Phàm ở nơi xa. Kéo bản thiếu chủ xuống nước, không sợ bản thân chết đối sao? Sau khi câu nói này quanh quẩn trong thiên địa, Cố Trường Phong đưa tay triệu hồi ra ám ảnh tướng lĩnh. Tên khốn kiếp đã làm chủ bản thiếu gia kia. Sau khi đạo tất sát lệnh này hạ xuống, tất cả tướng lĩnh ám ảnh đồng thời đáp lại một câu. Sau đó lại triệu hoán tướng sĩ tôi tớ của mình. 30 vị tướng lĩnh ám ảnh xuất lĩnh 3000 tướng sĩ ám ảnh, thân hình như ưu linh nào về phía Quân Mạc Phàm. Đây là ám ảnh nhất tộc. Nhìn thấy từng bóng người quỷ dị này, Quân Mạc Phàm nhớ tới tư liệu mình nhìn thấy trong tộc. Lúc này giọng nói có chút kinh hãi nói, không phải chủng tộc này đã không thể ra khỏi cấm khu bóng ma rồi sao? Sao ngươi có thể có tộc nhân ám ảnh làm thủ hạ? Trong lúc tiếng nói kinh hãi vang lên, Quân Mạc Phàm cũng vội vàng buộc phát tu vi, lại kích hoạt Huyền Chu thiêu đốt linh tinh. Một tầng bình chướng bảo vệ cường đại lập tức phong tỏa chung quanh Huyền Chu. Nhưng theo tất cả tướng sĩ ám ảnh tới gần Huyền Chu trong ngàn trượng, vậy mà trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong bóng tối trên Huyền Chu thánh giai, từng bóng người cũng lóe ra, đây là một chỗ kinh khủng khác của ám ảnh tộc. Trong phương viên ngàn trượng, một số tộc nhân ám ảnh tộc thậm chí có thể không nhìn thế giới, mượn nhờ bóng ma tùy ý xuyên thẳng qua. Tên chết tiệt này, không ngờ lại cấu kết với ám ảnh tộc. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử bộc phát, Quân Mạc Phàm vội vàng móc ra một đống phụ lục, điên cuồng ngoành tạc trên Huyền Chu. Những phụ triện này đều là cấp độ thiên giai, không tạo được bao nhiêu uy hiếp với cường giả Thánh Vương, nhưng đủ để khiến cường giả Niết Bàn bị trọng thương hoặc tiêu diệt. Thực lực của những ám ảnh tộc trước mắt này, đại bộ phận đều ở pháp tướng cảnh viên mãn, một số nhỏ đạt tới Niết Bàn cảnh viên mãn. Một đợt công kích phụ chú lớn này đủ để diện sát một đông lớn. Nhưng theo sự oanh tạc kéo dài, tâm thần Quân Mạc Phàm run rẩy một hồi, con người suýt nữa nổ tung tại chỗ. Những tướng sĩ ám ảnh tộc này giống như đánh không chết vậy. Sau khi từng người bị trùng kích xé thành phấn vụn, lại quỷ dị tổ hợp lại hướng hắn đánh giết tới. Một màn kinh dị như thế, quả thực đã đánh vỡ nhận thức của hắn. Đây là cái quỷ gì vậy? Từ khi nào ám ảnh tộc đã có được năng lực bất tử của đế tôn hồn tộc? Sau khi nhìn thấy biến cố kinh hãi này, sắc mặt Quân Mạc Phàm lập tức tái mét. Trên người hắn mặc dù có không ít phù chú, nhưng cuối cùng vẫn có lúc bị tiêu hao hết, đến lúc đó đối mặt với đám quái vật bất tử này, trừ phi hắn vận dụng mấy đạo át chủ bài cuối cùng kia, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết trên Huyền Chu. Thân gia thật ra phong phú. Nhìn Quân Mạc Phàm bao phủ trong một tấm chắn bảo vệ, không ngừng lợi dụng phù chú giết từng vị tướng sĩ ám ảnh. Cố Trường Phong chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua hư không bên dưới, Cửu Đại Hắc Long phát ra một trận tiếng gầm gừ. Thi thể của ba vị thánh vương của ám ma tộc ngã xuống trước đó. Vậy mà quỷ dị hiện lên phía trước Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Trong cơ thể tất cả cường giả thánh vương cảnh trở lên của ám ma tộc đều sẽ thai nghén ra một viên hồn châu hắc ám, ẩn chứa hồn lực tinh thuần và lực lượng hắc ám. Ngược lại rất thích hợp bản nguyên dùng để khôi phục vô song ma giới. Vào thời khắc suy nghĩ rơi xuống, Cố Trường Phong lập tức thôi động ma giới vô song, trực tiếp thôn phệ ba bộ thi thể thánh vương ám ma tộc kia. "Tiểu tử, không ngờ ngươi dám khinh nhẫn thi thể cường giả tộc ta." Sau khi nhìn thấy hành động của Cố Trường Phong, bất kể là ám ma tộc đệ tam tổ đang giao chiến với lão giả áo xám, hay là thánh vương của ám ma tộc đang giao chiến với đám người Thủy Thiên Lưu, vào thời khắc này hắn ta cũng phát ra tiếng giống giận, sắc ý theo đó tràn ngập vùng thế giới này. Nhưng cũng trong nháy mắt này, trên ma giới vô song lóe lên một tia u quang, khí tức hắc ám đáng sợ theo đó bạo phát. Khí tức tu vi của hai nữ tử Diễm Hy và Băng Linh trong nháy mắt đột phá đến thánh vương cảnh viên mãn. Thực lực tăng vọt, khiến chiến lực của hai nữ tăng vọt lần nữa, uy lực thần thông thậm chí vượt qua thánh vương. Mấy thánh vương ám ma tộc, cho dù liên hợp thúc dục đế binh, vào thời khắc này cũng bị ba nữ liên thủ triệt để nghiền ép. Dưới lực lượng phong bạo không ngừng quét sạch trong thiên địa, mấy thánh vương ám ma tộc đều bị đánh vào lòng đất. Cường giả nhân tộc chết tiệt, khinh ám ma tộc ta quá đáng. Sau khi thấy một màn trước mắt, ám ma tộc đệ tam tổ nổi giận gầm thét lên tiếng, bộc phát ra sát chiêu khủng bố trong vô tận ma quang. Một phen cuồng oanh loạn tạc đối với lão giả áo xám, lúc này hung hăng ép đối phương vào hạ phong, điều này khiến lão giả áo xám phiền muộn muốn thổ huyết. Quân Mạc Phàm họa thủy đông dẫn tới thánh vương ám ma tộc tổn thất nặng nề, lão gia hỏa trước mắt này không ngờ bắt một mình hắn cuồng oanh loạn tạc. Thì ra người hộ đạo là hắn ta lại phải gánh tội. Chẳng qua trong lòng đang phiền muộn, lão giả áo xám chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút hiểm cảnh vây sinh, ngay cả Quân Mạc Phàm đang gặp nguy cơ cũng khó có thể đi cứu viện. Chương 129, vị đại nhân kia. Từng người đầy lông đỏ nhuộm không rõ. Một bên khác, theo hai vị lão tổ đế tôn của ám ma tộc liên thủ trấn áp, tiếng gào thét trong quan tài đồng thau cổ trở nên càng thêm thô bạo, ấn ký hồn linh trong tay Cố Trường Phong cũng càng ngày càng không ổn định. Đáng chết, không thể kéo dài thêm nữa. Nhất tử diệt sát linh hồn của hắn. Cảm nhận được nam tử nhân tộc trong quan tài đồng thau cổ, không ngờ lại dựa vào lực lượng truyền thừa ngăn cản công kích, hai vị lão tổ ám ma tộc vẻ mặt âm trầm dị thường. Sau khi trao đổi một câu với nhau, hai người đều dốc hết sức bộc phát. Linh hồn trùng kích càng kinh khủng hơn, đánh vào trong quan tài đồng thau cổ. Khắc khắc, hai lão quỷ ám ma tộc, đến thử kiếm của bản đế đi. Mà ngay khi hai người bộc phát công kích linh hồn, Hồn Thiên Sầu cũng nói ra những lời âm u lạnh lẽo. Ngay sau đó, theo một trận huyết quang bộc phát, một luồng kiếm ý kinh khủng xông thẳng lên trời. Kiếm quang vạn trượng bắt ngang qua phiến tiên địa này. Lúc này hắn chém mạnh xuống hai vị lão tổ ám ma tộc, hư không lại bị cắt ra như tờ giấy. Sức mạnh mang tính hủy diệt khiến hai vị lão tổ ám ma tộc hoảng sợ. Cường giả huyết tộc chết tiệt, không ngờ dám tới phá hư đại sự của ám ma tộc chúng ta. Đối mặt với đạo kiếm quang kinh khủng Hồn Thiên Sầu chém ra, hai vị lao tổ ám ma tộc cũng không dám sinh lòng sơ suất, chỉ có thể thu hồi công kích linh hồn trong tiếng gào thét. Ngay sau đó điên cuồng bộc phát tu vi của bản thân, lực lượng hắc ám pháp tắc tàn phá bừa bãi trong hư không. Hai quỷ trảo đen kịt kinh khủng cùng đánh về phía đạo kiếm quang kia. Oeng! Theo mấy đạo thần thông va chạm, tiếng nổ vang chỉ một thoáng đã chấn động khắp thiên địa. Hư không vỡ vụn như tràn giấy, phong bạo hủy diệt giống như tận thế phủ xuống. Hai vị lao tổ ám ma tộc lại bị đánh bay ra ngoài. Mà trong cơn bão mang tính hủy diệt này trùng kích, một cỗ quan tài đồng tao cổ vẫn lơ lửng giữa không trung. Thậm chí trên quan tài cổ còn có từng đạo phù văn đang lóe lên, một cỗ hấp lực kinh khủng theo đó mà bộc phát ra. Năng lượng khủng bố do ba vị đế tôn chém giết bộc phát ra lại bị cỗ quan tài cổ này cắn nuốt một cách quỷ dị. Quan tài cổ đại nhân lưu lại, vậy mà có thể thôn vệ hắc ám chi lực. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt, hai vị lao tổ ám ma tộc hoảng sợ một hồi. Ngay sau đó giống như nghĩ đến cái gì, giọng nói có chút run rẩy lớn tiếng quát. Chẳng lẽ là nam tử nhân tộc kia triệt để dung hợp truyền thừa, đã hoàn toàn ma hóa muốn bắt đầu khôi phục. Sau khi nghĩ đến điểm này, trong mắt hai vị lão tổ ám ma tộc kia, vậy mà lần đầu tiên lộ ra một tia kinh hoàng. Vị đại nhân kia từng là chủ nhân của ám ma tộc, cũng là chí cường giả của toàn bộ Hắc Ám cấm khu, từng lấy Hắc Ám pháp tắc và thôn vệ pháp tắc danh chấn hoang cổ đại thế giới, còn được thế nhân xưng là Hắc Ám ma chủ. Một thân thực lực vô hạn tiếp cận với đạo cấp, thậm chí đã vượt qua thiên địa lão kiếp. Chỉ là trong lúc sắp siêu thoát, trong thiên địa đột nhiên phát sinh biến cố. Một luồng hắc quang quỷ dị đánh lên người Hắc Ám ma chủ, khiến hắn ta cuối cùng chứng đạo thất bại, hơn nữa thân nhiễm không rõ, đồng thời không lâu sau đó mọc ra lông đỏ đầy người, thân thể càng đang dần dần tan vỡ trong sự mục nát. Cuối cùng, Hắc Ám ma chủ chỉ có thể ngưng tụ tinh hạch lực lượng lưu lại chuyển thừa trong lúc tọa hóa, sau đó phong ấn nó vào trong quan tài đồng thao cổ. Chỉ là không nghĩ tới nguyền rủa này lại hết sức bá đạo và quỷ dị. Ngay cả tinh hạch lực lượng chuyển thừa đối phương lưu lại cũng bất ngờ dính vào loại nguyền rủa quỷ dị này. Chuyện này cũng có nghĩa là, chỉ cần có người dung hợp phần chuyển thừa này, sẽ bị nguyền rủa nhiễm không rõ. Cho nên mấy vạn năm nay ám ma tộc chỉ bảo vệ truyền thừa này, nhưng không ai dám dung hợp phần truyền thừa này. Không nghĩ tới hiện tại lại bị một nam tử nhân tộc dung hợp ngoài ý muốn, hơn nữa hình như hiện tại đối phương còn muốn triệt để dung hợp hoàn thành. Một khi đối phương thật sự phá quan tài ra hóa thành ma vật không rõ, toàn bộ vùng cấm bóng tối đều sẽ phải gánh chịu tàn sát điên cuồng. Giống. Gần như ngay khi hai vị lão tổ ám ma tộc kinh hãi, trong quan tài đồng cổ lại lần nữa truyền ra một trận tiếng gào thét. Ngay sau đó, giống như có cái gì khủng bố muốn xốc lên ván quan tài đi ra. Nắp quan tài bằng đồng thau cổ không ngừng chấn động, một luồng khí tức kinh khủng theo đó tràn ngập ra. Trong quan tài cổ này, tồn tại một vị cường giả khủng bố. Cảm nhận được khí tức âm u tà ác này, sắc mặt Hồn Thiên Sầu cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Bởi vì khí tức trong quan tài đồng cổ không ngờ lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Oeng. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của mấy người, quan tài đồng cổ bị triệt để xốc lên. Một bàn tay mọc đầy lông đỏ còn có móng vuốt sắc nhọn từ trong quan tài cổ vươn ra ngoài. Một luồng khí tức kinh khủng mục nát mà tà ác giống như trời sụp quét ra bốn phía. Đợt mở, đây là quái vật gì? Không ngờ khí tức còn đen tối và tà ác hơn cả tộc ta. Nhìn quái vật lông đỏ bò ra từ trong quan tài đồng thau trước mắt, Hồn Thiên Sầu trong lúc kinh hãi không nhịn được nổ một câu thô tục. Mà khi Hồn Thiên Sầu kinh thanh kêu to, ánh mắt đỏ tươi khát máu của quái vật lông đỏ kia trực tiếp khóa chặt trên người hai vị lao tổ ám ma tộc. Hiển nhiên là nhận ra đây là kẻ thù vừa rồi lợi dụng thủ đoạn công kích linh hồn muốn mạt sát hắn trong quan tài cổ. Ngay sau đó, sau khi phát ra một tiếng gầm gừ, quái vật lông đỏ lao ra từ trong quan tài đồng thau cổ, lúc này sức mạnh kinh khủng sụp đổ trong hư không vạn trượng, đánh giết về phía hai vị lao tổ ám ma tộc. Đáng chết, mau liên thủ với ta giết nó. Sau khi thấy một màn trước mắt, hai vị lao tổ ám ma tộc hét lớn về phía Hồn Thiên Sầu, trong tay mỗi người cũng lấy ra một thanh đế binh cổ xưa. Dao động lực lượng tràn ngập trên người quái vật lông đỏ này vậy mà đạt đến đế tôn cảnh hậu kỳ. Hơn nữa trong thân thể dần dần ma hóa, loại lực lượng ba động này dường như còn đang tăng cường. Dường như tinh hạch lực lượng do Hắc Ám ma chủ lưu lại, trong những năm bị phong ấn không rõ, không ngờ ở trong quan tài đồng cổ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này có một nam tử nhân tộc dung hợp làm vật dẫn, cuối cùng cố lực lượng không rõ này cũng được phong thích. Hồn Thiên Sầu nghe vậy không để ý đến hai vị lao tổ ám ma tộc, ngược lại trực tiếp xoay người xông về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Mục tiêu của quái vật lông đỏ này là hai lão gia hỏa này, lúc này hắn không đi ra ngoài còn đi quấy rầy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Cường giả huyết tộc chết tiệt. Nhìn thấy Hồn Thiên Sầu lập tức trốn đi, hai vị lao tổ ám ma tộc kia bị chọc tức đến thất khiếu bốc khói ngay tại chỗ. Nhưng lúc này theo quái vật lông đỏ giết tới, hai người chỉ có thể lấy đế binh liên thủ tiến hành trấn áp. Va chạm khủng bố lại một lần nữa bộc phát trong hư không, phong bạo mang tính hủy diệt cũng không ngừng càn quét tàn phá. Dù hai vị lão tổ ám ma tộc đều tế ra đế binh của mình, nhưng giữa hai người liên thủ vậy mà không áp chế được quái vật lông đỏ này. Ngược lại trong lúc đối phương điên cuồng tấn công, không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị ép vào thế hạ phong. Chủ nhân, tình cảnh nơi này không quá tốt, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hồn Thiên Sầu hóa thành lưu quang trở lại trên Cửu Long Đế Hoàng Liễn, lúc này có chút bất an mở miệng nói với Cố Trường Phong. Quái vật lông đỏ này cho hắn cảm giác quá tà môn. Hắn có trực giác mãnh liệt, cho dù chiến lực của hắn đã mở hết trong tay cầm đế binh, nhưng có khả năng cũng không phải đối thủ của gia hỏa này. Mà Cố Trường Phong nghe vậy không để ý đến Hồn Thiên Sầu, chỉ nhìn chòng chọc vào quái vật lông đỏ kia. Loại cảm ứng đặc thù này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Quái vật lông đỏ bò ra từ trong quan tài đồng thau cổ kia chính là Lao Cha Hở đã trọng thương trốn vào Hắc Ám cấm khu của hắn. Chương 130, tiểu tử ngươi có gan như vậy, có dám đấu kiếm với bản đế không? Lần này lại có chút phiền phức. Lúc suy nghĩ này rơi xuống, lông mày Cố Trường Phong không nhịn được nhíu lại. Hắn đã đồng ý với mẫu thân hắn, sẽ đưa phụ thân hắn về. Hiện tại người đã tìm được, nhưng lại biến thành quái vật. Nếu như mẫu thân hắn ta nhìn thấy như vậy, chẳng phải sẽ khóc đến tâm thần sụp đổ sao? Không biết tạo hóa tịnh hồn dịch có thể tinh lọc nguyền rủa này không? Theo trong đôi mắt có phủ văn lóe lên. Sau khi Cố Trường Phong vận dụng năng lực phá vỡ vọng trọng đồng, cũng nhìn ra một chút manh mối trên người Cố Thiên Vũ đối phương sẽ trở thành quái vật lông đỏ, hoàn toàn là một loại nguyền rủa đang quay phá. Nếu như tạo hóa tịnh hồn dịch có thể tinh lọc loại nguyền rủa này, vậy Cố Thiên Vũ sẽ có hy vọng có thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Điều kiện tiên quyết là hắn phải trấn áp đối phương mới được. Nhưng lúc này nhìn thấy chiến lực của quái vật lông đỏ, điều này khiến Cố Trường Phong cảm thấy rất khó giải quyết. chỉ có thể xử lý hết những phiền toái khác trước, sau đó lại trấn áp vị tiện nghi lão cha này. Theo ý niệm trong lòng hiện lên, Cố Trường Phong cũng thu hồi ánh mắt. Mặc dù chiến lực của quái vật lông đỏ do Cố Thiên Vũ hóa thân rất đáng sợ, nhưng dù sao hai đại lao tổ ám ma tộc cũng không phải ngồi không. Dù lúc này đã rơi vào thế hạ phong, nhưng muốn ngăn cản đối phương cũng không thành vấn đề. Thời gian này có thể để hắn ra tay giải quyết quân Mạc Phàm. Nếu không chờ khi hắn ra tay trấn áp quái vật lông đỏ, chỉ sợ sẽ khiến đối phương tìm được cơ hội chạy trốn. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có phiền toái rất lớn. Cho bản thiếu gia làm chủ tiểu tử kia. Theo sát ý lạnh lạnh hiện ra trong lòng, Cố Trường Phong cũng không còn quan tâm tới quái vật lông đỏ nữa, mà chỉ vào quân Mạc Phàm, hạ lệnh cho Hồn Thiên Sầu. Cái gì? Sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, Hồn Thiên Sầu lập tức sững sờ một chút. Lúc này có một đại khủng bố đang nhanh chóng phát dục ở cách đó không xa, lại còn có tâm tư gọi hắn đi giết một tiểu bối nhân tộc. Tuy trong lòng có chút buồn bực, nhưng Hồn Thiên Sầu cũng không dám phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía quân Mạc Phàm cách đó không xa, sau khi nghe răng cười một tiếng liền hóa thành huyết quang trực tiếp xuống tới. Khắc khắc, thằng nhóc nhân tộc, ngươi có biến thân không? Trong lời nói khó hiểu này, Hồn Thiên Sầu vung Thiên Ma Tản kiếm trong tay lên đối với huyền chu của quân Mạc Phàm, trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm quang khủng bố. Ta biến thành mẹ ngươi. Quân Mạc Phàm bị tướng sĩ ám ảnh ép tới cực kỳ nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn thấy một vị lão quái đế tôn ra tay với hắn. Vào thời khắc này, hắn ta trực tiếp tức giận đến mức há miệng mắng to. Những tướng sĩ ám ảnh này mặc dù rất tà môn, nhưng tối thiểu tu vi cũng không cao như vậy. Hắn dựa vào một ít phụ lục cùng đạo cụ linh minh, trong thời gian ngắn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng hiện tại giết ra một lão quái đế tôn, bằng những thủ đoạn này muốn chống đỡ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Khi cảm giác nguy cơ sinh tử nổ tung trong lòng, Quân Mạc Phàm kích hoạt ngọc bội thủ hộ trên người trong tiếng tức giận mắng, một tấm chắn thủ hộ khủng bố cũng hình thành xung quanh hắn ầm ầm. Trong chớp mắt, tiếng nổ vang như sấm nổ, lập tức chấn động mảnh hư không này. Một chiếc huyền chu thánh giai của Quân Mạc Phàm bị đạo kiếm quang này chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Phong bạo chi lực có tính hủy diệt, ngay khi hư không sụp đổ, lập tức bao phủ Quân Mạc Phàm. Lúc này, tất cả tướng sĩ ám ảnh đã biến mất, đều bị Cố Trường Phong triệu hồi về trong ám ảnh binh phủ. Mạc Phàm nhìn thấy Quân Mạc Phàm bị bao phủ trong phong bạo loạn lưu, trên không lão giả áo xám đang tiến hành chém giết thảm thiết. Vào thời khắc này, nó phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau một khắc, theo u lam quang mang bộc phát, hai tay lão giả áo xám hiện ra một đôi quyền sáo màu lam kim quỷ dị. Uy thế của đế binh quét ngang thiên địa. Hồi y lão giả một quyền đánh lui ám ma tộc đệ tam tổ, sau đó xoay người nổ bắn về phía Hồn Thiên Sầu. Mà ám ma tộc đệ tam tổ lúc này cũng không có dây dưa với lão giả áo xám. Sau khi nhìn thấy hai đại lão tổ ám ma tộc khác chém giết với quái vật lông đỏ rơi vào thế hạ phòng, bọn họ lập tức buộc phát tu vi hỏa tốc chạy tới trợ giúp. Khắc khắc, cũng dám nhục mạ bản đế. Tiểu tử ngươi có gan như vậy, có dám đấu kiếm với bản đế không? Cảm nhận được khí tức sinh mệnh của quân Mạc Phàm cũng không biến mất, sau khi Hồn Thiên Sầu cười quái dị một tiếng đã xé rách phong bạo lao ra. Nhưng không đợi hắn tới gần quân Mạc Phàm trong gió lốc, lão giả áo xám đã hạ xuống không ai bị nổi. Nắm đấm như lưu tinh vạch phá trường không, lúc này hướng phía hốt Hồn Thiên Sầu đã tới. Luôn lực lượng chấn động mang tính hủy diệt kia khiến sau đầu Hồn Thiên Sầu phát lạnh. Vào thời khắc này, hắn ta không chút do dự, trực tiếp xoay người huy kiếm lên đón. Oanh! Theo quyền sáo va chạm với Thiên Ma Tàn Kiếm, giữa thiên địa bộc phát ra tiếng nổ vang chói tai. Giữa Hôi Y lão giả và Hồn Thiên Sầu, tựa như có một ngọn núi lửa nổ tung tại chỗ. Lúc này, lực lượng mang tính hủy diệt hất bay hai người, trong miệng lão giả áo xám phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cánh tay suýt nữa bị chấn vỡ tại chỗ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ cường giả huyết tộc trước mắt này lại có thân thể đáng sợ như vậy. Lão quỷ, chết cho bổn đệ tử. Cũng trong nháy mắt này, lúc Hồn Tiên Sầu cũng bị hất bay ra ngoài, lời oán hận của quân Mạc Phàm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang giết chóc khủng bố trực tiếp xé rách gió lốc phía trước, trong chốc lát đã chém về phía Hồn Tiên Sầu. Đây chính là một đạo kiếm quang kinh khủng ẩn chứa trong Thiên Ma Tàn Kiếm, cũng là một đạo át chủ bài trung cực khắc mà hiện nay hắn nắm trong tay. Lúc này hắn suýt nữa đã bị Hồn Tiên Sầu một kiếm chém giết trên huyền chu, lại thêm muốn có được một bộ phận Thiên Ma Tàn Kiếm khác, khiến quân Mạc Phàm triệt để nổi điên trong thời khắc này. Tiểu tử này cũng là một nhân vật hung ác. Cảm nhận được đạo kiếm quang này đột nhiên bộc phát, sắc mặt Hồn Thiên Sầu lập tức kỳ biến. Mũi nhọn của luồng kiếm quang này đủ để chém nát thân thể hắn. Bị oanh chúng cho dù không chết cũng phải trọng thương. Mà lúc này thân thể hắn vừa vặn ở vào khoảnh khắc mất khống chế, muốn tránh đi đạo kiếm quang này đã không có khả năng làm được. Ngay khi Hồn Thiên Sầu dự định lấy thân thể chọi cứng, nương theo một tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên truyền đến, một hoang đỉnh cổ xưa xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Sầu. Ngay sau đó, nó lập tức va chạm với luồng kiếm quang kia. Tiếng nổ vang lại lần nữa rung chuyển thao thiên, hư không cũng theo đó sụp đổ. Hoang đỉnh kia sau khi va chạm với kiếm quang, đã bị trùng kích khủng bố hất bay ra ngoài, giống như thiên thạch đánh lên người Hồn Thiên Sầu, khiến Hồn Thiên Sầu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Hoang Vu Thần Đỉnh. Nhìn thấy hoang đỉnh trước mắt, Hồn Thiên Sầu ôm lấy đối phương lùi nhanh mấy trăm trượng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Không nghĩ tới lại ở thời khắc mấu chốt như thế này, không ngờ Cố Trường Phong lại ném Hoang Vu Thần Đỉnh ra, lấy phòng ngự khủng bố của bản thân cực đạo đế binh ra giúp hắn ngăn cản đạo kiếm quang đáng sợ này. Đế binh cực đạo. Mà hai người quân Mạc Phàm và lão giả áo xám, sau khi cảm nhận được khí tức của Hoang Vu Thần Đỉnh, hai người đều không nhịn được hét lớn. Một đế binh cực đạo hoàn chỉnh. Điều này cũng là nội tình vô cùng hiếm thấy trong nhà Hoang cổ quân, không ngờ thanh niên trước mắt này lại có thể ném ra để đối địch. Rốt cục đối phương có thân phận gì? Đệ tử, đi mau. Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi nhìn thấy Hoang Vu Thần Đỉnh, lão giả áo xám lo lắng hét to. Trong lúc nói chuyện, tu vi của hắn cũng ầm ầm bộc phát, mang theo quân Mạc Phàm muốn chạy trốn. Một vị thanh niên có được đế tôn cảnh hộ đạo, hơn nữa còn có đế binh cực đạo. Mặc kệ đối phương đến từ thế lực nào, bọn họ tuyệt đối không thể chiến thắng. Nếu để cho bọn hắn chạy thoát, bản thiếu chủ sẽ luyện ngươi thành hoang cốt xá lợi tử. Mà khi lão giả áo xám mang theo quân Mạc Phàm chạy trốn, giọng nói lạnh như băng của Cố Trường Phong cũng quanh quẩn trong thiên địa. Chương 131, vô địch chi tư tái hiện, một kích giết quân Mạc Phàm trong một kích. Sau khi Cố Trường Phong dứt lời, hồn thiên sầu giật mình, tu vi lập tức bộc phát đến cực hạn. Huyết quang vô tận lập tức tràn ngập thiên địa. Câu hồn tỏa hồn liên vào thời khắc này cũng nổ bắn ra, như xúc tu nổ bắn về phía quân Mạc Phàm. Đệ tử cẩn thận. Nhìn thấy câu ngọc tỏa hồn liên nổ bắn đến sau lưng, đồng tử của lão giả áo xám nhịn không được kịch liệt co rút lại. Rõ ràng đây chỉ là một kiện thánh binh mà thôi, nhưng khí tức hồn lực quanh quẩn ở phía trên lại khiến hắn có cảm giác khủng bố nguy cơ. Trong tiếng gầm thét quanh quẩn, vào lúc này, Hôi Y lão giả ngăn trước người quân Mạc Phàm, tu vi bộc phát đánh tới câu ngọc tỏa hồn liên. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hồn thiên sầu cười gằn, câu ngọc tỏa hồn liên như biết phân thân thuật, chớp mắt tách ra vô số sợi. Xiên xích đầy trời phong tỏa một vùng thiên địa này, quỷ dị xuyên thủng xuống hai người. Cầm chân một chút, quân Mạc Phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt phản chiếu ra một tia sợ hãi. Trong lúc tiếng nói gào thét, trong tay hắn xuất hiện một tấm phù trận truyền tống thần bí, vào thời khắc này không chút do dự sắp kích hoạt. Mà Cố Trường Phong đứng trên Cửu Long Đế Hoàng Liễn, khi nhận ra điểm này khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Không Minh Đế Kinh theo đó vận chuyển, một cỗ không gian chấn động đáng sợ không ngừng chui vào trong Cửu Long Đế Hoàng Liễn. Sau khi được Cửu Long Đế Hoàng Liễn thiêu đốt linh tinh tiến hành tăng phúc, lúc này chín con hắc long đột nhiên phát ra một trận tiếng gầm gừ. Một tầng gợn sóng không gian thực chất cũng theo đó mà quét sạch một vùng thiên địa này ầm ầm. Nương theo tiếng nổ vang kinh thiên, thần thông hồn thiên sầu và lão giả áo xám hung hăng va chạm với nhau, phong bạo loạn lưu kinh khủng lại một lần nữa như biển gầm quét sạch thiên địa. Quân Mạc Phàm vốn lợi dụng truyền tống phù chạy trốn trước, sau khi thân hình mơ hồ lại bị cưỡng ép đánh ra. Không gian quấy rầy, sao có thể như vậy được? Cảm nhận được bị người ta cứng rắn đá ra từ trong không gian truyền tống, lúc này quân Mạc Phàm có chút tâm tính phá phỏng, giận dữ hét lên. Đinh, ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử quân Mạc Phàm, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng nhận được khen thưởng thêm Thái Sơ Huyền Hoàng khí một sợi. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Trong lúc quân Mạc Phàm gào thét, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên, điều này khiến sắc mặt Cố Trường Phong hơi ngẩn ra. Khóe miệng không nhịn được nhấc lên một vòng cung. Hôm nay cuối cùng cũng khai trương, tốc chiến tốc thắng, làm thịt bọn hắn. Nhưng khi nhìn thấy quái vật lông đỏ ở phía xa chém giết với Tam đại lão tổ Á Ma tộc, không ngờ càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Cố Trường Phong khẽ cau mày, cũng không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Lúc này hạ lệnh cho đám người Hồn Thiên Sầu và Thủy Thiên Nhu. Sau khi nói xong, Hồn Thiên Sầu cũng bị đánh ra chân hỏa, tu vi vào thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Thiên Ma Tàn Kiếm lại lần nữa chém ra kiếm quang màu đỏ sẫm, chém xuống lão giả áo xám với khí thế như trẻ tre. Mà đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy lại bộc phát thần thông khủng bố, lướt qua khu vực giao chiến của Hồn Thiên Sầu và lão giả áo xám, đánh xuống người quân Mạc Phàm ở phía sau. Đáng chết, chúng ta là người hoang cổ quân gia, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy thần thông phô thiên cái địa đánh xuống, hoàn toàn muốn chém giết bọn họ ở chỗ này, ánh mắt quân Mạc Phàm đỏ ngầu gào ghét, lập tức kích hoạt thủ hộ đế ấn trong cơ thể. Nương theo một hồi tiếng oanh minh ngập trời nổ vang, khí tức hủy diệt cũng bộc phát trên người hắn. Sức mạnh đế tôn kinh khủng quét ngang hư không. Trên người quân Mạc Phàm xuất hiện ma viêm ngập trời, một quyền đánh nổ thần thông của ba nữ ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng vận dụng át chủ bài cuối cùng. Nhìn thấy quân Mạc Phàm kích hoạt ấn ký đế tôn thủ hộ trong cơ thể, trong đôi mắt Cố Trường Phong hiện lên một vòng hàn quang lạnh lạnh. Chỉ cần chờ đến khi sức mạnh của ấn ký này bị tiêu hao gần hết, đó là lúc hắn tiến hành thu hoạch. Mà khi suy nghĩ của hắn vừa rơi xuống, nhìn thấy trên người quân Mạc Phàm bộc phát ra lực lượng đế tôn, đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy không có bất kỳ sợ hãi nào, trong lúc tu vi bộc phát lại một lần nữa giết về phía quân Mạc Phàm. Quân Mạc Phàm chỉ mượn ngoại vật, mới tạm thời có được lực lượng đế tôn đối với các nàng mà nói. Tuy có thể sinh ra một chút uy hiếp, nhưng tính uy hiếp cũng không quá mãnh liệt. Mấy tên số nữ tử các ngươi đều cút cho bổn đệ tử. Nhìn thấy đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy lại lần nữa đánh giết mà đến, quân Mạc Phàm lớn tiếng giống giận dữ tợn, Thiên Ma Vạn Hóa Kinh càng bị hắn thôi động đến cực hạn. Vô tướng Thiên Ma, Vạn Hóa Tam Thiên. Trong cơn cuồng loạn gào thét, quân Mạc Phàm bóp ra ấn quyết trong tay. Ma quang vô tận lóng lánh giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng đầu ma ảnh không ngừng hiện hiện, như vực ngoại thiên ma hàng lâm, chỉ một thoáng oanh giết về phía tam nữ ầm ầm. Ngay sau đó, theo thần thông lại một lần nữa va chạm, không gian lại lần nữa vỡ nát, đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà quân Mạc Phàm thì phun máu tươi, huyết nục trên người không ngừng nổ tung. Cả người hóa thành một đạo huyết quang, phóng ra ngoài hắc ám cấm khu. Hắn nhất định phải dám ở trước khi ấn ký thủ hộ suy kiệt, thoát khỏi đoàn người Cố Trường Phong cường thế vây giết, nếu không kết cục của hắn tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, không phải ngươi muốn ngấp nghé Thiên Ma kiếm của bản thiếu chủ sao? Đồ vật còn chưa tới tay, sao lại vội vã chạy trốn? Thân hình quân Mạc Phàm mới lao ra không bao lâu, Cố Trường Phong đã giống như ưu linh, quỷ dị hiện lên ở hư không phía trước. Người này, từ khi nào đã xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy Cố Trường Phong quỷ dị hiện lên, thân hình quân Mạc Phàm không nhịn được đình trệ, ánh mắt kinh hãi nhìn Cố Trường Phong. Nhưng ngay sau đó, khi câu nói này vừa dứt, trong mắt hắn ta đã hiện ra sát cơ vô tận. Dám can đảm một người tới ngăn cản bản đế tử, hiện tại cho bản đế tử xuống địa ngục đi. Dưới tiếng gầm thét oán độc của kẻ nói, trên người quân Mạc Phàm hiện ra vô tận ma quang, một quyền vỡ nát hư không đánh về phía Cố Trường Phong. Ồn ào. Nghe được lời nói của quân Mạc Phàm, còn có người nhìn thấy đối phương đánh tới. Cố Trường Phong chỉ cười lạnh một tiếng, vô song ma giới vào lúc này hiện lên một tia u quang. Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố hắc ám từ trên người hắn ta ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, không có bất kỳ lời vô ích dư thừa nào. Trước người Cố Trường Phong xuất hiện một kim toa quỷ dị, theo lực lượng tu vi mênh mông điên cuồng chui vào, uy thế đế binh khủng bố lập tức quét ngang thiên địa. Kim Lăng phá trận toa bộc phát ra một trận ám kim quang mang, từng đạo phong mang không ngừng cấp tốc vờn quanh ở chung quanh. Ngay sau đó, giống như vòi rồng bạo xuyên qua thiên địa, Kim Lăng phá trận toa mang theo lực lượng hủy diệt, chỉ một thoáng đã oanh kích vào quân Mạc Phàm.
Không, cảm nhận được tu vi chi lực khủng bố của Cố Trường Phong bộc phát, thậm chí còn tế ra một đế binh quỷ dị đánh nhau với hắn. Lần đầu tiên quân Mạc Phàm cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng lúc này hắn ta đã không kịp thu tay lại, chỉ có thể đối chiến với Cố Trường Phong trong tuyệt vọng.
Oanh! Nương theo tiếng nổ vang điếc tai giữa thiên địa, lời nói tuyệt vọng của quân Mạc Phàm im bặt. Khi Cố Trường Phong vận dụng ma giới vô song tăng phúc, lại mượn dùng Kim Lăng phá trận toa triển khai công kích. Quân Mạc Phàm hoàn toàn không có bất kỳ đường sống phản kháng nào, lập tức bị Cố Trường Phong một chiêu miểu sát. Chương 132, Hoang Cổ Quân gia thì thế nào, bản thiếu chủ có gì phải sợ?
Đinh. Ký chủ thành công chém giết khí vận chi tử quân Mạc Phàm, chúc mừng ký chủ thu được 180.000 điểm phản phái, cũng thu hoạch thêm số tiền thưởng thời không thiên nguyên châu. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Ngay khi quân Mạc Phàm na xuống, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên. Xem ra lại thu được ban thưởng gì ghê gớm. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhếch lên. Sau khi lẩm bẩm một câu, ánh mắt Cố Trường Phong đảo qua chỗ quân Mạc Phàm ngã xuống, phất tay trực tiếp thu lấy nhận không gian của đối phương.
Mạc Phàm. Nhìn thấy quân Mạc Phàm chết thảm trước mắt hắn, lão giả áo xám phát ra một tiếng giống giận dữ. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là người thế lực phương nào, dám can đảm chém giết đế tử quân gia ta, chắc chắn sẽ bị cường giả quân gia diệt sát." Trong lúc đang gào thét, trong tay lão giả áo xám kết xuất một đạo bí thuật, một trận lam quang lập tức lóng lánh mảnh thiên địa này, mà thân hình của hắn cũng dần dần mơ hồ. Hiện tại đế tử hộ đạo của hắn đã vất lạc, việc cấp bách là bảo trụ mạng của mình trước.
Khắc khắc, bản đế còn chưa tận hứng đâu, lão tiểu tử ngươi lại muốn chạy trốn.
Nhìn thấy hôi ý lão giả muốn chạy, hồn thiên sầu phát ra một trận cười quái dị, lập tức áp sát tới gần đối phương. Một cỗ linh hồn trùng kích kinh khủng đánh lên người đối phương, khiến lão giả áo xám phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Linh hồn công kích thật kinh khủng.
Ngươi là cường giả hồn tộc. Linh hồn công kích bất thình lình khiến lão giả áo xám ý thức được cái gì, vào thời khắc này kinh hãi hét lớn. Phương thức công kích linh hồn quỷ dị như thế, chỉ có chủng tộc kia mới có thủ đoạn như thế.
Khắc khắc, nếu để ngươi biết, vậy lưu lại mạng đi.
Trong tiếng nói lạnh lẽo quanh quẩn, hồn thiên sầu thấy thân phận bị vạch trần, vào thời khắc này cũng không giấu giốt. Lúc này sương mù hồn lực điên cuồng tràn ngập ra, phối hợp với thân thể huyết tộc triển khai công kích khủng bố. Thiên ma tàn kiếm không ngừng phá toái hư không, lưu lại vết thương trên người lão giả áo xám. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã đánh lão giả áo xám trọng thương, muốn chém giết đối phương cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Hoang cổ quân gia thì sao?
Bổn thiếu chủ có gì phải sợ? Nghe được lời nói của lão giả áo xám, Cố Trường Phong chỉ nhàn nhạt cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi nào. Lấy át chủ bài hiện tại trong tay hắn ta nắm giữ, cho dù quân gia xuất động cường giả đại đế, cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi gì từ trong tay hắn. Nếu chọc hắn phát bực, liều mạng chịu thiên phạt, thậm chí hắn còn có thể trấn áp đại đế. Húng chi nếu cho hắn thêm một chút thời gian, thực lực và nội tình của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Đến lúc đó, dù cho toàn bộ hoàng cổ quân gia dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ cũng không có cách nào bắt hắn.
Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong không để ý tới lão giả áo xám nữa, mà rời ánh mắt về phía một bên khác.
Lúc này, quái vật lông đỏ do Cố Thiên Vũ biến thành và tam đại lao tổ của ám ma tộc đã giết đến triệt để điên dại.
Hư không và đại địa không ngừng sụp đổ, phong bạo mang tính hủy diệt không ngừng tàn sát bừa bãi.
Dường như quái vật lông đỏ đã hoàn toàn kích hoạt lực lượng trong cơ thể, vào giờ khắc này thực lực đã tới gần viên mãn đế tôn cảnh vô hạn. Cho dù là lấy sức một mình đấu với tam đại đế tôn, cũng vẫn như cũ đè ép tam đại lao tổ ám ma tộc. Mà tam đại lao tổ ám ma tộc, trong lúc liên tục bại lui không chịu nổi gánh nặng, thậm chí nảy sinh ý nghĩ chạy trốn.
Dẫn tên này tới bên kia đi. Mượn nhờ một đám nhân tộc chết tiệt kia, chúng ta thừa dịp hỗn loạn thoát khỏi tên này.
Sau khi trong lòng đã có quyết định, ánh mắt đệ nhất tổ ám ma tộc lóe lên, giọng nói truyền vào trong thai hai người khác. Hai đại lao tổ khác vào thời khắc này đều ngầm hiểu, trong lúc tu vi bộc phát đã lao về phía đám người Cố Trường Phong. Nếu không phải đám nhân tộc chết tiệt này, ám ma tộc bọn họ sao lại sinh ra biến cố như thế, sao lại bị quái vật lông đỏ này theo dõi? Nhân tộc không nên tồn tại trong hắc ám cấm khu, một khi bước vào đều phải bị bọn họ diệt sát.
Vâng.
Gần như ngay khi tam đại lao tổ ám ma tộc vừa chém giết với quái vật lông đỏ, vừa tới gần bên này, theo tiếng nổ vang, hồn thiên sầu cũng vào lúc này một kiếm xuyên qua lồng ngực lão giả áo xám, câu hồn tỏa hồn liền càng mạnh mẽ đánh vào trong thức hải của đối phương, kéo linh hồn bị thương của đối phương ra ngoài, dự định kéo vào trong thức hải của mình chậm rãi bào chế. Nhưng còn chưa kịp kéo đế hồn của hôi ý lão giả vào thức hải, một ngọn hồn đăng quỷ dị đột nhiên hiện lên trước người hắn, trực tiếp chặn đường nuốt linh hồn lão giả áo xám. Sau khi thấy một màn trước mắt, hồn thiên sầu vừa định há miệng mắng to, nhưng sau khi nhận ra đây là thiên hồn đăng, hắn ta chỉ có thể tủi thân nhìn về phía Cố Trường Phong. Trong linh hồn người này có một ấn ký đặc thù, một khi vẫn là cát sẽ kinh động tới quân gia đại đế. Nhìn thấy ánh mắt hồn thiên sầu, Cố Trường Phong chỉ thản nhiên nói. Sau khi câu nói này hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn đám người lão tổ ám ma tộc đang tiến tới gần bọn họ, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Lại là muốn họa thủy đông dẫn.
Không tới vừa lúc lắm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt Cố Trường Phong lóe lên một tia hàn quang, thanh liên đế ấn trên tay ầm ầm nổ tung. Lực lượng mang tính hủy diệt điên cuồng gào thét trong cơ thể hắn. Khí tức tu vi của Cố Trường Phong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đạt đến cấp độ đế tôn.
Long hóa.
Cảm nhận được thân thể bởi vì thừa nhận lực lượng vượt qua cực hạn, vào lúc mơ hồ sắp có chút không chịu nổi, Cố Trường Phong lập tức kích hoạt Thiên Phú Long hóa trong cơ thể, vào thời khắc này, thân thể cũng xuất hiện từng mảnh vảy rồng. Sức mạnh mang tính bùng nổ gần như khiến hắn muốn bạo tẩu ngay tại chỗ.
Đợt mở, chủ nhân cũng biết biến thân.
Nhìn thấy Cố Trường Phong lúc này thân thể bành trướng, trên cổ tay còn xuất hiện từng mảnh vảy rồng. Hồn Thiên Sầu trong lúc kinh hãi, không nhịn được nổ một câu thô tục. Nhưng không đợi hắn nói gì, chỉ thấy Cố Trường Phong chảo một cái vào hư không về phía hắn, Thiên Ma Tàn Kiếm đột nhiên biến mất trong tay hắn, sau một khắc đã xuất hiện trong tay Cố Trường Phong. Theo một luồng kiếm ý kinh khủng phóng lên trời, trung quanh Cố Trường Phong có vô số thanh liên huyền hóa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang tựa hồ muốn chạm phá thiên địa thương khung, trong vô số thanh liên tàn lụi, trực tiếp đánh về phía đám người quái vật lông đỏ cùng lão tổ ám ma tộc. Đáng chết, mau dốc toàn lực phòng thủ lần này. Tam đại lão tổ ám ma tộc còn chưa dẫn quái vật lông đỏ tới chỗ đám người Cố Trường Phong. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một đạo kiếm quang khủng bố bạo chạm mà đến, tam đại lão tổ tại thời khắc này bị dọa đến sắc mặt đều tái xanh. Chỉ có thể điên cuồng bộc phát tu vi trong tiếng gào thét, cố gắng ngăn cản một kiếm kinh khủng của Cố Trường Phong ầm ầm. Sau một khắc, nương theo tiếng nổ vang ngập trời chấn động, hư không vỡ vụn thành hư vô ngay tại chỗ. Loại phong bạo hủy diệt này trùng kích, ngay cả Hồn Thiên Sầu cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi Cố Trường Phong có được lực lượng đế tôn, vậy mà lại bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế. Tam đại lao tổ đế tôn của ám ma tộc và quái vật lông đỏ đáng sợ kia đều bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng gào thét thê lương. Hiển nhiên là trong một kiếm này đã bị thương không nhẹ. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Sau khi dùng Thiên Ma Tàn Kiếm chém ra một kiếm kinh khủng này, Cố Trường Phong hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Hoang Vu Thần Đỉnh lúc này lơ lửng trước người hắn. Theo hắn vận chuyển Đế Kinh Hoang Vu đến cực hạn, lực lượng Hoang Vu lập tức điên cuồng bộc phát trong hư không. Hoang Vu Thần Đỉnh nhanh chóng bành trướng lên trong tiếng vù vù. Sau một khắc đã mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, đánh xuống phía quái vật lông đỏ và lao tổ ám ma tộc. Chương 133, giết chết tam đại lao tổ ám ma tộc, vô song ma giới tấn thăng cấp độ đế giai. Đế binh cực đạo. Nhìn một tôn Hoang Vu Thần Đỉnh giống như núi cao kia mang theo khí tức hủy diệt trấn áp về phía bọn họ. Tam đại lao tổ đế tôn của ám ma tộc, con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong lúc đang gào thét, ba người đều điên cuồng bộc phát tu vi, thúc giục đế binh nên hướng Hoang Vu Thần Đỉnh. Mà quái vật lông đỏ kia, vào lúc này, mặc dù không có lý trí gì đáng nói, nhưng bản năng vẫn cảm nhận được nguy cơ. Cũng trong tiếng gào thét bộc phát ra lực lượng hắc ám, đánh về phía thần đỉnh Hoang Vu kia. Nương theo tiếng nổ vang vọng thiên địa, một cỗ phong bạo hủy diệt trùng kích, như là biển gầm quét ngang ra. Tam đại lao tổ ám ma tộc, còn có quái vật lông đỏ kia, đều bị đánh rơi xuống mặt đất. Khí tức trên người Cố Trường Phong trở nên hỗn loạn, vào lúc này, da thịt huyết nhục cũng theo đó mà vỡ ra. Nhưng hắn không để ý tới thương thế trên người chút nào, ánh mắt trực tiếp khóa chặt trên quái vật lông đỏ kia. Sau một khắc liền hóa thành tàn ảnh nổ bắn ra. Ngay sau đó giống như thuấn di, xuất hiện trước mặt quái lông đỏ, một trường hung hăng đặt trên lồng ngực đối phương. Một hồi nổ vang đứt hai, quái lông đỏ gào thét, cả người lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, lúc thân hình hắn sụp đổ hư không bay ra, phía sau hắn vậy mà hiện ra một bức họa trụ, đồng thời trải rộng ra như là màn trời. Quái vật lông đỏ không kịp phòng bị đã trực tiếp đâm vào bức tranh kia. Trong chớp mắt đồ án trên quyển trục đột nhiên vặn vẹo một hồi, lúc này đã nuốt chửng quái vật lông đỏ vào. Vào sơn hà xã tắc đồ, cho dù là cường giả đại đế cũng phải nằm sấp cho bản thiếu chủ. Nhìn thấy thành công thu con quái vật lông đỏ này vào, Cố Trường Phong lúc này không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, chỉ cần tiến vào trong sơn hà xã tắc đồ, lại lợi dụng tạo hóa tịnh nguyên dịch, còn có sinh mệnh linh tuyển, cùng hỗn độn chân hỏa của hắn, hẳn là có thể khiến lao cha tiện nghi của hắn khôi phục ý thức. Các ngươi muốn thần phục hay là xuống địa ngục? Khi suy nghĩ vừa dứt, ánh mắt Cố Trường Phong nhìn về phía tam đại lao tổ ám ma tộc, giọng nói lạnh lạnh quanh quẩn trong mảnh thiên địa này. Tam đại lao tổ ám ma tộc đều là cường giả đế tôn cảnh, nếu có thể thu phục nó, ngược lại có thể trở thành tay chân không tồi. Ha ha ha, muốn chúng ta thần phục đám nhân tộc ti tiện các ngươi, tuyệt đối không có khả năng này. Sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, tam đại lao tổ ám ma tộc phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng từ chối ý tốt của Cố Trường Phong. Thậm chí ngay khoảnh khắc khi giọng nói rơi xuống, tam đại lao tổ ám ma tộc lại lần nữa buộc phát tu vi, lực lượng hắc ám pháp tắc lại lần nữa quét ngang hư không. Ba sát chiêu thần thông kinh khủng lập tức đánh về phía Cố Trường Phong. Nếu các ngươi đã lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, vậy bản thiếu chủ cũng chỉ có thể thành toàn cho các ngươi. Sau khi thấy một màn trước mắt, trong mắt Cố Trường Phong lóe lên một tia sáng lạnh, triệt để thiêu đốt lực lượng của Thanh Liên Đế ấn. Sau một khắc, theo trong đôi mắt không ngừng có phù văn lóe lên, một cỗ uy áp mang tính hủy diệt cũng quét ngang thiên địa, trên bầu trời vạn trượng đột nhiên phong vân biến ảo. Một đôi đồng tử hư ảnh giống như hai vầng mặt trời treo ngược trong hư không, ánh mắt lạnh như băng vô tình nhìn chăm chú vào Tam Đại lao tổ ám ma tộc. Ngay sau đó, hai chùm sáng mang tính hủy diệt, trong vô số tia chớp lóe lên, đột nhiên đánh về phía Tam Đại lao tổ ám ma tộc. Thượng thương kiếp quang, bảo thuật chí tôn ẩn chứa trong con người của phá vọng. Lúc này mượn nhờ Thanh Liên Đế ấn ẩn chứa đế tôn chi lực, uy lực sau khi thi triển ra quả thực hủy thiên diệt địa. Những nơi kiếp quang đi qua hư không sụp đổ từng tấc, hết thảy vật chất đều bị chôn vùi thành hư vô. Một màn khủng bố như thế, làm cho Tam Đại lão tổ ám ma tộc, con người co rút lại thành hình lỗ kim. Bảo thuật thiên phú. Điều này sao có thể? Nhìn thấy một thanh niên tiên tiêu nhân tộc dựa vào ngoại lực có được lực lượng đế tôn, thậm chí còn dựa vào bảo thuật thiên phú, một lần đánh nổ thần thông của bọn họ. Tam Đại lão tổ ám ma tộc vào lúc này, giống như giữa ban ngày thấy quỷ vậy, trong tiếng gào thét lại lần nữa bị đánh vào lòng đất. Vừa rồi Cố Trường Phong có thể áp chế bọn họ, có thể nói là mượn đế binh cực đạo. Nhưng hiện tại không có đế binh cực đạo gia trì, cũng có thể dựa vào bảo thuật thiên phú nghiền ép bọn họ. Rốt cục gia hỏa này là quái vật gì? Khắc khắc, để bản đế tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Gần như ngay khi Cố Trường Phong đánh tam đại lao tổ ám ma tộc trọng thương, đồng thời đều đánh vào trong lòng đất. Hồn Thiên Sầu cách đó không xa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Cơ hội trong tiếng nổ vang còn đang quấn quẩn, mặt đất phía dưới không ngừng sụp đổ. Vào thời khắc này, tu vi Hồn Thiên Sầu bộc phát, máu tươi ngưng tụ thành một thanh liêm đao màu máu dữ tợn, chém ra một kích khủng bố xuống mặt đất phía dưới. Ngay cả đám người Thủy Thiên Nhu và Diễm Hy cũng đồng thời bộc phát tu vi, mấy đạo thần thông cũng đánh xuống. Không. Nhìn thấy hư không thương tích rơi xuống từng đạo thần thông khủng bố, tam đại lao tổ ám ma tộc đều phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Ngay sau đó, khi mặt đất bị đánh ra khỏi vực sâu ngàn trượng, tam đại lao tổ ám ma tộc cũng bị triệt để bánh sát đế thể mạnh mẽ vỡ vụn ngay tại chỗ. Ngay cả đế hồn cũng bị xé nát trong trung kích, sau đó bị hồn thiên sầu điên cuồng cắn ướt. Mà Cố Trường Phong lại áp chế thương thế trên người, giơ ma giới vô song lên trảo về hư không phía dưới. Một cỗ hấp lực kinh khủng theo đó quét ngang ra. Ba viên ám ma hồn châu do ám ma tam đại lao tổ ngưng tụ, vào giờ khắc này trực tiếp bị vô song ma giới thôn phệ vào. Ma giới vô song giống như ăn thuốc bổ tuyệt thế, đường vân trên đó vào thời khắc này điên cuồng lóe lên, ngay cả Diễm Hy và Băng Linh cũng bị cưỡng ép triệu hoán vào trong nhẫn. Một cỗ đế uy khủng bố làm người ta tim đập nhanh, ở trên vô song ma giới cấp tốc khôi phục. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, ma giới có lực lượng bản nguyên vô song đã khôi phục lại đến đế tôn cảnh sơ kỳ, đồng thời còn tiếp tục kéo lên với tốc độ đáng sợ. Nội tình lần nữa tăng vọt. Nhìn ma giới vô song không ngừng lóe ra u quang, khóe miệng Cố Trường Phong hơi nhấc lên một vòng cung. Chờ ma giới vô song triệt để tiêu hóa ba viên ám ma hồn châu này, lực lượng bản nguyên hẳn là có thể khôi phục đến đế tôn cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, thực lực của hai nữ Diễm Hy và Băng Linh này hẳn cũng có thể đạt tới đế tôn cảnh hậu kỳ. Mà ta, chỉ cần dưới tình huống thân thể có thể tiếp nhận, cũng có thể tùy theo tăng phúc tu vi đến đế tôn. Thậm chí còn có thể mượn nhờ vô song ma giới, mở ra lĩnh vực hắc ám càng kinh khủng hơn. Khi suy nghĩ vừa dứt, sức mạnh của Thanh Liên Đế ấn cũng hoàn toàn suy kiệt, Cố Trường Phong cũng theo đó mà giải trừ trạng thái long hóa. Vào thời khắc này, thân thể hắn ta đã phủ kín vết rách, máu tươi nhuộm đỏ một thân quần áo của hắn ta. Nhưng vẻ mặt của Cố Trường Phong không có chút dao động nào, chỉ thúc dục trường sinh đạo cốt trước ngực. Một luồng sinh cơ tràn ngập, bạch quang tràn ngập trên người hắn. Lục thân vốn bị thương không nhẹ, vào thời khắc này cấp tốc khôi phục, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã khôi phục khỏi hẳn. Đây là bảo thuật chí tôn được thai nghén ra từ đạo cốt trường sinh sau khi hắn lĩnh ngộ được trường sinh đạo cảnh. Sinh sinh bất tức, chỉ cần đạo cốt không hoàn toàn tan vỡ, coi như thân thể bị người tách rời, hắn cũng có thể dựa vào trường sinh đạo cốt để khôi phục lại. Hơn nữa dưới sự gia trì của trường sinh đạo cốt, thọ nguyên của hắn mỗi một cảnh giới đều sẽ nhiều hơn gấp đôi người thường. Năng lực này mặc dù có chút gân gà, nhưng cũng coi như xứng với trường sinh đạo cốt. Quét dọn chiến trường, bản thiếu chủ muốn bế quan một chút. Sau khi khôi phục thương thế, Cố Trường Phong bình thản nói một câu, sau đó xoay người trở lại trong Cựu Long Đế Hoàng Liễn. Kế tiếp, nên xử lý lao cha tiện nghi của hắn. Chương 134, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, vì sao phải giả mạo con trai ta? Bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, quái vật lông đỏ do Cố Thiên Vũ hóa thân không ngừng gào thét trong mảnh thiên địa này. Tu vi kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi, quái sơn hà đại địa đến long trời lở đất, dường như muốn phá vỡ mảnh thiên địa này, từ đó thoát khỏi trói buộc của mảnh thiên địa này. Không ngờ hai cha con chúng ta gặp mặt lại thành ra thế này. Trong lúc quái vật lông đỏ không ngừng phá hư, theo một tiếng than nhẹ vang lên, Cố Trường Phong cũng hiện lên trong thiên địa. Nhìn quái vật lông đỏ trước mắt, vẻ mặt Cố Trường Phong có chút phức tạp. Trong trí nhớ của hắn, Cố Thiên Vũ là một nam tử trung niên anh tuấn bất phàm, không nghĩ tới hiện tại lại biến thành một quái vật lông đỏ. Nếu như tiếp theo không có cách nào để vị lao cha tiện nghi này khôi phục, hắn cũng không dám để Vân Mộng Khê biết có việc này phát sinh. Giống. Ngay khi tâm niệm Cố Trường Phong đang chuyển động, quái vật lông đỏ cũng nhận ra Cố Trường Phong đến, sau khi gào thét một tiếng đã phát cuồng nhào tới đánh giết. Toàn bộ Sơn Hà đại địa lại rung động lắc lư không ngừng, hư không càng run rẩy không ngừng băng liệt. Loại công kích mang tính hủy diệt kia, ngay cả một số cường giả đế tôn cảnh viên mãn cũng sẽ cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt, không ngờ vẫn phải phụ tử tương tàn. Nhìn thấy quái vật lông đỏ nhào tới, Cố Trường Phong than nhẹ một tiếng, sau đó nâng tay phải ấn về phía trước, cả vùng Sơn Hà thiên địa ầm ầm chấn động. Một bàn tay khủng bố che khuất bầu trời giống như đang đập con ruồi, vỗ xuống quái vật lông đỏ. Oeng! Dưới một trường này của Cố Trường Phong, quái lông đỏ không có chút sức phản kháng nào, lập tức bị đánh vào lòng đất. Ngay sau đó quái lông đỏ lần nữa nhào tới, từng sợi xiềng xích trật tự chống rông xuất hiện, trong chốc lát xuyên thẳng về phía quái lông đỏ. Chỉ trong chốc lát, sau đó quấn quanh tứ chi và cổ quái lông đỏ, trói buộc con quái lông đỏ này vào trong hư không. Nếu là ở ngoại giới, Cố Trường Phong muốn chế ngự quái vật lông đỏ này, sợ rằng phải trả cái giá không nhỏ mới được. Nhưng ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, hắn lại giống như chúa tể thiên địa. Muốn trói buộc đối phương trong hư không, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, hy vọng sẽ có hiệu quả. Nhìn thấy quái vật lông đỏ không ngừng gào thét trong hư không, ánh mắt Cố Trường Phong lóe lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, sau đó lấy một bình tạo hóa tịnh hồn dịch từ trong không gian hệ thống ra, lấy tạo hóa tịnh hồn dịch từ trong bình ngọc vỡ nát ra. Lực lượng thiên địa cũng vào thời khắc này điên cuồng hội tụ, Cố Trường Phong đánh nó vào trong cơ thể Cố Thiên Vũ. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Thiên hồn đang theo đó hiện lên trên đỉnh đầu Cố Thiên Vũ, ngọn lửa đèn tràn ngập ánh sáng u ám bao phủ xuống, điên cuồng trấn áp và bảo vệ linh hồn Cố Thiên Vũ. Ngay sau đó, 10 giọt sinh mệnh linh tuyển cũng được lấy ra vào lúc này, cũng bị Cố Trường Phong đánh vào trong cơ thể Cố Thiên Vũ. Vào thời khắc này hỗn độn chân hỏa điên cuồng bộc phát, hóa thành biển lửa đẩy trời lật tút xuống, bao phủ Cố Thiên Vũ vào trong. Mà dưới đủ loại thủ đoạn của Cố Trường Phong bộc phát, quái vật lông đỏ Cố Thiên Vũ hóa thân điên cuồng rẽ rủa trong biển lửa, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Từng đợt xương đen tà ác quỷ dị không ngừng bốc hơi từ trên người đối phương. Có tác dụng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Cố Trường Phong cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vào thời khắc này hắn ta cũng không nương tay chút nào, hỗn độn chân hỏa càng điên cuồng bộc phát hơn, đem vị lao cha Cố Thiên Vũ này điên cuồng nướng giống như gà nướng. Nguyên rủa không rõ trong cơ thể Cố Thiên Vũ cũng không ngừng hóa thành xương đen bị ép ra. Lông đỏ đầy người đang không ngừng chóc ra trong lúc thiêu đốt, khí tức tu vi vào thời khắc này cũng đang không ngừng kéo lên. Rốt cục, sau khi khí tức tu vi của Cố Thiên Vũ tăng lên đến đế tôn cảnh viên mãn, đối phương cũng hoàn toàn thoát khỏi hình thái quái vật lông đỏ, hóa thành một nam tử trung niên anh tuấn tóc xám trắng. Trong miệng hắn lại phát ra một tiếng hú, thần trí cũng dần dần khôi phục thanh minh. Nơi này là? Theo ý thức dần dần thanh tỉnh, Cố Thiên Vũ bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này mới phát hiện hắn ta khiến người ta bị khóa trong hư không, mà trên người hắn ta thậm chí còn trần trụi. Một chút lạnh lẽo trong hư không khiến hắn giật mình. Tình huống gì vậy? Không phải sau khi nhận được triệu hoán từ mặt nạ hắc ám, hắn đã bất ngờ tiến vào trong một quan tài đồng thau cổ sao? Sao hiện tại lại bị người ta trói trong hư không, ngay cả quần áo cũng bị người ta lột sạch? Chẳng lẽ hắn ta đã mất trí rồi? Trong lòng cảm thấy sợn tóc gáy, còn nhớ tới con cọp cái nhà mình, Cố Thiên Vũ không nhịn được dùng mình một cái. Hắn giết người phóng hỏa cũng không sao, nhưng nếu dám mất trinh tiết ở bên ngoài, bị con cọp cái nhà mình nhận ra, sẽ phải gánh chịu một trận dày vò cực kỳ tàn ác, có thể khiến vị đại hán như hắn nửa tháng không xuống được giường. Ký là nam nhân. Trong lòng đau nhức, Cố Thiên Vũ nhìn thấy Cố Trường Phong trước mắt, lúc này con ngươi không nhịn được kịch liệt co rút lại. Hắn lại bị một nam nhân trói lại, chẳng lẽ đối phương không phải là một tên biến thái? Không đúng, nam nhân này sao nhìn có chút quen mắt vậy? Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Cố Trường Phong. Lúc Cố Thiên Vũ vừa định bộc phát tu vi thoát khỏi xiềng xích, trong đầu lại ong một tiếng như có tiếng nổ vang. Ngươi là Phong Nhi? Nhìn thấy nam tử lơ lửng trong hư không trước mắt, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất siêu nhiên, hơn nữa dáng dấp cực kỳ tương tự hắn. Vào thời khắc này Cố Thiên Vũ không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, còn chưa kịp mở miệng nói gì, con ngươi Cố Thiên Vũ đã co rút lại một chút, giọng nói có chút nặng nề tiếp tục nói. Không đúng, Phong Nhi tu vi chỉ có thần tuyển cảnh sơ kỳ, hiện tại hẳn phải ở trong thiên tội thành mới được. Ngươi tuyệt đối không phải Phong Nhi. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nơi này là nơi nào? Nhìn Cố Trường Phong trước mắt, tu vi của Cố Thiên Vũ vừa bộc phát đã lập tức ngưng tụ ra một thân huyền y, nhưng khi hắn muốn thoát khỏi xiềng xích trật tự thiên địa này, lại phát hiện xiềng xích trật tự này đang điên cuồng trấn áp hắn. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể dãy rủa, khiến trái tim hắn trở nên có chút nặng nề. Lão cha, ta thật sự là nhi tử của ngươi Cố Trường Phong, ngươi không nhớ chuyện lúc trước sao? Nhìn thấy Cố Thiên Vũ cổ thô quát to với hắn, Cố Trường Phong có chút buồn bực mở miệng hỏi một câu. Chẳng lẽ vừa rồi hắn dùng lực quá mạnh, sẽ không tạo ra di chứng gì? A, con trai của ta có bao nhiêu cân lượng ta vẫn biết. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Vì sao ngươi lại giả mạo con trai ta, nhốt ta ở mảnh thiên địa này? Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, Cố Thiên Vũ lúc này cười lạnh một tiếng, giọng nói có chút âm trầm hỏi. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, tu vi của hắn so với trước đó đã kinh khủng hơn quá nhiều, điều này cũng khiến hắn có thể cảm nhận được khí tức tu vi của Cố Trường Phong. Niết bàn cảnh viên mãn, mà nhi tử của hắn ta mới 17 tuổi, sao có thể ở tuổi như thế đột phá đến loại cấp độ tu vi này? Chẳng lẽ đây là tâm ma do hắn ta tiến vào quan tài đồng cổ, sau khi dung hợp viên tinh hạch cổ quái kia, dẫn đến lực lượng bạo tẩu sinh ra? Ta thật là nhi tử của ngươi Cố Trường Phong. Nghe được lời nói của Cố Thiên Vũ, Cố Trường Phong có chút bất đắc dĩ nói. Trong khi nói chuyện, hắn lấy một miếng ngọc bội từ trên người ra, sau đó giải trừ chấn áp của xiềng xích trật tự, chậm rãi đưa ngọc bội đến trước mặt đối phương. Đây là ngọc bội đính ước lúc trước ngươi giao cho mẫu thần, bên trên còn có một ấn ký linh hồn mà ngươi lưu lại. Ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút thật giả. Chương 135, có lẽ có thể vô địch trong khoảng thời gian ngắn. Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, còn có khối ngọc bội kia, thân thể Cố Thiên Vũ không nhịn được run lên, cả người ngẩng đầu khó có thể tin. Ký, ngươi thật là Phong Nhi. Khi nội tâm bị kinh hãi đến nghiêng trời lệch đất, Cố Thiên Vũ có chút run rẩy mở miệng nói. Nhưng mà tu vi của ngươi, sao lại đột phá đến niết bàn viên mãn? Đây là nơi nào? Lẽ nào lần này ta mất đi ý thức đã trôi qua rất lâu rồi? Trong lúc tâm thần hoảng sợ, một chuỗi vấn đề cũng theo đó bị hỏi ra. Mọi chuyện nói ra rất dài dòng. Chính như lão phụ ngươi ngoại ý muốn đạt được truyền thừa nào đó, dẫn đến tu vi bây giờ thăng cấp đến đế tôn cảnh. Trong khoảng thời gian này ta cũng đạt được một loại truyền thừa thần bí nào đó, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn. Cố Trường Phong nghe vậy mỉm cười. Lúc này cũng là nói ngắn gọn, chỉ có thể đem chuyện lúc trước giản lược kể lại một chút. Mới qua một tháng, nghe Cố Trường Phong nói tam đại gia tộc Thiên Tội Thành bị diệt, còn có việc hủy diệt Minh Dạ chủ thành và Huyết Ngọc Tông, thậm chí còn thu phục Hoàng Thất Đại Càn, thời gian mới vẹn vẹn trôi qua một tháng. Dù tâm cảnh của Cố Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh, cũng bị kinh hãi đến hít mạnh một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ một tháng, không chỉ tu vi tăng nhanh như gió, hủy diệt mấy đại thế lực, hiện tại còn xâm nhập vào trong Hắc Ám cấm khu, giải cứu lão cha là hắn. Cố Thiên Vũ thật sự không dám tưởng tượng, rốt cục nhi tử của mình đã đạt được truyền thừa gì mới có thể lột xác trở nên khủng bố như vậy. Bây giờ phụ thân cảm thấy thế nào? Nhìn dáng vẻ kinh hãi đến khó có thể tin của Cố Thiên Vũ, Cố Trường Phong cũng không giải thích thêm gì, chỉ nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Trong cảm giác của hắn, loại nguyên rủa bất thường khiến Cố Thiên Vũ hóa thân thành quái lông đỏ kia, mơ hồ dường như có chút sắp vượt qua cấp độ đế giai. Lần này tuy tịnh hóa không sai biệt lắm, nhưng sợ sẽ lưu lại tai họa làm gì. Hiện tại nguyên rủa trong cơ thể ta cơ bản đã thanh trừ sạch sẽ, chỉ là sau khi dung hợp viên tinh hạch truyền thừa tu vi này, tu vi của ta chỉ có thể dừng bước ở đây. Cảm nhận được trạng thái thân thể hiện tại, trong lúc nhất thời Cố Thiên Vũ có chút cảm khái nói, nhưng đối với kết quả này, hắn đã cảm thấy rất hài lòng. Dù sao lấy tu vi tư chất của hắn, căng hết cỡ cũng có thể đột phá đế tôn, mà hiện tại dung hợp truyền thừa của Hắc Ám Ma Chủ, trực tiếp khiến hắn có được tu vi đế tôn cảnh, có thể nói đây là một bước lên trời. Đã như vậy, chúng ta sẽ trở về Thiên Tội Thành. Cố Trường Phong nghe vậy mỉm cười, sau khi nói một câu với Cố Thiên Vũ, hắn lập tức đưa đối phương ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Mà ở ngoại giới, rất nhiều cường giả còn lại của Ám Ma tộc đều đã bị đám người Hồn Thiên Sầu thanh lý xong, ngay cả đông đảo ma thú cũng đều bị thanh tẩy thảm. Cố Trường Phong sau khi giới thiệu sơ lược về Cố Thiên Vũ, liền hạ mệnh lệnh với Cựu Long Đế Hoàng Liễn đoàn người trùng trùng điệp điệp lao ra khỏi Hắc Ám cấm khu, bắt đầu bay nhanh về phía Thiên Tội Thành. Về phần Chu Nguyên Hạo, sau khi ra khỏi Hắc Ám cấm khu, hắn ta cáo biệt Cố Trường Phong, dẫn theo Ngự Long vệ trở lại Hoàng cung Đại Càn. Đương nhiên, Chu Nguyên Giao vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh Cố Trường Phong. Dù sao, đối phương hiện tại đã là thị nữ của Cố Trường Phong, mà không còn là thái tử điện hạ của Hoàng thất Đại Càn.
Có một người thừa kế mới là Chu Nguyên Hạo xuất hiện, nàng chỉ cần chuyên tâm hầu hạ Cố Trường Phong là được, lần này chỉ lấy được 2 phần thưởng, theo thứ tự là Thái Sơ Huyền Hoàng Khí và Thời Không Thiên Nguyên Châu. Trong sư phòng, Cố Trường Phong nhớ lại phần thưởng nhận được sau khi chém giết Quân Mạc Phàm lần này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phiền muộn. Không hao hết tâm tư đả kích khí vận chi tử, chỉ 2-3 lần đã có thể chém giết đối phương, có thể thu được ban thưởng cũng không nhiều như vậy. Hy vọng thuộc tính của hai môn ban thưởng này sẽ không khiến hắn quá thất vọng. Thái Sơ Huyền Hoàng Khí, tiên thiên chi khí sinh ra từ trong hỗn độn, trong đó ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực tinh thuần. Sau khi luyện hóa có thể khiến thể chất tu vi của bản thân phát sinh đột xác, thậm chí có thể khiến cường giả đế tôn cảm ngộ ra thiên địa bản nguyên đại đạo. Chú ý, Thái Sơ Huyền Hoàng Khí ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, người tu luyện dưới đế tôn cảnh nếu tự tiện luyện hóa, thân thể và linh hồn sẽ không chịu nổi mà bạo thể mà chết. À vậy mà lại có tiên thiên chi khí sinh ra từ trong hỗn độn. Sau khi kiểm tra xong tin tức của môn thứ nhất, Cố Trường Phong không nhịn được hít mạnh một hơi khí lạnh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vô thượng chí bảo, ngay cả cường giả đại đế cũng khát vọng mà không thể cầu, không ngờ lần này lại rơi ra phần thưởng nghịch thiên như vậy. Hệ thống không khỏi quá ra sức đi. Nhưng phần thưởng này quá cao cấp, hiện tại ta còn chưa có tư cách luyện hóa. Lúc nội tâm cảm thấy rung động, Cố Trường Phong lập tức cười khổ một tiếng. Một sợi Thái Sơ Huyền Hoàng Khí hoàn chỉnh chưa từng suy yếu, lấy tu vi hiện tại của hắn chỉ có niết bàn cảnh viên mãn, tự tiện luyện hóa chính là đang tìm chết. Dù sao bảo vật càng cao cấp, năng lượng ẩn chứa càng khủng bố. Nếu như tu vi và thân thể quá mức suy nhược, căn bản không thể tiếp nhận loại bảo vật này dung hợp. Giống như một cái vạc nước nhỏ dùng để nuôi cá, không thể nào chứa được một cái nước biển lớn. Tinh huyết tổ long và đông đảo bảo vật mà hệ thống ban thưởng cho hắn trước đó, nếu như không trải qua suy yếu năng lượng ở trình độ nhất định, chỉ sợ lúc dung hợp hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Trong lòng có chút cảm khái, Cố Trường Phong chỉ có thể đè nén tiếc nuối trong lòng, tạm thời giữ lại bảo vật này. Có lẽ đợi đến ngày sau hắn đột phá đến đế tôn cảnh, sẽ có thể thử nghiệm dung hợp Thái Sơ Huyền Hoàng Khí, đến lúc đó tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có hy vọng đột phá đến đế tôn cảnh viên mãn. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong kiềm chế tâm tình kích động, bắt đầu kiểm tra phần thưởng còn lại. Thời Không Thiên Nguyên Châu đạo cụ tu luyện loại hình đặc thù dùng một lần, ẩn chứa lực lượng thời không thần bí. Sau khi sử dụng, có thể chế tạo ra một thời không đạo tràng trong phạm vi 10 trượng. Tốc độ thời gian trôi qua của thời không đạo tràng chênh lệch gấp trăm lần so với ngoại giới, nhưng chỉ có thể dung nạp một người tu luyện trong thời không đạo tràng. Chú ý, Thời Không Thiên Nguyên Châu bản nguyên chỉ có thể duy trì 1 năm. Lúc ấy sau khi không bản nguyên tiêu hao hết, Thời Không Thiên Nguyên Châu sẽ vỡ vụn. Ký. Vậy mà là chí bảo ẩn chứa lực lượng thời không. Sau khi kiểm tra xong thông tin về môn thuộc tính này, Cố Trường Phong bị kinh hãi lại lần nữa, hít mạnh một hơi khí lạnh. Thuộc tính thời không đây là thuộc tính lực lượng đặc biệt nhất trong hoang cổ đại thế giới. Cho dù là cường giả mạnh như đại đế, mặc dù có thể thay đổi đại thế thiên địa, nhưng vẫn không cách nào chạm đến lực lượng không trung đúng lúc. Mà viên Thời Không Thiên Nguyên Châu trước mắt này lại có thể chế tạo ra một đạo tràng, thậm chí còn có thể thay đổi tốc độ chạy của thời gian. Loại năng lực thuộc tính khủng bố này, chỉ sợ chỉ có những cường giả cái thế siêu thoát thiên địa kia mới có năng lực làm được chuyện không thể tưởng tượng như thế. Tuy rằng viên Thời Không Thiên Nguyên Châu này chỉ có thể duy trì 1 năm mà thôi, nhưng điều này đủ để ta có thêm thời gian 100 năm tu luyện. Lấy thiên tư và ngộ tính của ta, 100 năm thành tiểu đế tôn viên mãn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí trong thời gian 100 năm này, ta còn có thể mượn nhờ Thái Sơ Huyền Hoàng Khí và Bồ Đề Ngộ Đạo Trà, thậm chí ta còn có thể nếm thử đi siêu thoát thiên địa. Theo ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên, thân thể Cố Trường Phong bỗng nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dường như hắn muốn vô địch trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải không có khả năng, chương 136, thế nhưng lại tú ân tình ngay trước mặt con trai mình, trắng trợn như vậy. Đinh. Xin hỏi ngươi có muốn luyện hóa Thiên Nguyên Thời Không Châu kế thừa không? Trong lúc Cố Trường Phong đang mừng như điên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. Luyện hóa. Gần như không có chút do dự nào, Cố Trường Phong lựa chọn luyện hóa. Bảo vật như thế, hắn cũng không định tặng cho người khác, vẫn nên nắm trong tay thì hơn. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện hóa thành công một nút, Thời Không Thiên Nguyên Châu đã trói buộc ký chủ. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa rơi xuống, một đạo quang mang từ Thời Không Thiên Nguyên Châu hiện lên. Cố Trường Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Thời Không Thiên Nguyên Châu trong tay. Chỉ cần một ý niệm vừa rơi xuống, liền có thể kích hoạt Thời Không Thiên Nguyên Châu, mở một thời không đạo trường tu luyện. Nhưng lúc này Cố Trường Phong còn chưa có ý định bế quan, chỉ có thể tạm thời thu hồi viên Thời Không Thiên Nguyên Châu này. Chờ khi trở lại Thiên Tội Thành, đơn giản dặn dò một phen, sau đó chính thức bế quan. Sau khi thu hồi Thời Không Thiên Nguyên Châu, Cố Trường Phong cũng có kế hoạch. Không ai có thể ngăn cản hắn quật khởi, lần bế quan này hắn chắc chắn vô địch. Thời gian 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Theo Cửu Long Đế Hoàng Liễn bay vào vùng đất hỗn loạn, Cố Thiên Vũ cũng tràn đầy cảm khái đứng trên lầu cát. Rốt cục cũng trở lại rồi. Nhìn thấy mảnh thiên địa quen thuộc trước mắt, đôi mắt Cố Thiên Vũ trở nên có chút ửng đỏ. Lần này ở bên ngoài vùng đất hỗn loạn bị người xếp đặt vây giết, nếu không phải Cố Thiên Vũ hắn thật sự phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ lần này đã cách Vân Mộng Khê đến sinh tử. Thánh địa Vũ Hóa, Thái Thanh Môn, Tinh Vân Các. Chờ sau khi bổn thành chủ và phu nhân đoàn tụ lại, sẽ là ngày mấy thế lực lớn các ngươi bị diệt. Nhìn Thiên Tội Thành tọa lạc phía trước, vào lúc này Cố Thiên Vũ tự lẩm bẩm. Phu nhân, thiếu chủ, hắn đã trở lại. Mà trong phủ thành chủ Thiên Tội Thành, đám người Lý Khôi và Lâm Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, sau khi thanh thế quần quận của Cửu Long Đế Hoàng tới gần đều là giọng nói kích động hét lớn. Gần như ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một luồng khí tức đáng sợ theo đó bộc phát. Bóng dáng Vân Mộng Khê giống như thuấn gì, lập tức hiện lên trong một mảnh hư không này. Cuối cùng Phong Nhi cũng trở về. Nhìn thấy chiếc Cửu Long Đế Hoàng liễn phía trước, thân thể Vân Mộng Khê không nhịn được run rẩy, trên mặt càng lộ ra căng thẳng và bất an. Cố Trường Phong trở về từ Hắc Ám Cấm Khu, át hẳn cũng sẽ mang về tin tức của Cố Thiên Vũ đối với vị trượng phu trọng thương chưa về này, nàng chỉ hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Mà khi suy nghĩ vừa rơi xuống,
Theo Cửu Long Đế Hoàng liễn tới gần, một bóng người quen thuộc cũng ánh vào tầm mắt, điều này làm cho thân thể Vân Mộng Khê lại lần nữa chấn động. Thiên Vũ, phu nhân, như là rung động đến từ tâm linh. Cố Thiên Vũ và Vân Mộng Khê đều nhìn thấy nhau, vẻ mặt vào giờ khắc này đều trở nên hết sức kích động. Sau một khắc, Cố Thiên Vũ không kịp chờ đợi lao ra khỏi Cửu Long Đế Hoàng liễn, ôm Vân Mộng Khê đang nổ bắn về phía trước vào trong ngực. Ha ha ha, phu nhân, nhớ chết ta. Trong tiếng cười điên cuồng kích động, Cố Thiên Vũ ôm chặt Vân Mộng Khê. Sau đó không để ý còn ở trước mặt mọi người, cực kỳ cường thế hôn Vân Mộng Khê. Một màn kích thích kình bạo như thế, Cố Trường Phong thấy vậy mặt mũi tràn đầy im lặng, đều là người của vợ chồng già. Vậy mà ngay trước mặt con trai mình, lại khoe ân ái trắng trợn như vậy. Quả nhiên không thẹn thùng. Ồ, bị một nam tử cường tráng, thô bạo ôm hôn sâu như vậy, tựa như rất kích thích 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 dây dưa. Một màn đầy tính thưởng thức như thế khiến Hồn Tiên Sầu trừng lớn hai mắt. Thậm chí hắn ta còn không nhịn được mà phát ra một trận kinh hô, trong đầu đã bắt đầu sinh ra cảm giác nhập tâm. Nhưng nhìn thấy Cố Trường Phong cau mày nhìn qua, vẻ mặt có chút bất thiện đánh giá hắn ta. Hồn Tiên Sầu giật mình, vội vàng giả bộ lạnh lùng. Tất cả những thứ này đều là vì tên tiểu quỷ nhân tộc đáng chết kia, dường như đã kể cho Cố Trường Phong nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Dẫn đến hiện tại Cố Trường Phong có chút hoài nghi hắn là biến thái, thậm chí muốn luyện hắn thành bộ dáng hoang cốt xá lợi tử. Cho nên hiện tại, hắn cũng không dám bại lộ sở thích nam nhân tốt của mình trước mặt Cố Trường Phong. Khu, hai người các ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Lúc Cố Thiên Vũ và Vân Mộng Khê thâm tình vong ngã, Cố Trường Phong vào thời khắc này rốt cục cũng không nhìn nổi nữa. Theo một hồi tiếng ho khan vang lên, hắn không chút do dự ngắt lời hai người. Tên tiểu tử thối ngươi, bầu không khí tốt đẹp như vậy lại bị Cố Trường Phong quấy rầy. Cố Thiên Vũ có chút tức giận trừng mắt liếc nhìn đối phương. Còn sắc mặt Vân Mộng Khê thì, sau khi bóp chặt hông Cố Thiên Vũ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Cố Trường Phong. Phong Nhi, lần này thật vất vả cho ngươi. Tuy còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong Hắc Ám Cấm Khu, nhưng Hắc Ám Cấm Khu là nơi cực kỳ hung hiểm. Lần này Cố Trường Phong có thể xâm nhập vào trong đó, hơn nữa còn tìm được Cố Thiên Vũ mang về, trong đó nhất định đã chịu không ít đau khổ. Ta cũng không có việc gì, chỉ là kế tiếp chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Cố Trường Phong nghe vậy lắc đầu. Ngay sau đó giới thiệu sơ lược về Chu Nguyên giao cho Vân Mộng Khê, còn nói ra mục đích hắn dự định bế quan lần này. Bế quan? Nghe được lời Cố Trường Phong nói, thần sắc Vân Mộng Khê hơi sững sờ. Lúc này mới vừa từ cấm địa Hắc Ám trở về, sao lại phải bế quan một thời gian? Ừm, lần này ta đạt được chí bảo nào đó, cần bế quan một năm tiến hành tiêu hóa. Sau khi bế quan lần này kết thúc, hẳn ta có thể đột phá đến Thánh Vương cảnh, thậm chí là Đế Tôn cảnh cao cấp hơn. Cố Trường Phong nghe vậy gật đầu, trầm thấp giải thích một phen. Cái gì? Sau khi nghe được lời của Cố Trường Phong, không chỉ Vân Mộng Khê và Cố Thiên Vũ giật mình, ngay cả đám người Thủy Thiên Nhu và Hồn Thiên Sầu cũng giật nảy mình. Bế quan một năm, từ niết bàn cảnh đột phá đến Thánh Vương cảnh, thậm chí là Đế Tôn cảnh cao hơn. Đây không phải đang nói đùa thật sao? Trong lòng ngoài kinh ngạc ra còn có kinh ngạc. Mọi người cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là chí bảo gì mới có thể khiến người ta lộ sắc như vậy? Nhưng cho dù trong lòng có tò mò đến đâu cũng không ai mở miệng hỏi, đây đều là cơ duyên tạo hóa của Cố Trường Phong, cho dù là người thân mở miệng hỏi thăm cũng sẽ dẫn đến quan hệ có chút thay đổi. Vậy Phong Nhi ngươi cứ an tâm bế quan đi. Bây giờ cha ngươi bình yên trở về, phủ thành chủ có chúng ta tọa trấn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi trầm ngâm một chút, Vân Mộng Khê lộ ra nụ cười ôn hòa, dịu dàng mở miệng nói với Cố Trường Phong: "Tiểu tử thối, ngươi cũng không cần liều mạng quá mức. Lấy một thân thực lực hiện tại của phụ thân ngươi, đủ để ngươi đi ngang ở Đông Huyền cảnh." Cố Thiên Vũ ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, có chút dám túi mở miệng khoe khoang. Hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đó. Hắn còn bị Cố Trường Phong nhốt trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đương nhiên, hắn nói lời này không phải muốn thúc giục Cố Trường Phong, mà là muốn khiến Vân Mộng Khê chú ý. Ngay cả Thánh Vương cảnh ngươi cũng chưa đột phá, ở chỗ này nói khoác lác cái gì? Vân Mộng Khê nghe vậy trợn trắng mắt liếc nhìn Cố Thiên Vũ, có chút tức giận méo đối phương một cái. Ha ha ha, ta chưa đột phá đến Thánh Vương, nhưng hiện tại phu quân ngươi là cường giả Đế Tôn. Sau khi nghe được một câu này của Vân Mộng Khê, Cố Thiên Vũ nhịn không được ưỡn ngực, khí tức Đế Tôn theo đó ầm ầm bộc phát, dọa Vân Mộng Khê giật mình. Đế Tôn cảnh. Sau khi cảm nhận được khí tức của Cố Thiên Vũ, Vân Mộng Khê không nhịn được trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Bị người ta đánh trọng thương trốn vào Hắc Ám Cấm Khu, sau khi trở về lại là cường giả Đế Tôn cảnh. Loại đảo ngược này, cũng quá kịch tính đi. Đôi dở hơi này. Nhìn thấy hai người giống như một đôi dở hơi, Cố Trường Phong có chút im lặng lắc đầu. Sau khi khoát tay áo với mọi người, Cửu Long Đế Hoàng liễn đáp xuống phủ thành chủ. Cố Trường Phong định trở về phòng bế quan, nhưng cũng trong thời khắc này, Hồn Thiên Sầu và Cố Thiên Vũ đều biến sắc, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có cường giả Đế Tôn đang tới gần. Chương 137, Cố Trường Phong, giao lão sư ta ra. Nghe được lời nói của Cố Thiên Vũ và Hồn Thiên Sầu, lông mày Cố Trường Phong hơi nhướng lên, ánh mắt theo đó nhìn về phía bầu trời. Nhìn theo ánh mắt, bầu trời xa xa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, một chiếc huyền chu cổ lão khí thế to lớn không ngừng ép gần tới Thiên Tội Thành. Mà ở trên cùng một chiếc huyền chu này, một lá cờ khắc rõ một chữ Tiêu. Quanh thân huyền chu thậm chí có từng ngọn lửa thiêu đốt, những nơi đi qua lưu lại mây lửa bảy màu trong hư không. Đây là Hoang Cổ Tiêu gia huyền chu. Nhìn thấy chiếc huyền chu liệt diễm khí thế phi phàm này, vào lúc này Thủy Thiên Nhu giống như nghĩ đến cái gì, giọng nói có chút ngưng trọng mở miệng nói: "Hoang Cổ Tiêu gia, gia tộc cổ xưa này đều chủ tu công pháp thuộc tính hỏa. Vốn dĩ trong hoang cổ đại thế giới, chỉ có thể coi là thế lực không tầm thường. Nhưng sau đó, bởi vì xuất hiện một vị lão tổ đã dung luyện dị hỏa trong thiên hạ, thiếu chút nữa đã có thể chứng đạo siêu thoát. Thực lực tổng thể của Tiêu gia bùng nổ, trực tiếp trở thành cổ tộc của đại thế giới hoang cổ. Thậm chí thực lực gia tộc của hắn còn không kém gì hoang cổ con gia. Mà hoang cổ Tiêu gia ở huyền thiên cảnh, cách vùng đất hỗn loạn còn cách đông huyền cảnh.
Sao đối phương lại chạy đến vùng đất hỗn loạn xa như vậy? Chẳng lẽ là? Trong lúc suy nghĩ chuyển động, Thủy Thiên Nhu giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt run rẩy nhìn chiếc huyền chu kia, trên mặt cũng lộ ra thần sắc không xác định. Hoang cổ Tiêu gia. Nghe Thủy Thiên Nhu nói, lông mày Cố Trường Phong hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc rất hứng thú. Hiển nhiên hắn ta cũng đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Nếu là nữ nhân kia, có lẽ sau khi nhận được chuyển thừa hoàn chỉnh rất có khả năng được Thái Cổ Tiêu gia coi trọng. Cùng lúc đó, trên huyền chu của Hoang Cổ Tiêu gia, một nữ tử mặc váy áo màu vàng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thiên Tội Thành. Người này chính là Tiêu Tử Yên. Không nghĩ tới hơn nửa tháng sau, nàng lại trở về nơi quen thuộc này. Lần này, ai cũng không thể ngăn cản nàng cứu sư tôn, đồng thời rửa sạch sỉ nhục trước đó. Thần nữ, phía trước có cường giả đế tôn. Mà ngay khi Tiêu Tử Yên nắm chặt nắm đấm, lão giả ở bên cạnh ngưng trọng nói: "Cái gì?" Nghe được một câu này của lão giả, thần sắc Tiêu Tử Yên bỗng nhiên biến đổi. Lần trước nàng đến nước hẹn 3 năm, chiến lược mạnh nhất trong Thiên Tội Thành không phải mới chỉ có Thánh Vương cảnh sao? Trong khoảng thời gian này còn chưa tới một tháng, vậy mà trong Thiên Tội Thành lại có cường giả đế tôn. Tới gần quá khứ. Sau khi im lặng một lúc, Tiêu Tử Yên cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, chỉ trầm trọng mở miệng nói: "Cho dù trong Thiên Tội Thành có cường giả đế tôn cũng không ngăn cản được nàng muốn cứu Thủy Thiên Nhu. Cố Trường Phong, giao lão sư của ta ra đây." Sau khi chuẩn bị một chút, khi Huyền Chu tới gần Thiên Tội Thành trong vòng 10 dặm, Tiêu Tử Yên trực tiếp đứng trên đầu Huyền Chu, giọng nói lạnh như băng quanh quẩn giữa thiên địa. Quả nhiên là nàng. Nghe được lời nói lạnh lùng này, Cố Trường Phong hơi nguy hiểm bật cười tại chỗ. Không nghĩ tới lúc hắn sắp bế quan, vị đã từng là vị hôn thê này, vậy mà lại chủ động tìm tới cửa. Không thể tưởng được nữ nhi của Tiêu Minh hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Nghe được lời nói quanh quẩn trong thiên địa này, còn nghĩ đến chuyện Cố Trường Phong đã nói với hắn, vào lúc này Cố Thiên Vũ hơi có chút cảm khái nói: "Phong Nhi, Tiêu gia ở Mạc Dương Thành có ân với phu phụ chúng ta, nếu tiểu nữ hoa này không có hành vi quá khích, thì đừng có cố gắng quá mức." Cố Trường Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thủy Thiên Nhu bên cạnh. "Sư đồ lần nữa gặp lại, nên làm như thế nào, không cần bản thiếu chủ giáo ngươi đi." Theo tiếng nói hạ xuống, Thủy Thiên Nhu khẽ run lên, ngay sau đó than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên đã hiểu ý của Cố Trường Phong, đây là muốn nàng thuyết phục đồ nhi ngoan của nàng, sau này nàng sẽ cùng hầu hạ Cố Trường Phong. Lấy tính cách cương liệt của Tiêu Tử Yên, chỉ sợ sẽ là đả kích không nhỏ. "Mới một tháng không gặp mà ngươi đã muốn tới tìm ngược đãi ta rồi sao?" Sau khi nói một câu với Thủy Thiên Nhu, thân hình Cố Trường Phong cũng theo đó lơ lửng bay lên, giọng nói có chút trêu tức quanh quẩn giữa thiên địa. "Cố Trường Phong." Nhìn thấy bóng người tuấn mỹ này, còn có lời nói nghe được chọc tức người này, Tiêu Tử Yên lập tức giống như bị kích thích. Sau khi Huyền Chu đứng lơ lửng trong hư không, liền trực tiếp buộc phát khí tức tu vi, mở miệng lạnh như băng hỏi: "Lão sư của ta đâu? Rốt cục ngươi đã làm gì nàng ta?" Nhớ tới hình ảnh ngày ấy Thủy Thiên Nhu vì trợ giúp nàng thoát đi mà bị Cố Trường Phong cứng rắn bắt lấy, Tiêu Tử Yên cảm thấy nội tâm có chút đau đớn. Pháp tướng cảnh sơ kỳ, cảm nhận được khí tức tu vi hiện tại của Tiêu Tử Yên, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra một chút kinh ngạc. Mới qua khoảng một tháng, vậy mà đối phương có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, xem ra hắn ta đã thu được cơ duyên khó lường gì đó. Trong lúc suy nghĩ chuyển động, trong đôi mắt Cố Trường Phong có phù văn chuyển động, tin tức của Tiêu Tử Yên cũng theo đó hiện ra. Khí vận chi tử, Tiêu Tử Yên. Thể chất: Thất khiếu linh lung thể, Tử Ngọc Kim Viêm Thánh Mạch, Vô Cấu Đế Hồn, Hậu Duệ Đế Huyết Cổ Tộc. Tu vi: Pháp tướng cảnh sơ kỳ. Công pháp: Kim Viêm Phần Thiên Quyết Tinh Thông, Thái Thượng Ngưng Hồn Kinh Tiểu Thành. Thần thông: Viêm Tâm Chỉ Đại Thành, Kim Viêm Huyễn Diệt Tinh Thông, Phiêu Miểu Thân Pháp Đại Thành, Sáng Thế Kim Liên Tinh Thông. Điểm khí vận: 6000, màu vàng. Nội tình: Mặt dây chuyền trên cổ là cổ tộc Tiêu gia ban tặng, một khi kích hoạt có thể ngăn cản một kích của cường giả đế tôn. Trước ngực còn mặc một bộ nhuyễn giáp, chính là thánh giai trí bảo đặc biệt, có thể bộc phát ra năng lực phòng ngự cường hãn, không phải công kích của cường giả đế tôn thì không cách nào xuyên qua. Một khối hỏa ngọc bên hông được Viêm Đế luyện chế ra, trong đó ẩn chứa nhiều loại dị hỏa dung hợp mà thành chí tôn thần thông, một khi bộc phát có thể tạo thành đả kích khủng bố đối với cường giả đế tôn. Trong thức hải mi tâm ẩn chứa một ấn ký Viêm Đế thủ hộ, một khi kích hoạt có thể triệu hồi ra một đạo hình chiếu Viêm Đế. Trong đan điền còn tồn tại một đế binh cực đạo, chính là Vạn Hỏa Phần Tâm Liên do Viêm Đế luyện chế. Một khi kích hoạt toàn diện khôi phục, có thể bộc phát uy lực đế tôn nội tình, ngược lại rất kinh người. Sau khi nhìn thấy tất cả tin tức của Tiêu Tử Yên hiện tại, trên mặt Cố Trường Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thực lực nội tình như vậy, phía sau còn có Tiêu gia. Nếu như triệt để vạch mặt, ngược lại là một phiền toái không nhỏ. "Cố Trường Phong, ngươi thấy đủ chưa? Lão sư của ta đâu?" Nhìn thấy Cố Trường Phong không để ý tới câu hỏi của nàng, còn đánh giá nàng như đang nhìn con mồi, Tiêu Tử Yên lập tức cảm thấy tức giận. "Không phải nàng ở đây sao?" Nhìn ánh mắt Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn hắn. Lúc này Cố Trường Phong cảm thấy có chút cả lời, đưa tay chỉ Thủy Thiên Nhu bên cạnh, mở miệng một tiếng: "Lão sư." Người sống lớn như vậy mà nàng lại làm như không thấy. "Lão sư." Nghe được lời Cố Trường Phong nói, thân thể Tiêu Tử Yên run lên bần bật, ánh mắt vội vàng chuyển hướng qua một bên. Lúc này nàng mới phát hiện, cách phía sau Cố Trường Phong không xa, một nữ tử tóc bạc vẻ mặt phức tạp, giống như từ mẫu nhìn nàng. "Lão sư, ngài tái tạo thân thể rồi." Nhìn Thủy Thiên Nhu trước mắt, không ngờ không phải trạng thái hồn thể mà là thân thể có huyết đục. Con người Tiêu Tử Yên co rút kịch liệt, giọng nói có chút khó tin hỏi: "Lúc bị bắt chỉ là một tàn hồn, hiện tại lại tái tạo thân thể, hơn nữa còn giống như thị nữ đứng bên cạnh Cố Trường Phong, chẳng lẽ lại lão sư đã là người của Cố Trường Phong?" Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Tử Yên chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một trận, thân thể càng nhịn không được run rẩy lên. Chương 138: Nếu như ngươi có thể tiếp được một trưởng của bản thiếu chủ sẽ không so đo sự mạo phạm của ngươi. Tử Yên, ngươi không nên trở về. Nghe được lời nói của Tiêu Tử Yên, cùng với ánh mắt nhìn đối phương, Thủy Thiên Nhu lập tức than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng đoán được Tiêu Tử Yên đang suy nghĩ gì. Ngươi đã lo lắng cho lão sư của ngươi như vậy, không bằng về sau ngươi cứ ở lại bên cạnh bản thiếu chủ, cùng lão sư ngươi hầu hạ bản thiếu chủ đi. Sau khi Thủy Thiên Nhu than nhẹ một tiếng, Cố Trường Phong lộ ra một vòng cười nhạt, có chút như tắm gió xuân nói: "Cố Trường Phong, ngươi lại dám nô dịch lão sư của ta?" Tiêu Tử Yên nghe vậy hoàn toàn bùng nổ, theo khí tức tu vi điên cuồng bộc phát, giọng nói của nàng lạnh lùng quanh quẩn trong thiên địa. "Nhanh giải trừ nô ấn của lão sư ta, nếu không Tiêu Tử Yên ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Lấy hiểu biết của nàng về Thủy Thiên Nhu trước đây, đối phương cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Hiện tại sở dĩ xuất hiện cục diện như vậy, nhất định là sau khi Cố Trường Phong lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, tiến hành một phen uy bức lợi dụng đối với Thủy Thiên Nhu, thậm chí là tra tấn cực kỳ tàn ác. Thủy Thiên Nhu mới không thể không khuất phục đối phương. "Tử Yên, không được vô lễ." Mà sau khi Tiêu Tử Yên dứt lời, thần sắc Thủy Thiên Nhu bỗng nhiên biến đổi, lúc này khuôn mặt cau lại, quát khẽ về phía Tiêu Tử Yên: "Tuy ngay từ đầu ta đã thân bất do kỷ, nhưng hiện tại ta đã cam tâm tình nguyện trở thành thị nữ bên cạnh thiếu chủ." "Oan." Nghe được câu nói này của Thủy Thiên Nhu, đầu óc Tiêu Tử Yên óng óng một hồi. Thần sắc khó có thể tin nhìn đối phương, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn. "Tử Yên, thiếu chủ đối xử với ta rất tốt, còn giúp ta tái tạo thân thể, thậm chí ban cho ta đế binh, là quý nhân cả đời này của lão sư. Nệ tình sư đồ trước kia, lão sư hy vọng ngươi có thể bỏ qua ân oán, không cần tiếp tục đối nghịch với thiếu chủ nữa." Nhìn Tiêu Tử Yên toàn thân đều đang run rẩy, giọng nói Thủy Thiên Nhu có chút phức tạp khuyên nhủ: "Yêu nghiệt Cố Trường Phong, một tháng qua, nàng đã nhìn thấy tận mắt, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng đối nghịch với loại yêu nghiệt này sẽ không có kết cục tốt. Dù sao Tiêu Tử Yên cũng là đệ tử của nàng, nàng thật không muốn nhìn thấy hai người đối địch." Mà Tiêu Tử Yên, cảm xúc vốn đã có chút không ổn định, lúc này sau khi nghe Thủy Thiên Nhu nói, cả người lại lần nữa như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ trên huyền chu. "Đinh, ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Tiêu Tử Yên, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng nhận được thêm một giọt tổ long huyết tủy. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa." "Tổ long huyết tủy." Nghe thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lông mày Cố Trường Phong hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Huyết tủy đây là tinh túy đầu nguồn của huyết mạch. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, còn quý giá hơn so với bản mạng tinh huyết. Không nghĩ tới lại nhận được phần thưởng như vậy, xem ra lần bế quan này hắn muốn không vô địch cũng khó. Vậy ta đi." Mà trong lúc Cố Trường Phong đang sợ hãi than, Tiêu Tử Yên ở trên huyền chu ngổn ngang một hồi lâu, cuối cùng có chút bi thương hỏi Thủy Thiên Nhu: "Một tháng qua, nàng vì có năng lực cứu Thủy Thiên Nhu ra, không chỉ phải trải qua cựu tử nhất sinh ở vực sâu đế lạc mà còn phải trải qua chắc trở, còn chạy ngàn vạn dặm xa xôi tới huyền thiên cảnh, phí hết tâm tư mới được cổ tộc Tiêu gia thừa nhận. Lúc này mới mời được một vị hộ đạo giả đế tôn cùng nàng đến vùng đất hỗn loạn. Thật không nghĩ tới, lúc nàng phí hết tâm tư đi tới Thiên Tội Thành, lão sư mà nàng kính trọng vậy mà đã thần phục, hơn nữa còn là tự nguyện. Vậy tất cả những gì trong dĩ vãng của nàng, chẳng phải đều trở thành trò cười sao? Tử Yên, nếu như ngươi còn tin tưởng lão sư hy vọng ngươi có thể lưu lại, cùng lão sư hầu hạ thiếu chủ thật tốt. Chuyện này sẽ thay đổi vận mệnh sau này của ngươi." Nghe được lời Tiêu Tử Yên nói, Thủy Thiên Nhu trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói với giọng phức tạp. Hai câu này nói ra, có thể sẽ thương tổn tới trái tim của Tiêu Tử Yên, nhưng đây cũng là vì tốt cho đối phương. Nếu Tiêu Tử Yên có thể trở thành nữ nhân của Cố Trường Phong, thành tựu của đối phương trong tương lai rất có thể cũng sẽ là đại đế. Mà Tiêu Tử Yên sau khi nghe được hai câu này, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa rơi xuống huyền trụ, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không thể tin được, lão sư mà mình đã từng kính như mẫu thần, vậy mà sẽ khuyên nàng cùng một chỗ hầu hạ một nam nhân. "Cố Trường Phong, rốt cuộc ngươi đã làm gì lão sư của ta?" Nội tâm sụp đổ. Lúc này Tiêu Tử Yên giận dữ hét lên với Cố Trường Phong, cả người cũng bước ra từ trên huyền trụ, kim viêm phần thiên hỏa không ngừng bùng nổ trong hư không. "Ha ha, bản thiếu chủ cũng không có tiến hành tẩy não nàng, lại nói, lão sư ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Ngoan ngoãn thần phục với bản thiếu chủ, cái này đủ khiến quãng đời còn lại của ngươi có thể vì vậy mà cảm thấy vinh quang." Nhìn vẻ mặt Tiêu Tử Yên đầy nóng nảy, Cố Trường Phong lúc này cười xấu xa mở miệng nói: "Ngươi nằm mơ." Tiêu Tử Yên nghe vậy bị tức nổ tại chỗ, khí tức toàn thân cũng trở nên càng lạnh như băng. "Nếu ngươi không bỏ qua cho lão sư của ta, chúng ta đành phải bình đao tương kiến." Ngay khoảnh khắc khi tiếng nói rơi xuống, lão giả vốn đứng ở trên huyền trụ, trong lúc thở dài cũng đi ra khỏi huyền trụ. Uy áp khủng bố của đế tôn cảnh trung kỳ lập tức quét ngang trong vùng hư không này. Sớm như vậy thì tốt biết bao. Nhìn thấy Tiêu Tử Yên muốn chuẩn bị động thủ, Cố Trường Phong chỉ cười khinh miệt, sau đó đưa tay lên búng một cái. Theo ma giới vô song lại lóe lên lần nữa, hai nữ Diễm Hy và Băng Linh theo đó hiện lên. Mà khí tức tu vi của hai người bây giờ lại đều đạt tới đế tôn cảnh hậu kỳ. Hồn Thiên Sầu sau khi cười quái dị một tiếng, cũng hiện lên phía sau Cố Trường Phong, đế uy kinh khủng cũng theo đó quét ngang ra. Sau khi thôn phệ tàn hồn của ba vị lão tổ ám ma tộc, tu vi hiện tại của hắn cũng đã đạt tới đế tôn cảnh hậu kỳ. Ba vị đế tôn cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được uy áp kinh khủng của ba người trước mắt, một vị lão giả Tiêu gia kinh hãi nói: "Mà Tiêu Tử Yên." Sau khi nghe lời này, thần sắc cũng hoảng sợ một mảnh. Ba vị cường giả đế tôn hậu kỳ, cho dù nàng vận dụng tất cả nội tình trên người cũng không có bất kỳ hy vọng có thể chiến thắng. Vẹn vẹn chỉ một tháng, bên cạnh Cố Trường Phong, sao lại có ba vị đế tôn? Lấy tu vi hiện tại của ngươi, dưới tình huống không mượn ngoại vật, nếu như ngươi có thể tiếp được một trưởng của bản thiếu chủ sẽ không so đo ngươi mạo phạm. Trong lúc Tiêu Tử Yên đang kinh hãi, Cố Trường Phong thản nhiên nói một câu. Sau đó hắn nâng tay phải lên vỗ về phía Tiêu Tử Yên. Trong chớp mắt, tu vi khí tức niết bàn cảnh âm ầm bộc phát, hư không ngưng tụ ra một vuốt rồng dữ tợn, lúc này đánh về phía Tiêu Tử Yên. Tu vi niết bàn cảnh. Cảm nhận được khí tức tu vi hiện tại của Cố Trường Phong, Tiêu Tử Yên lại lần nữa bị kinh hãi đến con người co rúm lại.
thân nữ cẩn thận. Mà cảm nhận được Tiêu Tử Yên không có khả năng tiếp được một chưởng này, lúc này vị lão giả Tiêu gia kia không nhịn được khẽ quát. Nhưng khi khí tức của hắn mới vừa bộc phát, ba luồng khí cơ kinh khủng cũng theo đó khóa chặt hắn. Dường như chỉ cần hắn dám lộn xộn, sẽ bị quần công. Thiếu chủ, Thủy Thiên Nhu thấy cảnh này, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng. Mặc dù biết Cố Trường Phong sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng sau khi thấy đối phương ra tay, nàng vẫn có chút lo lắng đương nhiên, không phải lo lắng Cố Trường Phong sẽ bị thương, mà lo lắng Tiêu Tử Yên tính tình bướng bỉnh, không cẩn thận chọc giận Cố Trường Phong, bị đối phương lỡ tay đánh chết. Cố Trường Phong, ngươi bất xem thường người ta đi. Cảm nhận được loại thần thông tấn công khủng bố này, Tiêu Tử Yên ở trong kinh hãi bộc phát tu vi, kim viêm phần thiên hỏa điện cuồng bộc phát ra. Ngay sau đó, xung quanh nàng hình thành một đóa hỏa liên màu vàng đối cứng với long trảo kia, chương 139, cầm tù Tiêu Tử Yên, bắt đầu bế tử quan. Oeng. Nương theo đó là một trận nổ vang. Hỏa liên ngưng tụ chung quanh Tiêu Tử Yên bị long qua vô tình đánh nổ. Dưới loại trùng kích khủng bố này, Tiêu Tử Yên phun ra một ngụm máu ngược. Cả người giống như con rối, lập tức đập xuống mặt đất. Ngươi thua rồi. Nhìn Tiêu Tử Yên bị đánh xuống đất, Cố Trường Phong lạnh nhạt mở miệng nói: Cho dù ngươi có được cơ duyên đủ để ngạo thị hoang cổ, nhưng bản thiếu chủ vẫn không phải người có thể lay động ngươi. Niệm tình ngươi và bản thiếu chủ từng có một đoạn nghiệt duyên, sau này ngươi thành thành thật thật ở lại Thiên Tội Thành đi. Chỉ nói dăm ba câu ngắn ngủi, Cố Trường Phong giống như hoàng giả không ai bị nổi, trực tiếp quyết định vận mệnh sau này của Tiêu Tử Yên. Đinh, ký chủ thành công đả kích khí vận chi tử Tiêu Tử Yên, chúc mừng ký chủ thu được 30.000 điểm phản phái, cũng thu hoạch được thêm một cân tiên linh thần nguyên. Phần thưởng đã tự động đặt trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tự mình rút ra một nút luyện hóa kế thừa. Trong lúc Cố Trường Phong đang nói, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, điều này khiến Cố Trường Phong hơi sửng sở. Thiên Linh Thần Nguyên, cái tên này vừa nghe đã thấy rất châu bò, dường như còn ngầu hơn cả tổ Long Huyết Thủy. Gần đây hệ thống cho ra ban thưởng, làm sao cũng đặc biệt ngưỡng bức. Chẳng lẽ là hệ thống muốn chạy trốn? Dự định trước khi chạy trốn sẽ trực tiếp dùng bảo vật vô thượng đập hắn thành cường giả vô địch. Cố Trường Phong, ta liều mạng với ngươi. Nghe được lời nói của Cố Trường Phong, còn có người cảm nhận được bản thân không chịu nổi một kích, Tiêu Tử Yên vào lúc này phá phòng hô to, tu vi cũng lần nữa bộc phát trùng thiên. Cả người giống như liệt diễm thần nữ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Cố Trường Phong. Không nghĩ tới khi tu vi của nàng đột phá, mời cường giả đế tôn Tiêu ra. Dưới sự trợ giúp của hư không đế binh, phá vỡ cấm chế vùng đất hỗn loạn, lại lần nữa phủ xuống Thiên Tội Thành. Vậy mà ngay cả một chiêu của Cố Trường Phong nàng cũng không tiếp nổi. Điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới ước hẹn 3 năm trước, Cố Trường Phong diễn kịch đánh nhau với nàng, đả kích nàng phá vỡ phòng tuyến. À, bản thiếu chủ nể tình lao sư ngươi, còn có trên mặt lao cha ngươi, lúc này mới có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi làm cản. Nhưng ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của bản thiếu chủ. Nhìn thấy dáng vẻ không thuận theo không buông tha của Tiêu Tử Yên, dường như lúc sắp buộc phát lá bài tẩy quyết tử với hắn, Cố Trường Phong nói vô cùng lạnh lẽo rồi tiếp tục nói: "Nếu như ngươi cảm thấy dựa vào vị hộ đạo giả phía sau ngươi này, còn có đế binh cực đạo chuyển thừa trong cơ thể ngươi là viêm đế, còn có các loại át chủ bài không lên được mặt bản, liền có tư cách chống lại bản thiếu chủ. Vậy ngươi có chút không biết tốt xấu rồi." Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Cố Trường Phong cũng lười nhiều lời. Ma giới vô song đột nhiên hiện lên một tia u quang, khí tức hắc ám kinh khủng theo đó quét ngang thiên địa. Hoang Vu thần đỉnh, còn có Thiên Ma kiếm đã dung hợp hoàn chỉnh, chỉ một thoáng đã hiện lên trong hư không đế uy kinh khủng giống như trời sập. Khiến sắc mặt của Tiêu Tử Yên và lão giả Tiêu gia đều kinh hãi đến vặn vẹo tại chỗ. Ba đế binh cực đạo, chuyện này không có khả năng. Nhìn thấy Cố Trường Phong bày ra nội tình khủng bố như thế, Tiêu Tử Yên vào thời khắc này hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Sau khi truyền thừa vạn hỏa phần tâm liên của Viêm Đế, thậm chí nàng còn cảm thấy đế binh cực đạo khủng bố tới mức nào. Mỗi một vị có khả năng bộc phát sức mạnh to lớn, có thể nói là đều có thể hủy thiên diệt địa, cũng đủ để trở thành nội tình của cổ tộc. Mà Cố Trường Phong lại có được ba đế binh cực đạo, lại thêm bên người còn có ba vị cường giả đế tôn bảo vệ, cho dù nàng muốn cá chết lưới rách với đối phương cũng không có tư cách. Bản thiếu chủ cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục với bản thiếu chủ, ký kết khế ước với bản thiếu chủ, hai là bản thiếu chủ tiễn ngươi lên đường, lại đưa người nhà ngươi đoàn tụ với ngươi. Trong lúc Tiêu Tử Yên đang kinh hãi, Cố Trường Phong lạnh lùng nói: Các hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng. Tử Yên là thần nữ của hoang cổ Tiêu gia ta, há lại là? Gần như ngay sau khi Cố Trường Phong nói xong, sắc mặt Tiêu Tử Yên đã tái nhợt còn chưa kịp mở miệng, lão giả Tiêu gia ở bên cạnh cũng có chút nổi giận nói: Bản thiếu chủ cho ngươi nói chuyện sao? Nhưng lão giả Tiêu gia còn chưa nói hết, Cố Trường Phong đã lạnh lùng quát khẽ một câu. Vào lúc này, Diễm Hy và Băng Linh đồng thời bộc phát tu vi, thần thông bộc phát chấn áp về phía lão giả. Cố Trường Phong, đây là ngươi bức ta. Nhìn thấy Diễm Hy và Băng Linh chấn áp lão giả Tiêu gia, Tiêu Tử Yên vào giờ khắc này lại lần nữa lớn tiếng gào thét. Ai, Phong Nhi, cho lão cha mặt mũi, trước nốt nàng đi. Ngay khi Tiêu Tử Yên muốn kích hoạt vạn hỏa phần tâm liên trong cơ thể, muốn liều mạng một mất một còn với Cố Trường Phong. Cố Thiên Vũ than nhẹ một tiếng, sau đó thân hình hiện lên giữa hai người. Ngay sau đó, tu vi đế tôn cảnh viên mãn cùng bố, lúc này quét ngang trong hư không bộc phát. Cố Thiên Vũ giơ tay phải lên, chỉ về phía Tiêu Tử Yên. Một cỗ lực lượng đế tôn khủng bố bỗng nhiên phủ xuống, phong ấn Tiêu Tử Yên lại. Không phải ngươi muốn bế quan một năm sao? Trước hết nốt nàng ở phủ thành chủ, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ khuyên bảo nàng. Chờ sau khi ngươi bế quan kết thúc, nhất định sẽ để nàng làm nữ nhân của ngươi. Nghệ tính năm đó Tiêu Chiến Thiên có ân với hắn, Cố Thiên Vũ vào lúc này chỉ có thể hạ thấp thể diện, hy vọng nhi tử có thể nể mặt hắn. Nếu lao cha đã mở miệng, vậy trước tiên phong ấn nàng một đoạn thời gian, chờ hài nhi xuất quan lại xử lý. Sau khi nghe được lời nói của Cố Thiên Vũ, Cố Trường Phong cũng không ngang ngược cản trở. Lúc này thuận theo ý của Cố Thiên Vũ nói. Sau khi nói xong, Cố Trường Phong cũng lười tiếp tục nhìn Tiêu Tử Yên, trực tiếp trở lại trong phòng bế quan. Người trở về đi. Tiểu nữ hoa này cứ ở lại trong Thiên Tội Thành, tạm thời chúng ta sẽ không làm gì nàng. Nhưng nếu như Tiêu gia các ngươi còn dám đến gây chuyện, vậy đừng trách Thiên tội thành ta là địch của các ngươi. Sau khi trấn áp Tiêu Tử Yên, Cố Thiên Vũ nói với lão giả. Diễm Hy và Băng Linh vào lúc này cũng theo đó thu tay lại. Lão giả Tiêu gia nhìn đám người trước mặt, sắc mặt xanh mét biến hóa vài lần, sau đó chỉ có thể mặt xám mày cho rời khỏi nơi này. Loại chuyện này, hắn chỉ có thể báo cáo cho Tiêu gia như thế, để gia chủ bọn họ tiến hành định đoạt. Nhưng một môn mấy đại đế tôn, còn có mấy đế binh cực đạo, cho dù thái cổ Tiêu gia có nội tình phi phàm cũng sẽ không liều mạng vì một tên tiểu bối. Mà sau khi Cố Trường Phong trở lại trong sương phòng, hắn kiểm tra hai phần thưởng thu được tổ long huyết tùy, đó là vật truyền thừa huyết mạch mà tổ long thái cổ lưu lại khi vẫn lạc, ẩn chứa tinh hoa huyết nục cực kỳ bằng bạc. Không phải cường giả đế tôn cảnh không thể cưỡng ép dung hợp, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi bạo thể mà chết tiên linh thần nguyên. Tinh thạch sinh ra trong hỗn độn ẩn chứa linh khí tiên thiên thuần túy. Một cân tiên thiên linh khí ẩn chứa trong tiên linh thần nguyên đủ để cho 10 phàm nhân tấn thăng đến đế tôn viên mãn. T, lại là hai môn vô thượng chí bảo. Sau khi kiểm tra hai phần thưởng này, Cố Trường Phong hít mạnh một hơi khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Hệ thống điên thật rồi. Loại bảo vật hy thế này, từng món một, hắn đều có chút bối rối. Con mẹ nó này tuyệt đối là muốn chạy trốn. Không biết sau khi luyện hóa mấy phần thưởng này, tu vi của ta sẽ tăng vọt tới loại cấp độ nào. Khi suy nghĩ vừa dứt, Cố Trường Phong lập tức lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ ra, triển khai nó rồi tiến vào thế giới trong tranh. Ngay sau đó, thời không thiên nguyên châu được kích hoạt hoàn toàn trong tay hắn, ánh sáng bạc ngưng tụ ra đạo trường thời không xung quanh hắn. Cố Trường Phong lấy ra một đống cực phẩm linh tinh, trong miệng ngậm một mảnh lá trà ngộ đạo bồ đề, bắt đầu tiến hành đột phá tu vi. Chương 140, bế quan trăm năm, xuất quan đã vô địch, đại kết cục. Mà trong ngày đầu tiên Cố Trường Phong bế quan, Hoang Cổ Tiêu gia biết được Tiêu Tử Yên cũng theo đó mà bộc phát cơn giận kinh thiên. Tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Huyền tự mình sẽ rách cấm chế thiên địa, đến vùng đất hỗn loạn này muốn dẫn Tiêu Tử Yên đi. Nhưng Cố Thiên Vũ lại cực kỳ bá đạo, hai người theo đó bộc phát chém giết. Nhưng khi Cố Thiên Vũ cầm Thiên Ma kiếm trong tay đại sát tứ phương, bộc phát ra chiến lược khủng bố có thể so với cấp độ đại đế. Sau khi Tiêu Huyền bị thiệt thòi lớn cũng không thể không bại lui. Thiên tội thành cũng triệt để vang danh Đông Huyền cảnh. Thậm chí khi nghe nói Cố Thiên Vũ hiện tại đã trở thành đế tôn, Trường Sinh Cố gia còn phái người muốn mời đối phương trở về gia tộc. Tộc trưởng càng muốn tự mình hóa giải ân oán giữa thập nhất tổ và Cố Thiên Vũ, nhưng lại bị Cố Thiên Vũ từ chối ngay tại chỗ. Mà Hoang Cổ Quân gia, khi biết được Quân Mạc Phàm và người hộ đạo của hắn đều vẫn lạc trong cấm địa hắc ám, hung thủ còn nghi là đám người Cố Thiên Vũ, liền phái ra cường giả đến hỗn loạn chi địa tiến hành thăm dò, nhưng đồng dạng cũng bị Cố Thiên Vũ cường thế đẩy lùi. Đến tận đây Hoang Cổ Quân gia đã buộc phát tức giận. Nhưng bởi vì 10 năm sau sẽ là thời kỳ hoàng kim thịnh thế, thần tử và lao quái phủ bụi của các tộc đều sẽ sống lại. Trước đó không nên buộc phát chém giết thảm thiết, hẳn phải tận khả năng bảo tồn thực lực gia tộc. Cho nên dù Hoang Cổ Quân gia tức giận cũng không dốc toàn lực trả thù. Các tộc đều đang âm thầm tích xúc sức mạnh, chuẩn bị tranh phong trong đại thế. Bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, năm đầu tiên Cố Trường Phong bế quan, tu vi đã đột phá đến thông thiên cảnh. Trong năm thứ 2 bế quan, tu vi đã đột phá đến thánh vương. Trong vòng 10 năm sau đó, Cố Trường Phong củng cố tu vi ở thánh vương cảnh viên mãn, cũng lĩnh ngộ các loại công pháp võ học đến đại thành. Trong năm thứ 11, Cố Trường Phong nước chảy thành sông đột phá đến đế tôn cảnh, sau đó bắt đầu luyện hóa tổ long huyết thủy, thái sơ huyền hoàng khí và tiên linh thân nguyên. Hao phí 20 năm, Cố Trường Phong thành công luyện hóa ba đại bảo vật này, bất kể là hồn lực tu vi hay là linh lực thân thể, vào giờ khắc này đều đạt đến đế tôn cảnh viên mãn. Ngay cả các loại võ học trên người hắn cũng đều được hắn lĩnh ngộ đến viên mãn. Nhưng vào thời khắc này, Cố Trường Phong cũng rơi vào bình cảnh, tu vi kẹt chết ở đế tôn cảnh viên mãn. Về sau mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, chỉ là chậm chạp không có cách nào đột phá. Rốt cuộc thiếu cái gì? Ngồi xếp bằng trong thời không đạo tràng, Cố Trường Phong cảm nhận được chiến lực của hắn hiện tại, đủ để quét ngang bất kỳ đại đế nào trong hoang cổ đại thế giới. Nhưng cẩn thận cảm thụ, dường như tu vi này có chút hư nhược, giống như không tồn tại vậy. Ta hiểu rồi. Từ khi xuyên không đến hiện tại, tất cả tu vi của ta đều dựa vào hệ thống, chưa từng tự mình tu luyện. Nhưng con đường tu luyện vốn là tu tâm và luyện thần, từ đó phá vỡ cực hạn của mình. Một người toàn bộ hành trình chỉ dựa vào ngoại vật, chưa từng tự mình tu luyện, sao có thể tìm được đạo thuộc về mình? Sau khi hiểu rõ tất cả, Cố Trường Phong giống như thể hồ có đỉnh. Sau đó ở trong thời không đạo trường, phân tán hết tu vi của bản thân, hóa thành linh khí tinh thuần tràn ngập thiên địa này. Lần này, lấy cảm ngộ võ học ta đã được, chế tạo riêng cho mình một môn công pháp. Một bước một dấu chân, tu luyện tới đế tôn viên mãn. Khi suy nghĩ vừa dứt, dựa vào cảm ngộ võ học cường hãn, Cố Trường Phong sáng tạo ra công pháp rèn thể mới, không ngừng hấp thu tinh hoa linh khí tôi thể một lần nữa, đồng thời hoàn toàn luyện hóa huyết mạch tổ long trong cơ thể hắn. Lần này, Cố Trường Phong tốn 2 năm mới có thể tu luyện khí huyết cảnh đến cực hạn. Sau đó hắn tốn 3 năm tu luyện khai nguyên cảnh đến cực hạn. Tiêu tốn 4 năm tu luyện nguyên phủ cảnh đến cực hạn. Tiêu phí. Trong khoảng thời gian gần 60 năm, Cố Trường Phong mới tu luyện lại tu vi của mình đến đế tôn viên mãn. Mà lần này, Cố Trường Phong có thể cảm nhận được một thân tu vi này, rõ ràng không giống với lúc tấn công trước đó. Dường như càng có vẻ chân thật hơn nữa còn tinh thuần hơn trước. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn động Sơn Hà Xã Tắc Đồ của mình, tựa hồ mang theo ý vị đại đạo đặc thủ. Cảm thụ bản thân, hiểu được chân ngã, đây mới là đại đạo ta muốn truy tìm. Ta hiểu. Sau khi sâu trong nội tâm hiện lên một đạo minh ngộ, trong đầu Cố Trường Phong bộc phát một trận oanh minh. Trong lúc hoảng hốt, Cố Trường Phong như thấy được hỗn độn sơ khai, trong hoang cổ đại thế giới bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Sau đó trong vô số kỷ nguyên trải qua, hoang cổ đại thế giới dần dần suy sụp. Cho đến khi ý chí thiên địa hoàn thiện, thiên địa lại một lần nữa bùng nổ, một thịnh thế hoàng kim sắp phủ xuống. Nhưng vào thời khắc này, Cố Trường Phong không vui không buồn, bởi vì hắn đã khám phá tất cả, cũng hiểu được bản chất thiên địa đã siêu thoát. Theo trên người hắn bộc phát ra một trận quang mang hỗn độn, Sơn Hà Xã Tắc Đồ như không chịu nổi. Phóng thích bản thể của Cố Trường Phong ra ngoài, thời không đạo tràng cũng theo đó mà tan vỡ. Hỗn độn quang mang hóa thành một chùm tia sáng, phóng lên trời từ trong thiên tội thành. Cấm chế thiên địa của vùng đất hỗn loạn vào thời khắc này cũng triệt để sụp đổ. Toàn bộ hoang cổ đại thế giới phong vân biến ảo, dị tượng kinh khủng làm chấn động toàn bộ thế giới. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã chứng đạo siêu thoát, tu vi triệt để vô địch thiên địa, sứ mệnh nhiệm vụ của hệ thống đã hoàn thành. Sau này gặp lại không kỳ vọng. Ngay khi luồng khí tức này bộc phát, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. Một đạo quang mang thoát ly khỏi người Cố Trường Phong, sau đó liền đánh vỡ thiên địa phong tỏa, biến mất không thấy gì nữa. Điều này khiến Cố Trường Phong hơi sửng sở, cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Thiên địa dị tượng thật kinh khủng, chẳng lẽ là có người chứng đạo? Không có khả năng. Vài năm sau Hoàng Kim đại thế mới có thể chính thức buông xuống, lúc này sao có thể có người chứng đạo trước thời hạn? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Rốt cuộc là ai? Không ngờ lại chứng đạo thiên địa trước lao tổ tộc ta, kế hoạch vạn năm của tộc ta nên tiến hành như thế nào? Cùng lúc đó, cảm nhận được luồng khí tức này bùng nổ, các thế lực lớn trong đại thế giới hoang cổ. Vào lúc này có vô số lao quái đều bị dọa đến mức mở nắp quan tài ra, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ và ngơ ngác. Phong Nhi xuất quan, mà ở trong thiên tội thành, Cố Thiên Vũ và đám người Vân Mộng Khê đều hoảng sợ ngẩng đầu. Không thể tin được, động tĩnh kinh khủng như thế lại là Cố Trường Phong làm ra. Rõ ràng đã nói rõ, lần bế quan này sẽ đột phá thánh vương cảnh, có khả năng sẽ đột phá đến cấp độ đế tôn cảnh. Nhưng dị tượng kinh khủng trước mắt này rõ ràng là chứng đạo siêu thoát thiên địa. Rốt cuộc bọn họ đã sinh ra một quái thai gì vậy? Ầm ầm. Vào lúc đám người Cố Thiên Vũ cảm thấy kinh hãi muốn chết, trong thiên địa vào lúc này cũng bộc phát ra tiếng nổ ngập trời. Từng mảnh lôi vân điên cuồng lan tràn đến vào lúc này, gần như chỉ trong chốc lát đã bao trùm một vùng thiên địa này, cho dù là cường giả đế tôn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Dường như trời xanh đang tức giận, muốn hủy diệt người chứng đạo này. Bản tọa đã chứng đạo, ngươi muốn khai chiến sao? Nhìn mảnh lôi vân đen nghịt này, sâu trong lôi vân còn hiện ra một đôi mắt lạnh như băng. Vào lúc này Cố Trường Phong không có bất kỳ sợ hãi nào, giọng nói lạnh như băng mở miệng quát khẽ. Hào quang hỗn độn lóe lên, tiếp đó nó bộc phát, khiến toàn bộ thiên địa run rẩy. Mà sau khi âm thanh này vang vọng ra, lôi vân trong thiên địa quay cuồng không ngừng, cuối cùng sau khi gào thét một hồi lâu, vậy mà rút lui như thủy triều. Hít, một lời quát lui thượng thương đạo kiếp. Cường giả chứng đạo này, vậy mà kinh khủng như vậy. Nghe được lời nói quanh quẩn trong thiên địa, vô số lao quái sống lại đều phá vỡ phòng ngự. Không phải mỗi lần chỉ cần có cường giả đại đế chứng đạo đều sẽ đánh xuống thượng thương lôi kiếp đánh giết hắn sao? Lần này thiên đạo ý chí lại sợ rồi. Ta tên Cố Trường Phong, tự sáng tạo hỗn độn thiên đế kinh chứng đạo thiên địa, hôm nay vạn tộc sinh linh được phúc trạch của ta che chở. Theo lời nói của Cố Trường Phong quanh quẩn trong hoang cổ đại thế giới, cả phiến thiên địa vào giờ khắc này cũng theo đó bạo phát ánh sáng hỗn độn. Linh vũ đầy trời từ trong thiên địa chút xuống, linh khí của hoang cổ đại thế giới nhanh chóng tăng vọt, vô số sinh linh vạn tộc nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Chúng ta khấu tạ hỗn độn thiên đế. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, ánh mắt Cố Trường Phong lóe lên, thân hình biến mất trong hư không, sau đó xuất hiện ở trường sinh Cố gia. Nhìn một thanh niên trong sân, vào lúc này Cố Trường Phong cười nhạt nói: "Cố Trường Hạo, lúc còn tầm bé, mẫu thân ta vì muốn ta bước vào con đường tu luyện mà từng thiết kế mai phục cấp lấy đạo cốt trên người ngươi, cũng coi như đã chôn vùi đạo chí tôn của ngươi. Hôm nay bản tọa tới đây là để giải quyết nhân quả với ngươi, một khối trường sinh đạo cốt này bản tọa đã vật quy nguyên chủ." Sau khi nói xong, sau đó Cố Trường Phong bắn ra một khối bảo cốt, bắn nó vào trong cơ thể Cố Trường Hạo. Một luồng linh lực tinh thuần mênh mông cũng bộc phát trên người Cố Trường Hạo. Trung đồng vốn là con đường vô địch, không cần mượn xương người khác. Hiện tại chặt đứt tầng nhân quả này, hắn cũng đã chứng đạo với thiên địa, sau này ngược lại có thể cười nhìn phong vân thiên hạ. Hoang cổ kỷ nguyên thứ 18, Cố Trường Phong chứng đạo thiên địa. Sau đó phúc trạch thiên hạ và linh, sớm mở ra hoàng kim thịnh thế đời sau, vì khắc ghi vị cường giả cấp đại đạo này, đã biến kỷ nguyên này thành kỷ nguyên hỗn độn. Toàn thư xong, kết thúc rồi, không có gì để nói. Lúc đầu tình tiết còn có thể viết rất nhiều, nhưng bởi vì quyển sách này không kiếm được tiền gì, chỉ có thể giản lược cốt truyện trước thời hạn kết thúc. Mọi người hữu duyên gặp lại trên giang hồ.